Chương 27 đêm trăng truy nã, chương 27 đêm trăng truy nã là đêm. Thái cực điện bên trong, bẩm báo đại vương, thẩm vấn đi ra, những tham tử này bên trong có Tư Đồ gia, Mộ Dung gia, Thôi gia, Hoàng gia các loại. Dạ Thiên Ảnh đem một phần danh sách đẩy tới. Đây là ban ngày rình mò vương giá các nhà thám tử, đều bị Ảnh Nguyên bắt lại đứng lên. Tốt. Tân quý, gia quý, trung lập ba phái đều tới. Mạc Lâm Viên nhìn xem danh sách, ánh mắt nhắm lại. Tiếp lấy, hắn cầm bút lên đến, đem bên trong 6 cái tứ phẩm quan viên câu cái vòng đỏ. Người chia ra mặt, từ ngũ tổ bên trong phái một người, mang theo Viên Long doanh binh phủ, tiến về truy nã vòng đỏ người, đem bọn hắn cả nhà hạ ngục, nếu có chống cự, giết. Thanh âm lạnh lẽo từ Mạc Lâm Viên trong miệng truyền ra, làm cho trong điện nhiệt độ đột nhiên vừa giảm. Là Dạ Thiên Ảnh hai tay tiếp nhận danh sách, cung kính lui lại ba bước, áo bào đen bày ở mặt đất vạch ra lăng lệ độ cong, quay người lúc mang theo một trận âm lãnh gió nhẹ. Hoàng An meo lại đôi mắt giàn mua vận đục, đốt ngón tay vô ý thức vuốt ve mới đổi tử kim yêu bài, thẳng đến đạo hắc ảnh kia hoàn toàn biến mất tại điện ngoại trường lang, hắn mới thu hồi như có điều suy nghĩ ánh mắt. Áp lực rất lớn. Mạc Lâm Viên vuốt vuốt trên bàn ngọc trấn chỉ, chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới đôi mắt giống như cười mà không phải cười. Hoàng An liền đội vàng cong người, đột phá mới tu vi để hắn tóc trắng ở giữa mơ hồ lưu chuyển lên ám mang, lão nô sát thực như phụ sơn nhạc. Làm gì cùng Ảnh Nguyên khách quan? Mạc Lâm Viên đầu ngón tay gảy nhẹ, ngọc trấn chỉ vẽ ra trên không trung đường vòng cung, ngươi chỉ cần thế cô nhìn chằm chằm lên người canh chừng. Ngọc khí trở xuống bàn trà, phát ra tiếng va chạm giòn giã. Lao nô minh bạch. Hoàng An cái chán chảy ra mồ hôi dị, mới đổi dáng tử mãng bảo phía sau lưng đã ướt đẫm. Truyền lệnh Phong Vũ lâu. Mạc Lâm Viên đột nhiên nghiêng thần, chín đạo chuỗi ngọc trên mũ miệng ngọc xuyến xoạt rung động, phối hợp Tu La Tư cái đinh cho cô đinh vào tất cả phiên vương, thế ra, ngũ đại tông. Tu La Tư tất cả mọi người là sát thủ lợi hại nhất trừ ám sát, chính là ẩn tàng, bọn hắn có thể ẩn trốn thành bất luận kẻ nào. Hôm qua có thể là gánh phân tập dịch, ngày mai liền có thể biến thành thiếp thân tùy tùng. Hoàng An trong mắt đại hỉ, hắn trùng điệp dập đầu, lão nô nhất định để bọn hắn mọc dễ nảy mầm. Cuối cùng bốn chữ cắn đến cực nặng, mờ nhạt trong đôi mắt giản mua bắn ra đã lâu tinh quang. Mạc Lâm Viên gật gật đầu, làm như vậy cũng là cho Hoàng An tìm một chút chuyện làm, tại nói thế nào cũng là tâm phúc của mình, đến làm cho hắn biết hắn là có giá trị. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài điện, hôm nay đối với Vương Thành tới nói, nhất định là đêm không ngủ. Mà tay của hắn ở giữa vuốt vuốt một viên ngọc phù, đó là thần võ quân đoàn ngọc phù truyền tin. Dưới đêm trăng, Nghiêm Phụ Sơn Son đại môn bị Huyền Thiết trọng truy ầm vang đập ra. Thiên đồ áo bào đen xoay tròn, bên hông treo lơ lửng hổ phù tại bó đuốc chiếu rọi hiện ra huyết sắc quang mang, 3000 thiết giáp giống như thủy triều tràn vào, trong khoảnh khắc đem trọn tòa phủ đệ vây chật như nêm tối. Làm cản, Nghiêm Mặc Lâm hất lên gấm vóc áo trong sông ra nội viện, đi theo phía sau hơn 10 tên hộ viện, bản quan chính là đại lý tự Thiếu Khanh, các ngươi. Lời còn chưa dứt, thiên đồ trong tay áo đen lăng như độc xà thổ tín, vành địa tung bay một đám muốn tiến lên Nghiêm phụ gia đình. Cái này khiến Nghiêm Mặc Lâm lời nói im bặt mà dừng. Ta Nghiêm gia cùng Mộ Dung gia tộc có quan hệ thông gia tình nghĩa, các ngươi làm cản. Lúc này, Nghiêm gia lão thái gia tại nô bộc nâng đỡ run rẩy đi tới, trong tay quải trượng đầu rồng trùng điệp đông nhiên. Mộ Dung gia tính là gì? Lớn quá lớn vương. Thiên đồ thanh âm giống tôi băng, Nghiêm gia muốn mưu đồ phản, phụ vương mệnh bắt người. Kháng chỉ người, giết. Đến nha, đem Nghiêm gia tất cả mọi người cầm xuống. Tất cả tài vật đăng ký tạo sách. Là. Thoại âm rơi xuống, một đội sĩ tốt nên đón tiếp lấy. Ta xem ai dám. Nghiêm gia lão thái gia bên người, một lão giả áo xám đột nhiên bộc phát ra tiên tiên uy áp. Song trưởng nổi lên thanh quang, các ngươi xem xét chính là giả truyền vương lệnh, cũng dám. Suy, đen lăng tựa như tia chớp xuyên qua lão giả cổ họng. Thiên đổ cổ tay nhẹ rung, cái đầu kia liền bay lên giữa không trung, tại dưới ánh trăng vạch ra thê diễm hình cung màu máu, thi thể không đầu vẫn duy trì xuất trưởng tư thế, đập ầm ầm tại Nghiêm Mặc Lâm bên chân, tóe lên huyết châu nhuộm đỏ hắn tuyết trắng áo trong. Nghiêm lão thái gia quải trượng len ken rơi xuống đất. Vừa rồi còn kêu gào bọn hộ viện mặt như màu đất, thậm chí có người đã dọa đến nước tiểu ướt quần. Thiên đổ chậm rãi tiến lên, giày đen đạp ở trong vũng máu phát ra rình rình tiếng vang. Nghiêm Mặc Lâm hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, mũ quan lăn xuống, lộ ra tán loạn búi tóc. Trói lại, Thiên Đồ vung sẩm tối lăng bên trên huyết châu, 3000 giáp sĩ không chần chờ chút nào, như ác hổ giống như nhào về phía Nghiêm gia người. Hoan uổng a, chúng ta hoan uổng Thiên Đồ xuất lĩnh 3000 giáp sĩ đạp nát phố dài phong tuyết, tiếng võ ngựa như sấm rền lăn qua vương thành. Nghiêm phủ Sơn Son trên cửa chính lưu lại huyết thủ ấn ở trong ánh trăng đặc biệt chói mắt, dẫn tới đi ngang qua người đi đường nhao nhao ngừng chân, sắc mặt trắng bệnh. Toàn bộ vương thành giờ phút này lòng người bàng hoàng, có thể bảo trì lạnh nhạt, chỉ sợ chỉ có Phượng gia, Nam Cung gia, Độc Cô gia những này trong triều trọng thần, có thể là những cái kia cương trực công chính người. Mộ Dung phủ bên trong, mạ vàng thú trong lò gỗ trầm hương đùng địa nổ tung hỏa tinh, Mộ Dung Diệu Thiên trong tay chén trà đột nhiên nghiêng, nóng hổi trà thang rội tại tử đàn trên bàn trà, choán mở một mảnh ám sắc nước động. Hầu gia, quản gia lão đảo xông vào thư phòng, mồ hôi trên trán thuận nếp nhăn khe danh lăn xuống. Nghiêm gia toàn tộc bị Uyên Long doanh người áp đi, dẫn đội đúng đúng một vị không biết tịch hải cảnh cường giả, đồng thời tất cả tài sản bị kê biên tài sản. Mộ Dung Diệu Thiên đốt ngón tay bóp trắng bệnh, mạ vàng bao cổ tay trên bàn trà gầy ra chói hai tiếng vang tội danh. Nưu Nưu phản quản gia hầu kết nhấp đô, thanh âm càng ngày càng thấp hoang đường. Mộ Dung Diệu Thiên bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, chấn động đến trên cậy ngọc khí đinh đương đi loạn. Hắn bước nhanh đi tới trước cửa sổ, nhìn qua Nghiêm phủ phương hướng dâng lên khói đen, đột nhiên quay người, đi, đem Tây khoa viện Tam phu nhân buộc. Quản gia con ngươi đột nhiên co lại, Tam phu nhân nàng, nhanh đi. Mộ Dung Diệu Thiên buồn bã nói, muốn sống. Nửa khắc đồng hồ sau, Tây khoa viện truyền đến nữ tử thê lương kêu khóc. Mộ Dung Diệu Thiên chắp tay đứng ở dưới hiên, mắt lạnh nhìn hộ viện đem nữ tử tóc thai bù xù lôi ra theo lâu, nữ tử kia trên cổ chân châu xuyên tuyến tung tóe, lăn xuống đầy đỉnh. Hầu ra, thiếp thân oan uổng a. Tam phu nhân mười ngón móc tiến tảng đá xanh khẽ hở, khấu đan tận lực. Mộ Dung Diệu Thiên túi người nắm nàng cái cằm, đầu ngón tay dính vào ấm áp nước mắt, muốn trách thì trách ngươi họ Nghiêm. Nói đi, phất tay áo quay người, tím đậm áo bào gấm ở trong ánh trăng vạch ra lăng lệ độ cong, nhốt vào địa lao, chờ đợi bản hầu mệnh lệnh. Nửa câu sau tiêu tán tại trong gió tuyết. Hầu phủ bên ngoài, trong lúc mơ hồ lại một chi giáp sĩ đạp trên huyết sắc hướng mục tiêu mới đánh tới. Thời gian từng giờ trôi qua, rất nhanh từng đạo tin tức truyền vào các vị triều thần trong phủ. 6 vị chính tứ phẩm quan viên, trong một đêm cả nhà trên dưới bị vị kia bắt đi, đồng thời ba phái đều có, không nhiều không ít, mỗi phái 2 người. Tựa như trùng hợp, lại như là tại gõ. Nghe được tin tức này, Mộ Dung Diệu Thiên biết Nghiêm gia triệt để không có, hắn biết Nghiêm gia không có lá gan tạo phản, có thể vị kia đã như vậy an bài, liền tất nhiên là sẽ đem tạo phản tội danh này đóng đinh. Nghiêm gia đã không có giá trị, ngược lại là Mộ Dung gia phiền phức. Mộ Dung bác. Mộ Dung Diệu Thiên thanh âm trong thư phòng lạnh lùng băng lên, đầu ngón tay vuốt ve trên bàn trà chén kia sớm đã mát tấu trà. Hầu gia. Quản gia không người đi vào, ánh đến đem hắn còn xuống bóng dáng quăng tại trên tường, hình như một cái ẩn núp lao thú. Đi địa lao. Mộ Dung Diệu Thiên đột nhiên bóp nát trong tay chén trà, mảnh sứ vỡ đâm vào lòng bàn tay cũng không hề hay biết, đưa tam phu nhân lên đường. Lao nô minh bạch. Quản gia mí mắt đều không có nhấc một chút, phản phất chỉ là nghe được một câu bình thường phân phó. Hắn quá quen thuộc tràng cảnh như vậy. Để Bạch Nhi bọn hắn Mộ Dung Diệu Thiên đột nhiên dừng một chút, trên tay bàn chỉ trên bàn trà gầy ra chói tai tiếng vang, tối nay bí mật ra khỏi thành. Quản gia bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt giàn mua vẫn đục hiện lên một tia kinh hoàng, hầu ra. Cái này, Mộ Dung Hải cũng đi theo. Mộ Dung Diệu Thiên đánh gậy hắn, ánh mắt như dao đâm tới, ngươi tự mình ăn bài. Quản gia hầu kết nhấp đô, cuối cùng thật sâu cúi đầu, là ta cái này đi làm. Đợi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Mộ Dung Diệu Thiên một mình đi tới trước cửa sổ. Hàn phong vòng quanh hạt tuyết nhào vào thư phòng, làm ướt hắn và táo trước, nơi xa trên thành cung đèn lồng tại trong gió tuyết chập chờn, cực kỳ giống sắp tắt chưa tắt lửa than. Chỉ mong, hắn tự lẩm bẩm, thở ra bạch khí tại trên song cửa sổ ngưng tụ thành sương mỏng, là lao phu quá lo lắng. Chương 28 cô không phải hồn quân, nhượng phi gian thần chương 28 cô không phải hồn quân, nhượng phi gian thần giờ dần cái mỏ âm thanh còn chưa tan đi tận, phần thiên đại nhai bên trên đã tràn đầy vội vàng đi đường xe ngựa. Trong ngày thường thân thiện hàn huyên âm thanh biến mất, thay vào đó là liên tiếp tiếng ho khan. Đáng quan chức tận lực dùng ống tay áo che miệng, ngay cả rõ ràng tiếng nói cũng không dám qua lớn tiếng. Lễ bộ Hưu thị lang tư Mã Thịnh xe ngựa cùng Thừa Thiên phủ Doãn Hạ Tàng Chu xe ngựa tại chỗ rẽ gặp nhau. Hai cái lao hưu cách xa liêm liếc nhau, Hạ Tàng Chu vừa muốn đưa tay thở dài, đã thấy Tư Mã Thịnh khẽ lắc đầu, sau đó buông xuống màn kiệu. Cái kia phương theo lên thanh trúc rèm sáng rõ lợi hại, lộ ra phía sau hé mở khuôn mặt trắng bệnh, bởi vì đêm qua Hồng Lư tự thiếu khanh Bạch Tiện Ngư bị bắt, hắn cùng Bạch Tiện Ngư là đồng hương, cũng là hảo hữu, cho nên hắn giờ phút này cực kỳ sợ sệt. Hạ Tàng Chu thấy thế, há to miệng, chỉ có thể coi như thôi. Cung môn trước, top 5 top 3 quan viên giống bị hoảng sợ chim cút giống như rụt cổ lại. Có người càng không ngừng chỉnh lý quan đái, ngọc khấu đâm đến đinh đương loạn hưởng, có người lặp đi lặp lại xem xét hốt bản, phản phất phía trên đột nhiên sẽ thêm ra cái gì muốn mạng đổ vật. Đương nhiên, đây đều là trong lòng có quỷ người. Khi Mộ Dung Diệu Thiên xe ngựa lúc xuất hiện, đám người đột nhiên tản ra cái lỗ hổng, vị này chính là cùng Nghiêm gia quan hệ không ít. Nhưng mà, Mộ Dung Diệu Thiên lại là lộ ra lạnh nhạt, còn hướng mọi người chào hỏi. Mộ Dung Minh, đêm qua Tư Đồ Minh đi lên trước, thấp giọng cười nói, tự có an bài. Mộ Dung Diệu Thiên thấp giọng trả lời một câu, trên mặt lại mang theo dáng tươi cười cùng Phượng Văn Đình bọn người chào hỏi, một bộ cây ngay không sợ chết đứng hình tượng. Gặp Phong Hiến tiến lên, hắn đối với Phong Hiến thấp giọng nói ra, "Phong huynh, đợi chút nữa trên triều hội, ngươi cung môn mở ra, những này tam phẩm trở lên triều thần nối đuôi nhau mà vào." Rất nhanh, theo một tiếng đại vương vạn năm tiểu triều bắt đầu. Trên chính điện bên trong, một đám đại viên môn túi đầu mà đứng, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Mạ vàng gạch chiếu ra đám người biến hình cái bóng, giống một đám bị vây ở trong hồ phách sâu bọ. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ chọc Long Ỷ Lan Can, chín đạo chuỗi ngọc trên mũ miệng sau ánh mắt như băng đao giống như đảo qua quần thần. Hắn đông nhiên khẽ cười một tiếng, cả kinh một chút quan viên quan bảo khẽ run. Đêm qua sự tình Mạc Lâm Viên đầu ngón tay gõ nhẹ long án, thanh âm tại điện lương giàn quanh quẩn, chư khanh chắc hẳn đều nghe nói. Trong điện ánh đến đột nhiên chập chờn, phản chiếu quần thần sắc mặt lúc sáng lúc tối. Nghiêm Mạc Lâm một đảng, những năm này dám mượn chức vị chi tiện ăn hối lộ trái pháp luật, cái này cô nhịn Mạc Lâm Viên thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, có thể hôm qua dám làm ra giám thị vương giá bực này như phản tiến hành phanh phanh. Hắn đông nhiên vô án, chấn động đến chén trà đình đương loạn hưởng, chín đạo ngọc xuyến xoạt rung động, bọn hắn muốn làm gì? Đây rõ ràng chính là mưu phản. Với anh, Mạc Lâm Viên vừa thốt lên xong, một chút quan viên đầu góc trống rỗng, trong này liền bao quát Hoàng Văn Đạo, Tư Đồ Minh bọn người. Có ít người thậm chí đầu gối mềm nhũn, quan bảo và táo đã nhân ra màu đậm nước đọng. Bởi vì bọn hắn đều phái ra thám tử, mà lại những thám tử này đều không có trở về, đây chẳng phải là? Bọn hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Lâm Viên, chỉ thấy đối phương chính cười như không cười nhìn xem bọn hắn, làm cho trong lòng bọn họ rung động. Phong Hiến đông nhiên ra khỏi hàng, bên hông ngai lưng ngọc xô ra âm thanh thanh thúy, thần có bản đấu. Hắn hốt bản nâng đến cực cao, tại trong ánh nắng ban mai hiện ra lạnh lẽo bạch quang, Nghiêm Mặc Lâm bọn người kết đảng nữ phản, theo luật khi chỗ lăng chỉ chi hình, chu di tam tộc. Thần tán thành. Chúng thần tán thành. Tiếng phụ họa giống như thủy triều dâng lên. Trong lúc nhất thời, không chỉ là Phong Hiến, trong triều rất nhiều đại thần nhao nhao phụ họa, hiển nhiên muốn ngồi nhìn Nghiêm Mặc Lâm đám người tội danh. Mấy vị lao thần kêu nhất là vang dội, trong cổ nổi gân xanh, phản phất thanh âm càng lớn càng có thể rửa sạch hiểm nghi. Bọn hắn đã nhìn ra, Nghiêm Mặc Lâm 6 người tạo phản là giả, Mặc Lâm Nguyên cầm 6 người trấn nhiếp bọn hắn là thật, bọn hắn lại không tức thời, vậy bọn hắn những người này liền sẽ lấy đồng dạng lý do vào tù. Phong Ái Khanh nói cực phải. Mặc Lâm Nguyên khẽ môi hơi nhếch, ánh mắt lại rơi tại Mộ Dung Diệu Thiên trên thân. Mộ Dung Ái Khanh, ta nghe nói ngươi cùng Nghiêm gia lão thần tội đáng chết vạn lần. Mộ Dung Diệu Thiên đột nhiên quỳ xuống, cái trán trùng điệp túi tại gạch vàng bên trên, đêm qua nghe nói Nghiêm gia mưu phản, đã để Nghiêm thị nữ lấy cái chết tạ tội. Chúng đại thần nghe vậy, chỉ cảm thấy Mộ Dung Diệu Thiên thật hung ác, có thể đối với người bên gối ra tay. Ái Khanh tội gì? Bất quá là thụ Nghiêm gia che đậy, cô thứ ngươi vô tội. Mặc Lâm Viên cười nói, thần tại đại vương. Mộ Dung Diệu Thiên thần sắc động dung nói, lão hồ ly. Mặc Lâm Viên trong lòng cười lạnh, đã có kết luận, cái kia Nghiêm Mặc Lâm một đảng, liền di tam tộc đi. Do hình bộ giám trạm, nó trong tộc sản nghiệp do Thiên Võ giám phụ trách kê biên tài sản, xung nhập bên trong nô. Mặc Lâm Viên lúc này đã nhịp, đại vương anh minh. Triều thần nhao nhao tề hô, nếu là bình thường, Mộ Dung Diệu Thiên tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách đem kê biên tài sản đoạt được xung nhập quốc khố, nhưng bây giờ hắn không dám. Hắn đứng dậy lúc vương bảo xoay tròn như mây đen áp đỉnh, bái triều. Cung tiễn đại vương. Núi thở âm thanh ở trong điện quen quần, lại ép không được một ít người hàm răng run lên tiếng vang. Mộ Dung Diệu Thiên chậm rãi ngồi thẳng lên, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nỉ non, tốt một chiêu đập núi chấn hổ. Hạ chiêu tiếng chuông còn đang vang vọng, Mặc Lâm Viên đã đi vào tuyên chính điện hậu điện. Đầu ngón tay hắn khẽ vuốt mạ vàng trên bàn trà đường vân, màu đen vương bảo tại xuyên vào cửa sổ trong ánh nắng ban mai hiện ra ám mang. Hoàng An, lão nô chờ lấy đâu? Hoàng An không người lúc, mới đổi đai lưng ngọc trụ đụng ra âm thanh thanh thúy. Mặc Lâm Viên khỏe môi khẽ nhếch, truyền lệnh Lý Thành Hải xét nhà, có thể biến hiện lập tức biến hiện, còn xuất lại, nên lưu lại hay là nên xử lý, ngươi xem đó mà làm. Xét nhà là hiện tại Mặc Lâm Viên thích nhất sự tình, bất quá một cái gia tộc tài phú tự nhiên còn có các loại sản nghiệp, những này cần xử lý, về phần một vài tranh chữ đồ cổ, có thể là thiên tài địa bảo thì có thể lưu lại dùng để ban thưởng. Hoàng An lĩnh mệnh lui ra không lâu, lại toái bộ trở về, Trung Dũng hầu cầu kiến. Hắn sao lại tới đây? Mặc Lâm Viên nhíu mày, tuyên. Hoàng An không người sau, triều điện bên ngoài hát nói tuyên Trung Dũng hầu nhất kiến. Cửa điện lúc khép mở, Độc Cô Liệt đạp trên bước chân nặng nề đi vào. Thần, Độc Cô Liệt, bái kiến đại vương văn năm. Độc Cô Liệt lễ bái đạo. Độc Cô Ái Khanh xin đứng lên. Mặc Lâm Viên hư nhất tay phải, chuỗi ngọc trên mũ miệng ngọc xuyến hơi rung nhẹ. Hoàng An, ban thưởng ghế ngồi. Thần tạ vương ân. Độc Cô Liệt bái tạ đạo, trong lòng an tâm một chút. Ái Khanh chuyện gì? Các loại Độc Cô Liệt sau khi ngồi xuống, Mặc Lâm Viên cười hỏi. Độc Cô Liệt hít sâu một hơi, sợi râu hoa dâm tùy theo rung động. Về đại vương, hôm nay thần chuyên tới để chào từ giã. Nhiều năm qua, thần chi tu vi đã tới bình cảnh. Mặc dù là hộ long quân thống soái, thần không dám có chút lười biếng. Hiện nay đại vương rất có thái tổ hùng phong, thần chính nghi trả lại binh quyền, dốc lòng đột phá. Mặc Lâm Viên nghe vậy, trên mặt nhiều hơn mấy phần ý vị sâu xa ý cười. Ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lấy long án, không nói gì, mà Độc Cô Liệt thì bảo trì không người trạng thái, chờ đợi long án trước tuổi trẻ quân vương cho ra hắn dụ làm cho. Ngươi sợ ta vì binh quyền, đối với Độc Cô ra ra tay. Thật lâu, Mặc Lâm Viên cười như không cười hỏi. Thần muôn lần chết không dám. Độc Cô Liệt bỗng nhiên lấy đầu đập đất, thần chỉ gặp Mặc Lâm Viên đưa tay ngăn lại Độc Cô Liệt. Cô không muốn nghe những này. Mặc Lâm Viên chậm rãi hạ giai, vương bảo và táo đảo qua quỷ lao tướng. Cô không phải hôn quân, những phi gian thần. Tại cô trong từ điển, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chỉ cần Độc Cô ra thần phục với cô, thề sống chết hiệu chung cô, vậy cái này đại hạ liền có Độc Cô ra một chỗ cắm rủi. Nhưng nếu là Độc Cô ra ngỗ nghịch cô, như vậy Độc Cô ra hơn 10 vạn tộc nhân sẽ tại trong vòng một đêm vẫn diệt. Nghe Mặc Lâm Viên lời nói, dù cho là tung hoành xa trường hơn trăm trở Độc Cô Liệt, giờ phút này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Mặc Lâm Viên nhìn về phía Độc Cô Liệt, nhàn nhạt hỏi, hiện tại đáp án của ngươi là cái gì? Độc Cô Liệt chấn động trong lòng, trong chớp nhoáng này các loại suy nghĩ thổi qua, cuối cùng trong lòng của hắn có đáp án. Từ đây về sau, Độc Cô gia đem thể sống chết hiệu trung đại vương, hộ long quân sẽ tại thần trong tay, từ nay về sau, Độc Cô gia chính là vương tiền kiếm sắc nhất. Nhất kiến thuẫn. Đáp án của ngươi, cô ưa thích. Mặc Lâm Viên cười nói, Ái Khanh đứng lên đi. Tại đại vương. Một bên Hoàng An rất có ánh mắt, tiến lên đỡ lên Độc Cô Liệt. Chương 29 gõ nhạc giang chương 29 gõ nhạc giang Ái Khanh, bây giờ Huyên Long doanh chủ tướng chống chỗ, ngươi cho rằng người nào có thể đảm nhiệm? Mặc Lâm Viên hỏi. Độc Cô Liệt mặt lộ suy tư sau, nói Huyên Long doanh phó tướng Yến Hồi tuy không đại công, nhưng tự tiên vương đem nó để bạt đến phó tướng sau, cẩn trọng, tại trong doanh riêng có hy vọng, nhưng khi trách nhiệm này. Mặc Lâm Viên nghe vậy, trong lòng so đo. Trước đó, hắn là muốn an bài những người khác không hàng đến Huyên Long doanh, nhưng là nghĩ đến trong tay không có nhân tuyển thích hợp, thêm nữa Độc Cô Liệt đã làm ra lựa chọn, hắn đối với Huyên Long doanh chủ tướng khống chế cũng không có mãnh liệt như vậy. Mà Độc Cô Liệt câu nói này, có hai cái ý tứ, một là cái này Huyên Long doanh phó tướng tại Huyên Long doanh có hy vọng, không hàng một vị sợ dẫn phát trong doanh bất mãn, hai là người này là tiên vương cấp nhắc, không phải Độc Cô gia người. Tiến hồi người này, hắn tại đại triều bên trên gặp qua, không thuộc về mới cũ hai phái, cũng không thuộc về Độc Cô gia, ngược lại là có thể dùng. Mặc Lâm Viên gật đầu, nếu như thế, vậy thì do hắn đảm nhiệm Viên Long doanh chủ tướng, về phần phó tướng, ta có người khác tuyển. Mặc dù để bản tiến hồi là chủ tướng, nhưng là phó tướng nhân tuyển, hắn cũng cần an bài, cái này Viên Long doanh bên trong còn cần một viên cái đinh. Đại vương thánh minh. Đưa tiến Độc Cô Liệt sau, Mặc Lâm Viên để Hoàng An chuyển triệu An Thành Bá nhạc giang. Khi An Thành Bá nghe được Mặc Lâm Viên triệu kiến hắn, thần sắc chấn động. Từ ngày đó Mặc Lâm Viên đã định cấm quân thống lĩnh đằng sau, hắn liền có chút nản lòng phách trí, cả ngày đợi ở trong nhà. Bây giờ Mạc Lâm Viên triệu kiến, hắn lúc này tắm rửa thay quần áo, mang theo tâm thần bất định tâm tình đi vào cung môn. "Thần, Nhạc Giang, bái kiến đại vương văn năm." Nhạc Giang lấy đầu đập đất. "Nhạc Giang, ngươi có biết tội của ngươi không?" Thanh âm đạm mạc từ bên trên truyền đến, như là cửu thiên lôi đình nặng đánh vào Nhạc Giang trong lòng, làm hắn toàn thân run lên. "Thần biết tội." Hắn giờ phút này có chút ngộng, nhưng là chột dạ hắn vội vàng tỉnh tội. Mạc Lâm Viên thăm thẳm hỏi, "Biết tội a? Vậy ngươi có gì tội?" Thần Nhạc Giang nghẹn lời, có thể trầm mặc một lát sau, hay là trả lời, "Thần dung túng con hành hung, bao che tội lỗi, còn xin đại vương chỉ tội." Mặc dù hắn muốn giấu giếm, cũng không biết vì sao, hắn cảm giác ánh mắt kia đã đem cả người hắn nhìn thấu, tăng thêm nhiều năm trước tới nay quân lữ tiếp sống luyện thành cảnh giác, hắn lựa chọn chi tiết hồi phục. "Ngươi ngược lại là thành thật." Mạc Lâm Viên cười lạnh nói, "Cái kia cô hỏi ngươi, cô nên trị ngươi tội gì? Thần mặc cho đại vương xử trí." Lúc này, Nhạc Giang đã kịp phản ứng, nếu là Mạc Lâm Viên thật muốn trị hắn tội, vậy liền sẽ không chịu kiến hắn. "Ngươi xưa nay lấy cương trực công chính chứ danh, trị quân nghiêm minh, cho nên đắc tội Nam Cung gia chi thứ, cuối cùng bị giáng chức đi trấn Yêu quân. Lẽ ra, lấy ngươi tại trấn Yêu tác lập dưới công lao, hồi kinh chí ít cũng là tam phẩm thực quyền tướng lĩnh, có thể ngươi biết vì sao tiên vương không có bổ nhiệm ngươi?" Mạc Lâm Viên nhìn xem Nhạc Giang, đạm mạc nói, "Trải qua vừa rồi một chuyện, việc này Mạc Lâm Viên lần nữa một chút." Nhạc Giang trong nháy mắt mình ngộ tới, "Xem ra ngươi là minh bạch." Mạc Lâm Viên gõ nhẹ long án, "Toàn bộ Hạ Quốc, trừ bỏ Tôn Thất, thế tập tức vị bất quá 24, An Thành bá đứng hàng trong đó, tiên vương bất động ngươi, một thì là nhớ tổ tiên của ngươi hộ lòng chi công, thứ hai là ngươi tại trấn Yêu quân trùng lập công. Có thể ngươi cuối cùng để tiên vương thất vọng, vậy mà lựa chọn bao che Nhạc Minh Viễn, thương hại ngươi anh dũng giết địch, lại thừa số tự sự tình, kém chút chôn vùi tổ thượng cơ nghiệp." Cô nói thẳng, "An Thành bá tức vị, có thể cho một tốt ăn ham chơi phế vật, nhưng tuyệt không có khả năng cho một cái vì tư dục mà tùy ý trả đạp nhân mạng hung thủ. Cái này không chỉ có bôi nhọ Nhạc gia tiên tổ, cũng tại trả đạp vương thất tôn nghiêm." Nghe Mạc Lâm Viên lời nói, Nhạc Giang trong lòng run lên, sắc mặt tái nhợt. Hắn tại sao lại lựa chọn bao che Nhạc Minh Viễn? Bởi vì người sau là con trai độc nhất của hắn, tại hôn trướng cũng là tương lai An Thành bá, có thể làm Nhạc gia kéo dài. Có thể Mạc Lâm Viên lời nói, trực tiếp đem hắn huyễn tưởng đâm diệt. "Cô cho ngươi một cơ hội, hoặc là chính ngươi tái sinh một cái, hoặc là để Nhạc Minh Viễn cho ngươi mở nhánh tán lá, nếu không An Thành bá liền tại ngươi thế hệ này kết thúc. Về phần Nhạc Minh Viễn, cô biết hổ dữ không ăn thịt con, cũng biết ngươi khẩn thiết ái tử chi tâm, dị vãng sự tình cô không truy cứu nữa, Nhạc Minh Viễn xử trí như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý." Mạc Lâm Viên thanh âm đạm mạc truyền đến. "Thần tạ vương ân." Tạ đại vương Nhạc Giang cuốn quýt dập đầu, không ngừng cảm tạ, cái này một mực là tâm bệnh của hắn, bây giờ cuối cùng là giải thoát rồi. "Ngươi còn có một tội." Đúng lúc này, Mạc Lâm Viên lần nữa nói, Nhạc Giang tâm lập tức nhấc lên. "Nhạc Giang xin lỗi nói thần ngu dốt, còn xin đại vương chỉ rõ." Kết bẻ kết cánh. Bốn chữ rơi xuống, Nhạc Giang trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn bị to lớn khủng hoảng chỗ tràn ngập. Mạc Lâm Viên buồn bã nói, "Cô hay là ưa thích cái kia cương trực công chính, có can đảm nói thẳng An Thành bá, ngươi có thể minh bạch." Nhạc Giang dập đầu nói, "Đại vương thứ tội, thần minh bạch." Mạc Lâm Viên không có đi nhìn Nhạc Giang, mà là đạo, "Lấy ngươi tư lịch, đảm nhiệm cấm quân thống lĩnh cũng khó, có thể ngươi có tội, ngươi liền đi Huyền Long doanh làm phó tướng đi." "Thần tạ vương ân." Nhạc Giang mừng rỡ trong lòng, thần tình kích động đạo, "Mặc dù chỉ là chính tứ phẩm võ tướng, có thể chí ít đã phóng ra một bước, dù sao cũng so nhàn phú ở nhà tốt. Cái này Huyền Long doanh phó tướng nói thế nào cũng là kinh kỳ thực quyền võ tướng, gia thừa thiên phủ, gặp quan cao nửa cấp, niên đổng cũng có 2 triệu kim tệ, ngoài ra mỗi khi gặp tiết khánh còn có các loại ban thưởng." "Đi xuống đi." Mạc Lâm Viên phất phất ống tay áo, "Thần cáo lui." Nhạc Giang dập đầu đằng sau, sau khi đứng dậy lui 3 bước, ngược lại rời đi Thái Cực Điện. Thuấn ảnh thất sát truyền xuống không có. Hoàng An trả lời, "Về đại vương, đã giao cho huyết nhất, về sau phàm là lập công tu la đều sẽ truyền xuống bộ võ kỹ này." "Ân." Mạc Lâm Viên khẽ bước cẩm. "Đại vương, Thanh Bình Vương cầu kiến." Mạc Lâm Viên nghe vậy, thần sắc nhíu một cái, "Hôm nay là thế nào, ngay cả vị này đều tới? Mau mời." Không bao lâu, một vị người mặc tam trảo tử kim long văn bảo phục trung niên nhân đi đến. "Hạ quốc, chỉ có Hạ vương mới có thể mặc long bào màu đen là đen bên trong mang hơi đỏ, đối diện ứng vương thất truyền thừa công pháp phần thiên chân quyết bởi vì công pháp tu luyện tới tầng thứ 9, viêm giao thuế biến viêm long, cho nên Hạ quốc áp dụng lấy rồng bí nước thú. Hạ vương long văn lợi dụng ngũ trảo kim long vi tôn, mà vương thất vương gia lại chỉ có thể mặc tử kim long văn bảo, long văn là tam trảo." Trước mắt trung niên nhân là hắn bảy vương thúc Mạc Hưng Hùng, mặc dù đã người đến trung niên, nhưng là lông mi thần tuấn, từ nhỏ liền yêu thích cầm kỳ thư họa, lại không hỏi chính sự. Trọng yếu nhất chính là hắn cùng tiên vương là một cái mẫu thân xuất gia, hai người quan hệ rất tốt. Tiên vương kế vị sau, hắn được phong làm Thanh Bình vương, đồng thời đảm nhiệm hộ long quân giám quân. Chớ nhìn hắn vị này vương thúc chỉ có tiên tiên sơ kỳ cảnh, có thể môn khách đông đảo, trong đó có 3 vị tiên tiên đỉnh phong cảnh môn khách. "Thần bái kiến đại vương." Thanh Bình vương thần sắc nghiêm túc hướng Mạc Lâm Viên bái đạo. "Miễn lễ, Hoàng An dọn chỗ." "Tạ đại vương." Thanh Bình vương sau khi ngồi xuống, Mạc Lâm Viên hiếu kỳ hỏi, "Vương thúc lần này đến, thế nhưng là có việc?" Thanh Bình vương đánh giá đến Mạc Lâm Viên, sau đó lắc đầu nói, "Cũng không biết nhị ca biết ngươi hành động hôm nay, sẽ hối hận hay không lúc trước đem trừ vương con phân phong đến các nơi." Ngoại nhân không biết, có thể Thanh Bình vương rất rõ ràng, chính mình vị này chất tử năm đó thiên phú chính là hoàng phẩm trung cấp, dù sao ngày đó khảo thí lúc, trừ bỏ tông nhân phủ bên ngoài, hắn cũng ở tại chỗ. Hoặc là, vị này chất tử tại trong mười mấy năm này thu hoạch được kỳ ngộ, hoặc là, vị này chất tử bị người đoạt xá, đương nhiên còn có một lời giải thích, đó chính là vị này chất tử chính là một vị nào đó đại năng chuyển thế. Loại tình huống này, tại võ đạo giới không phải là không có chút trí cường giả có là thủ đoạn làm đến điểm ấy. Mạc Lâm Viên giống như nhìn ra Thanh Bình Vương tâm tư, hướng Hoàng An bọn hắn phất phất tay, người sau hiểu ý, mang theo trong điện người đi ra đại điện. Chương 30 Vương thất nội tình chân chính chương 30 Vương thất nội tình chân chính Vương thúc chuyến này, là ôm lòng quyết muốn chết tới đi. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ vuốt long án bên trên ngọc sư tử, ôn nhuận ngọc thạch tại hắn lòng bàn tay bên dưới chậm rãi chuyển động. Trong điện ánh đến đột nhiên chập chờn, phản chiếu chín đạo chuỗi ngọc trên mũ miệng bỏ ra lạnh lẽo bóng ma, trong điện nhiệt độ cũng trong nháy mắt bỗng nhiên lạnh xuống. Thanh Bình Vương ngồi ngay ngắn như tùng, chén trà bên trong nhiệt khí ở trước mặt hắn ngưng tụ thành sương trắng, đại vương cớ gì nói ra lời ấy? Chiêu Đức Vương đi tìm ngươi. Mạc Lâm Viên đột nhiên ngước mắt, đáy mắt kim mang lưu chuyển. Hắn lúc này mới giật mình, chính mình lại khinh thường vị này tông lệnh nhạy cảm, lão hồ ly kia từ vừa mới bắt đầu ngay tại hoài nghi. Chỉ là hắn ẩn tàng quá tốt, cũng làm cho hắn đã mất đi cảnh giác, chỉ là sơ bộ dò xét đằng sau, liền không có lại đi dò xét. Đi tìm. Thanh Bình Vương buông xuống chén trà, đồ sứ cùng bàn trà đụng nhau giòn vang ở trong điện quanh quẩn. Hắn cũng không che giấu nữa, mà là ánh mắt sáng rực nhìn về phía Mạc Lâm Uyên, muốn một đáp án. Ta không phải đoạt xá, ta chính là Mạc Lâm Uyên, ta lấy võ đạo phát hệ, chí ít một thế này. Vâng, Mạc Lâm Uyên đồng dạng nhìn về phía Thanh Bình Vương, ánh mắt thanh minh, không mang theo một chút màu tạp. Lời còn chưa dứt, ngoài điện đột nhiên nổ vang một đạo kinh lôi, thiên đạo cảm ứng ầm vang giáng lâm. Thanh Bình Vương nghe vậy, chấn động trong lòng, hắn nghĩ tới Mạc Lâm Uyên là trước hai loại tình huống bên trong một cái, nhưng không có nghĩ đến hắn thuộc về loại thứ ba. Bất quá hắn đã được đến hắn muốn đáp án, võ giả lấy võ đạo phát hệ, lại nhận thượng thương cảm ứng, nếu là vi phạm, nhẹ thì võ đạo đoạn tuyệt, nặng thì hạ xuống thiên phạt vẫn diệt. Dù sao võ đạo vốn là nghịch thiên mà đi tiến hành, cùng thiên đạo mà nói, cường giả vượt qua phụ tải, không phải một chuyện tốt. Đương nhiên bực này cấp độ sâu nguyên nhân, chỉ có những cường giả kia mới hiểu được. Mạc Lâm Viên hiện tại chỉ là tịch hải cảnh, không cách nào tránh né thượng thương. Thanh Bình Vương phủ chi địa có một mật thất, bên trong có dấu trăm tỷ hối thông bảo hành kim phiếu, trong mật thất có một thanh chìa khóa, có thể mở ra Long Thủ Sơn Đông Lộc mật tàng. Bên trong có dấu 65 triệu hạ phẩm nguyên thạch, mấy triệu binh giáp, cùng đủ để chèo chống mấy triệu đại quân tiêu hao 3 năm lương thảo. Ngoài ra còn có đông đảo huyền giai chi vật. Ngoài ra còn có một chi ẩn long tại Tĩnh Sơn Vương trong tay, thực lực tổng hợp vượt qua Chiêu Đức Vương trong tay ẩn long. Thanh Bình Vương tựa như tại chăn chối, đột nhiên hạ giọng. Mạc Lâm Viên đốt ngón tay bỗng nhiên giữ chặt ngọc sư, sư thủ tại lòng bàn tay của hắn vỡ ra tế văn, bất thình lình đẩy trời phú quý, để hắn hô hấp cũng vì đó trì trệ. Vốn cho là chính mình rất nghèo, nhưng bây giờ Thanh Bình Vương nói cho hắn biết, hắn kỳ thật có một số lớn di sản có thể kế thừa, cái này to lớn kinh hỉ trong nháy mắt để hắn cuồng hỉ. Giống như tam tinh khách quý cũng không có khó như vậy thôi, mà cái này Tĩnh Sơn Vương nghĩ không ra cũng còn sống. Thanh Bình Vương thần sắc trầm thấp nói ra, không cần kinh ngạc, đây là ta Hạ Quốc hơn nghìn năm tới tất cả nội tình, từ Thiên Tổ Khang Vương bắt đầu, ta Mạc thị nhất tộc từ đầu đến cuối chỉ có một mục tiêu, đó chính là san bằng Triệu Quốc, khôi phục trước kia vinh quang. Về phần Xích Tiêu Tông các loại loạn thần tặc tử, chỉ là ta các loại dùng để ma luyện hùng chủ đã đặt chân mà thôi. Ngàn năm qua ta Mạc thị ẩn nhẫn, chỉ vì các loại một vị có thể san bằng Triệu Quốc hùng chủ. Lúc đầu phụ thân ngươi là người hùng chủ kia, đáng tiếc lọt vào an toán, nếu không hôm nay Hạ Quốc liền sẽ không giới hạn ở đó. Mạc Lâm Viên dường như nghĩ đến cái gì, nói cho nên, năm đó lần kia cung biến không phải Hạ Quốc người ra tay, mà là Triệu Quốc. Không sai. Thanh Bình Vương sầm mặt lại, đừng nhìn Triệu Quốc nhìn như đối với chúng ta không quan tâm, có thể kỳ thực đối với chúng ta một mực còn có cảnh giới. Cái này hơn nghìn năm đến, vương thất ta chỉ cần xuất hiện kinh diễm chi tài, không tới bao lâu liền sẽ bởi vì các loại nguyên nhân chết bất đắc kỳ tử, đây đều là bút tích của bọn hắn. Thế là Chiêu Vương bắt đầu thành lập Ẩn Long tổ chức, không phải tôn thất còn không được đi bảo. Cho tới bây giờ, Ẩn Long đã có hơn 600 năm. Mạc Lâm Viên nhíu mày, nói như vậy, Triệu Quốc cũng sẽ động thủ với ta. Thanh Bình Vương lắc đầu, tạm thời sẽ không. Hai năm trước, Khương Quốc lao tổ đột phá toàn đẳng cảnh, thế là liên hợp Phong Quốc, Liêu Quốc, Vi Quốc tiến binh Triệu Quốc, cho nên Triệu Quốc tạm thời không dành bận tâm chúng ta. Đây là cơ hội trời cho nên phụ vương của ngươi liền có dưỡng cổ ý nghĩ, lấy vương vị làm mồi nhử, từ trong chư vương tuyển ra một vị hùng chủ, đến lúc đó Hạ Quốc ngàn năm nội tình sẽ trợ hắn xưng bá đông bộ, tiến tới rời khỏi phía tây, khôi phục ngày xưa vinh quang. Mạc Lâm Viên nghe vậy, không nhịn được cười một tiếng. Lời như vậy, vậy ai cũng vô pháp ngăn cản Hạ Quốc vượt khởi. Xem ra, hắn có thể tăng tốc bước chân. Ta muốn gặp Tĩnh Sơn Vương. Mạc Lâm Viên mở miệng, về phần Vương thúc, ngươi quá coi thường cô còn không có ngu xuẩn đến muốn sát vương thất quăng cổ chi thần, nếu là có thể, mau chóng giúp cô đem kim phiếu toàn bộ hối đoái thành kim tệ, còn có chiếc chìa khóa kia. Thanh Bình Vương nghe vậy, ánh mắt không thay đổi, hiển nhiên hắn sớm có đoán trước. Tĩnh Sơn Vương, Chiêu Đức Vương đều tại ngoài cung chờ đợi. Vậy liền làm phiền Vương thúc đưa tin, ta để Hoàng An nên đón nhị lão. Mạc Lâm Viên khoát khoát tay. Không bao lâu, hai vị giấu ở dưới áo choàng người đi đến, một người trong đó chính là Chiêu Đức Vương. Mạc Lâm Viên ánh mắt đứng tại một vị khác, đây là một vị tiên phong gầy trơ xương lão giả, khí chất siêu tuyệt phong tục, tu vi nghiêm nhiên đạt tới như ý cảnh hậu kỳ. Tĩnh Sơn Vương, danh Mạc Thủy Hãn, hắn tổ phụ Hạ Tĩnh Vương anh ruột, hắn ba tổ, một vị đã chết đi hơn trăm năm nhân vật, giờ phút này sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Vị này vốn là Hạ Vương nhân tuyển, nhưng lại ưa thích gần cư tu hành, cực ít lộ diện, chính mình tổ phụ mới có cơ hội kế thừa vương vị. Lao thần bái kiến đại vương. Hai người hướng Mạc Lâm Viên bái đạo. Hai vị bá tổ mau mau miễn lễ. Mạc Lâm Viên đỡ dậy nhị lão, sau đó mệnh Hoàng An dâng trà, sau đó để ảnh huyền phong tỏa toàn bộ thái cực điện. Nghĩ không ra đại vương lại có kỳ ngộ này, không chỉ có tự thân đánh vỡ gông cùng xiềng xích, dưới tay có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy cường giả, chư vương con không bằng ngươi. Tĩnh Sơn Vương không chút nào keo kiệt khích lệ nói. Mạc Lâm Viên nghe vậy, nhìn về phía Thanh Bình Vương, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ giúp hắn ẩn tàng. Người sau xin lỗi nói còn xin đại vương thứ tội. Tĩnh Sơn Vương, Chiêu Đức Vương đều là vương thất ta quan cổ chi thần, cáo chi cũng không sao. Vương thúc mau mau xin đứng lên. Mạc Lâm Viên đỡ dậy Thanh Bình Vương. Tĩnh Sơn Vương hai người nhìn ở trong mắt, trong lòng gật đầu, chí ít vị này cháu trai đối xử mọi người đợi sự tình phương diện, tạm thời không thể bắt bẻ. Lúc này, Mạc Lâm Viên ánh mắt đã nhìn về phía Chiêu Đức Vương. Chiêu Đức Vương, hôm nay lần nữa gặp mặt, ngươi có thể từng muốn tốt. Chiêu Đức Vương nói ra, ẩn long nhị vệ đã toàn bộ tại trong vương thành, tùy thời có thể tiến vào phần thiên tháp. Lần này nói, đã là tỏ thái độ. Mạc Lâm Viên cũng không có đi truy cứu trước đó sự tình, dù sao đối phương chung quy là vua thất cân nhắc. Hắn nhìn về phía Tĩnh Sơn Vương, tại vị này trên thân, hắn cảm nhận được áp bách, bất quá hắn có dự cảm thật muốn chém giết, chết tuyệt đối không phải hắn. Từ Lao Thần tiến vào vương cung một khắc này, liền đã cho thấy thái độ. Ở trên thân thể ngươi, Lao Thần thấy được phụ vương của ngươi bóng dáng, mà ngươi so phụ vương của ngươi càng thêm giỏi về ẩn tàng. Tĩnh Sơn Vương ánh mắt tán thưởng đạo. Mạc Lâm Viên hỏi, cái kia không biết cô đơn đối với phần thiên tháp cải chế, Tĩnh Sơn Vương có thể có ý gì gặp? Tĩnh Sơn Vương nuốt dâu cười dài, tiếng cười chấn động đến lương thượng cho bụi tuân rơi rơi xuống. Lão thần mặc dù không rõ, ngươi vì sao đem tông lão phân tam đẳng, đem nguyên là như ý cảnh đảm nhiệm hộ quốc lão tổ cải thành nhị đẳng tông lão, nhưng là ngươi đã như vậy tự tin, lão thần kia liền bồi ngươi điền một thanh. Lâm Viên đa tạ hai vị bá tổ thành toàn. Mạc Lâm Viên lấy một cái hậu bối thân phận bái tạ đạo. Đại vương không được như vậy, ngài chính là hạ quốc chi chủ, vương thất ta trải qua hơn nghìn năm chi ẩn nhẫn, chỉ vì hôm nay, vương thất chi phục hưng toàn hệ tại ngài một thân. Phía trước có thể là vực sâu vạn trượng, có thể là tiềm long xuất uyên, đều là tại ngài một ý niệm, mong rằng đại vương tốt thêm lợi dụng, từ Khang Vương bắt đầu chi tâm nguyện, nhìn có thể tại ngài trong tay trở thành sự thật. Tĩnh Sơn Vương đứng dậy đáp lễ nói, cô minh bạch. Khi Mạc Lâm Viên ngồi dậy lúc, cái kia cố làm cho như ý cảnh đều tim đập nhanh uy áp lại lần nữa giáng lâm. Tĩnh Sơn Vương cùng Chiêu Đức Vương liếc nhau, đồng thời tại trong mắt đối phương thấy được rung động, vị này 22 tuổi quân vương, giờ phút này lại làm cho người cảm giác được như vực sâu như biển, như vậy khí tượng, chỉ sợ chỉ có cái kia khai sáng Mạc gia đình phong thái tổ mới có đi. Chương 31 thu mật tàng giờ tí Long Thủ Sơn chân núi phía đông, phong tuyết như lao. Mạc Lâm Viên màu đen vương bảo bên trên kim tuyến giao văn ở dưới ánh trăng hiện ra u quang, hắn chắp tay đứng ở rìa vách núi, dưới chân trong vực sâu vạn trượng chuyển đến mơ hồ long ngầm tiếng vang. Tĩnh Sơn Vương khô gầy ngón tay đột nhiên cắm vào vách đá khe hở, như ý cảnh chân nguyên như mạng nhện lan tràn. Két cạch một tiếng, cả mặt vách đá đột nhiên nổi lên gợn sóng, tám đạo màu ám kim trận văn ở trong hư không hiện hiện, đó là dùng dao long máu vẽ bát dài cực phẩm đại trận, long ẩn thiên trận. Giờ phút này ngay tại lao vương ra dưới lòng bàn tay từng khúc tan rã. Mở. Theo Tĩnh Sơn Vương quát khẽ một tiếng, trong vách núi bộ đột nhiên vỡ ra một đạo rộng ba trượng khe hở. Hai tôn cao tới hai trượng tượng đồng thau từ trong vách đá bước ra, vết dỉ loang lổ trên áo giáp nhảy lên phủ văn màu máu. Tịch Hải cảnh đỉnh phong uy áp chấn động đến trung quanh tuyết động lịch quyển mà lên. Đây là năm đó Thái Tổ từ chỗ kia cường giả mộ táng bên trong lấy được thanh đồng khôi lỗi, đáng tiếc tổn hại nghiêm trọng, hiện tại chỉ có thể phát huy ra Tịch Hải cảnh đỉnh phong chiến lực. Tĩnh Sơn Vương giải thích nói. Dừng bước. Bên trái tượng đồng thau trong mắt giấy lên lửa xanh lam sẫm, thanh âm như là sắt dỉ ma sát. Mạc Lâm Viên không chút hoang mang lộ ra long hình ngọc giác. Trên ngọc giác đột nhiên sáng lên xích quang, bắn ra đến trên vách đá. Hai tôn tượng đồng thau tại nhìn thấy long hình ngọc giác sau, liền hiển nhiên ngủ say. Với anh, ngọn núi kịch liệt rung động, lộ ra nội bộ to lớn cửa thanh đồng phi. Trên cửa chín đầu khóa giao liên đồng thời đứt đoạn, nện ở trên tảng đá lóe ra hỏa tinh. Khi khe cửa mở ra sát na, phủ bụi khí tức từ sơn động tuôn ra, Chiêu Đức Vương tay áo vung lên, đem những khí tức này toàn bộ cuốn ra sơn động. Đỉnh động khảm nạm mấy ngàn viên dạ minh châu thứ tự sáng lên, đem trọn tòa móc sạch lòng núi chiếu lên giống như ban ngày. Toàn bộ sơn động có 3 tầng, đều là nhân công đào đới vết tích. Tầng thứ nhất, cực kỳ rộng lớn, phương viên 500 trượng lớn nhỏ, cao 10 trượng, bị một tòa thanh mục đại trận bao phủ, đại trận này tác dụng chính là bảo trì lương thảo tươi sống, đồng thời phòng ẩm, phòng trùng. Trong đại trận, chỉnh chỉnh tề tề bày đầy từng túi lương thảo, mỗi một túi nặng đến một thạch, trọn vẹn 20 triệu thạch. Đây đều là hoàng giai trung phẩm linh mễ, khoảng chừng 20 triệu thạch, đầy đủ mấy triệu đại quân 3 năm tiêu hao. Mà tại lương thảo biên giới, còn bày biện 200 miệng giường, mở ra xem tất cả đều là cao cấp túi chứa vật, trọn vẹn 40,000 cái, bên trong cất giữ chính là kim tệ, có 320 ức tả hữu. Mạc Lâm Viên mặt lộ vẻ vui mừng, cái này tốt. Mặt khác hai chi quân đoàn có chỗ dựa rồi. Đại vương đi theo ta. Tĩnh Sơn Vương dẫn Mạc Lâm Viên hai người đi đến cuối cùng, nơi này có một cái thâm nhập dưới đất thông đạo, đồng dạng cần long hình ngọc giáp mở ra. Đi xuống cầu thang, tầng thứ hai động vật cùng tầng thứ nhất không sai biệt lắm, quy mô cũng không nhỏ. Chỉ gặp từng dãy cao 9 trượng giá đỡ san sát, đến trăm vạn mà tính huyền thiết chiến giáp sắp hàng chỉnh tề, mỗi một bộ giáp ngực đều hiện ra u lam hà quang. Đây là trộn lẫn biển sâu huyền anh ngũ giai cực phẩm hán thiết khải đủ để chống cự tiên thiên cảnh một kích toàn lực. Thương kích như rừng dựng đứng. Trên miệng lưỡi lưu chuyển phù văn ở Minh Châu chiếu dọi xuống như là tinh hà chút xuống. Tầng cuối cùng mới là mật tàng quan trọng nhất, thềm đá hiện ra huyết sắc, đây là dùng dao long máu hỗn hợp chu sa đổ bê tông cấm chế. Không chỉ cần phải long hình ngọc giác, còn cần tu luyện phần thiên chân quyết tầng thứ 7 Mạc gia tộc nhân tinh huyết mới có thể mở ra cuối cùng một đạo đại trận, nếu không đại trận sẽ tự hủy, kích hoạt toàn bộ mật tàng đại trận, bộc phát siêu việt như ý cảnh lực lượng hủy diệt. Tầng này, diện tích không lớn, chỉ có to khoảng 10 trượng. Ba miệng dán đầy phù lục huyền thiết dương, chỉnh tề xếp chồng chất tại cựu cung nghiên cứu bên trong, bên trái cái dương tồn phóng 300 cái cao cấp túi chứa vật, bên trong là 60 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Ở giữa cái dương, bên trong có 12 cái hộp tử kim, mỗi cái hộp đều quấn quanh lấy hình rồng cấm chế, đồng dạng cần tinh huyết cùng long hình ngọc giác mở ra, nếu không sẽ khởi động tự vị chương trình. Đại vương, cái này 12 tử kim hộp là vương thất ta hạch tâm bí mật. Tĩnh Sơn Vương trịnh trọng nói, trong này có phần thiên chân quyết hoàn chỉnh công pháp, cũng có năm đó thiên tổ Khang Vương từ trong kho mang ra linh phẩm đỉnh cấp công pháp võ kỹ, ngoài ra còn có hai kiện bát giai nguyên khí, một gốc có thể trợ giúp như ý cảnh ngưng đan bát giai nguyên thuốc. Mạc Lâm Viên nghe vậy, gật gật đầu, không phải rất để ý những vật này, còn lâu mới có được nguyên thạch cùng kim tệ bây giờ tới. Tĩnh Sơn Vương thấy thế, trong lòng có chút chấn kinh, đối mặt như vậy nội tình, Mạc Lâm Viên vậy mà có thể ngăn cản được dụ hoặc, có thể thấy được nó định lực xa không phải võ giả bình thường. Bất quá, cũng chỉ có người như vậy mới có thể thực hiện hạ quốc ngàn năm qua tâm nguyện. Phía bên phải huyền thiết hộp, chỉ có 50 cái cao cấp túi chứa vật, trong đó 30 bên trong có 10.000 kiện lục giai nguyên khí, thất giai nguyên khí có 3.200 kiện. Còn lại 20 cái thì tồn phóng tam giai đến thất giai cần có các loại đan dược, trong đó ngày kia tam cảnh đan dược đạt 46.000 hơn. Bình, lục giai đan dược 213 bình, thất giai đan dược 36 bình. Chỉ tiếc, phần lớn đều là thường ngày tu luyện có thể là đan dược chữa thương, về phần hóa hải đan, thất hải đan bực này đan dược, một bình cũng có, tiên thiên đan ngược lại là có 43 bình. Cùng hơn 3.000 gốc lục giai nguyên thuốc, hơn 600 gốc thất giai nguyên thuốc bây giờ bên trong nô trống chỗ, những vật này ngược lại là có thể dùng làm ban thưởng, dù sao mỗi khi gặp ngày hội, vương thất đều muốn cho một chút cao cấp quan viên ban thưởng, ngoài ra bình thường có lập công có thể là mặt khác, đều cần ban thưởng. Hơn 1.000 năm nội tình, vương thất chân tàng, viễn siêu mình tưởng tượng. Mạc Lâm Viên lại cười nói, đều chọn một vài thứ đi, liền xem như cô cho ẩn long hai vệ lễ vật, hai kiện bát giai nguyên khí, hai người các ngươi một người một kiện, ta không cần. Ẩn long hai vệ, phân nhất vệ cùng nhị vệ, nhất vệ chính là Tĩnh Sơn Vương xuất linh ẩn long, chỉ có 25 người, nhưng đều là tịch hải cảnh. Tịch Hải cảnh đỉnh phong có 5 người, bây giờ tất cả đều là phần thiên tháp tam đẳng trưởng thượng. Lao thần tạ vương ân. Tĩnh Sơn Vương hai người không người nói cảm ơn. Đợi đến hai người chọn xong đồ vật, Mạc Lâm Viên tay áo vung lên, những vật này thu sạch nhập trong túi. Đi vào tầng thứ 2, Mạc Lâm Viên đồng dạng vung tay lên, đem tất cả binh giáp lấy đi. Một màn này làm cho Tĩnh Sơn Vương hai người con ngươi co rụt lại, mấy triệu binh giáp, liền xem như cao cấp nhẫn chữ vật đều cần 40 mai tả hữu, Mạc Lâm Viên là như thế nào đem nhiều như vậy binh giáp thu hồi. Mạc Lâm Viên không để ý đến bọn hắn, đi vào tầng thứ nhất, đem 20 triệu thạch linh mét cũng đều thu vào. Tĩnh Sơn Vương hai người lúc này đã không biết nên dùng cái gì lời nói để diễn tả mình tâm tình. Khó trách Mạc Lâm Viên chuyến này chỉ dẫn theo hai người bọn họ, nguyên lai là có nội tình như vậy. Đi thôi. Mang Ngọc có tội đạo lý, Mạc Lâm Viên tự nhiên minh bạch, hắn không dám đánh cược Tĩnh Sơn Vương hai người về sau sẽ có hay không có tâm tư khác, nhưng là chí ít hiện tại bọn hắn không có. Điểm ấy thời gian đã đủ rồi. Đi tới cửa bên ngoài, nhìn xem hai tôn tượng đồng tàu, Mạc Lâm Viên cũng đem bọn hắn thu vào. Cái này hai tôn tượng đồng tàu đỉnh phong lúc thế nhưng là có thể so với toàn đàn cảnh đỉnh phong cựu giai cực phẩm khối lỗi, bất quá đã trải qua đã lâu thời gian, nội bộ một chút linh kiện đã tổn hại. Chỉ cần thay đổi đối ứng linh kiện liền tốt, chỉ tiết hạ quốc không có người biết luyện chế cựu giai cực phẩm khối lỗi, thì càng sẽ không luyện chế khối lỗi linh kiện. Có thể những linh kiện này, thương trường tất nhiên có, dạng này hai tôn cựu giai cực phẩm khối lỗi, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Đại vương, chuẩn bị khi nào đối với trong nước những loạn thần tặc tử này xuất thủ? Tĩnh Sơn Vương hỏi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý không đổi. Trước giải quyết vương thành mấy nhà kia lại nói, về phần vương thành bên ngoài, cô trong lòng đã có kế hoạch. Mạc Lâm Viên cười lạnh nói, hôm nay tảo triều, hắn cố ý tốn hao nguyên thạch tra xét triều thần đối với hắn động tác, thật đúng là để hắn thấy được mộ dung diệu thiên kế hoạch của bọn hắn, nếu như thế, hắn định cho bọn hắn cơ hội này. Chương 32 vô diện đột kích, chương 32 vô diện đột kích. Mạc Lâm Viên trở lại Thái Cực Điện, đã là giờ xỉu. Hoàng An đã đem một phần chuẩn bị xong danh sách giao cho Mạc Lâm Viên, đây là Nghiêm Mạc Lâm 6 người, cùng 6 người phía sau 18 gia sản dòng họ nghiệp. Các loại khế nhà khế đất, Mạc Lâm Viên không thèm để ý, những này Hoàng An sẽ xử lý, hắn chủ yếu nhìn chính là nguyên thạch cùng kim tệ. Kim tệ có 231 ức, nguyên thạch có chút thiếu, chỉ có 31 vạn tả hữu. Bất quá cũng có thể lý giải, những gia tộc này nhiều nhất không hơn trăm năm, có thể có 31 vạn cũng xem là tốt. Ngay tại khoảng cách đồng chí ngày hội còn có 2 ngày lúc, hình bộ bên kia bắt đầu đối với Nghiêm Mặc Lâm một đảng giám trạm. Dòng giá 18 tộc, trên vạn người bị áp giải đến cửa tây bên ngoài giám trạm đài giám trạm, quy mô lớn như thế chém đầu, dẫn tới vương thành bách tính bây xem. Phàm là 16 tuổi trở lên 18 tộc nhân, cho dù là tiểu thiếp, người hầu, đều sẽ tại cái này trên giám trạm đài giám trạm, về phần 16 tuổi trở xuống cũng sẽ không bỏ qua, chỉ là thủ đoạn tương đối tốt một chút, cho bọn hắn trong thức ăn để vào độc dược, không thống khổ chút nào rời đi. Đây cũng là võ đạo giới, cái gọi là diệt tộc, đó là thật đem trong nhà súc vật đều cho ngươi toàn bộ diệt, tuyệt không lưu một tia thai hoàng ẩm. Bởi vì chỉ cần có lưu một tia thai hoàng ẩm, thời gian ngắn không có gì, có thể sau không thể nói trước diệt ngươi cả nhà, chính là hôm nay tia này thai hoàng ẩm. Trong gió tuyết, tiếng kêu rên không dứt, vương thành bách tính cũng từ ban đầu xem náo nhiệt, đến phía sau thần sắc trở nên sợ hãi, trong lúc nhất thời toàn bộ vương thành không do người tâm hoảng sợ. Nhất là những triều thần kia, càng là người người cảm thấy bất an. Mạc Lâm Viên ánh mắt nhìn ra xa tây ngoại ô, tựa như thấy được đầu người của quận, cũng giống như thấy được oán khí ngút trời. Nhưng hắn thần sắc đạm mạc, phàm là trở ngại người của hắn, đều phải chết, dù là trong đó có vô tội người. Trở lại Long Án, Mạc Lâm Viên nhìn lên tấu chương. Đại vương, Vân Tiệp Dư cầu kiến. Hoàng An toái bộ tiến nhanh tới, thanh âm ép tới cực thấp. Mạc Lâm Viên lông mày cau lại, nàng đến làm gì? Vị này Vân Tiệp Dư nguyên là hắn vì vương tử lúc thị thiếp, kế vị sau theo biên chế tấn là 24 phụ một chồng, vị trí tại Cửu Tần phía dưới. Bởi vì triều cục dung chuyển cùng Phượng Gia nguyên cớ, hắn đã lâu chưa triệu kiến những người cũ này. Nói là cho đại vương nấu bát bảo chân gà. Hoàng An nghĩ nghĩ, nói bổ sung, đại vương, dĩ vãng Vân Tiệp Dư thụ nhất người sủng, kế vị đằng sau Mạc Lâm Viên nghe vậy, trong đầu không khỏi hiện hiện vẻ tiên nữ tử dịu dàng. Vậy liền gặp gỡ đi. Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ bàn trà, bây giờ hắn đã không cần cố kỵ cái gì. Không bao lâu, trong chính điện, chỉ gặp một vị thân mang áo trắng tiên váy tiên tử, tay nâng một cái sứ men xanh hồng trùng, chậm rãi đi tới. Nữ tử kia có được cực kỳ dịu dàng, ngọc nhan như mới tháng sinh choáng, da thịt như tuyết phách mỡ đông. Một đôi mắt hạnh huyền chuyển như thu thủy, trong khi nhìn quanh không thi mị thái mà tự có phong lưu, môi không điểm mà hàm đan, lông mày không vẽ mà huyền thúy, thanh ti quán làm thùng bụi tóc, nghiêng châm một chi làm bằng bạc châm hoa, lắc lắc như điệp rừng phương nhị. Hành tẩu lúc váy lụa nhẹ rát, như xuân liễu phủ phòng, hành chỉ thon dài chấp nhất trôi nhũ kim loại quạt tròn, cổ tay ở giữa phỉ thúy vòng tay theo động tác gió mát rung động. Như vậy dung mạo không giống vượng khuynh thành như vậy khuynh quốc, đổ giống như bách thảo quận mưa bụi thấm vào qua bạch thư thuốc, thanh diễm sau khi tăng thêm 3 phần thư quyền thanh khí, 7 phần không tranh quyền thế không màng danh lợi. Mạc Lâm Viên ánh mắt lộ ra vẻ hân thượng, lúc trước đem nàng này để bạt đến duy nhất chính tứ phẩm tiệp dư, chính là nữ tử như vậy không tranh quyền thế không màng danh lợi. Liền gặp Vân Tiệp Dư luyện chuyển hạ bái, váy áo như mây trải rộng ra, thanh âm nhẹ mềm, thần thiếp quay giày đại vương thanh tĩnh, chỉ là nghe nói đại vương gần đây chính vụ bận rộn, thiếp thân nấu một chung bát bảo chân canh gà, nhất là bổ dưỡng, muốn mời đại vương dùng chút. Mạc Lâm Viên ánh mắt rơi vào nàng buông xuống trên mặt mày, gặp nàng nha tiệp run rẩy, gò má bên cạnh lún đồng tiền nhàn nhạt, không khỏi ôn thanh nói, làm khó ngươi nhớ lung. Nàng lúc này mới ngước mắt, trong mắt dạng lấy nhỏ vụn ánh sáng, tố thủ để lộ trung đóng, màu sắc nước trà trong vắt sáng, nhiệt khí mờ mịt, một sợi thuần hương tàng ra. Mạc Lâm Viên trong lòng đột nhiên trầm xuống, canh gà này có chút ý tứ. Hắn nhìn về phía Vân Tiệp Dư, ánh mắt híp lại, sau đó lại giãn ra. Chỉ gặp Vân Tiệp Dư chắp lên ngọc môi, nhẹ nhàng quái, thấp giọng nói, đại vương ngày đêm vất vả, cũng nên yêu thương tất cả thân thể. Mạc Lâm Viên tiếp nhận chén canh, đầu ngón tay lơ đạm chạm nhau, nàng thính thai ửng đỏ, vội vàng lui về phía sau nửa bước, lại nghe Mạc Lâm Viên cười nhẹ, Vân Nhi tay nghề, ngược lại là càng tinh tiến. Nàng mím môi cười một tiếng, như đầu cành mới nở hoa mơ, nhu huyền mà không mất đi thanh nhã, chỉ nói khẽ, đại vương ưa thích, chính là thần thiếp phúc phận. Trường Thu Cung, Phượng Nghi nữ quan cẩn thận từng ly từng tí đi đến, chỉ gặp Phượng Khuynh Thành ngay tại tiệm tu. Một lúc lâu sau, Phượng Khuynh Thành mở ra Khuynh Thành mắt phượng, nhìn về phía vị này từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiếp thân thị nữ. Có việc. Phượng Nghi nữ quan nghĩ nghĩ, nói bướng hậu, mới vừa có cung nữ đến báo, Vân Tiệp Dư cho đại vương nấu canh gà, tối nay đã ngủ lại Thái Cực Điện. Phượng Khuynh Thành nghe vậy, chẳng biết tại sao, trong lòng có chút không thoải mái. Đại vương hay là vương từ lúc, Vân Tiệp Dư chính là đại vương người, cái này có cái gì kỳ quái? Ngạc nhiên, đi xuống đi. Phượng Khuynh Thành khoát khoát tay. Phượng Nghi nữ quan nghe vậy, trong đôi mắt hơi kinh ngạc, chẳng biết tại sao, nàng từ chính mình vị chủ nhân này trong thanh âm nghe được mấy phần ghen tuông. Đợi đến Phượng Nghi nữ quan xuống dưới sau, Phượng Khuynh Thành tiếp tục tiệp tu, cũng không biết vì sao, từ đầu đến cuối không cách nào ổn định lại tâm thần. Trước mắt nhưng dù sao hiện hiện Vương Liễn Trung cái kia đột nhiên xuất hiện hôn. Giờ tí ba khắc, vương cung trên mái cong trung đồng đột nhiên không gió mà bay. Người nào? Hoàng An áo bào tím phồng lên, tịch hải cảnh uy áp đầm vàng bộc phát. Hắn bàn tay khô gầy ở trong trời đêm ngưng tụ thành ba trượng nguyên khí đại thủ, chiêu điện ngoại âm ảnh trô hung hăng đập xuống. Vâng! 12 đạo bóng đen như quỷ mị tản ra. Người cầm đầu trở tay một trường, đen kịt trường ấn càng đem nguyên khí đại thủ sinh sinh đánh nát, dư ba chấn động đến Hoàng An bay ngược mà ra, phía sau lưng trùng điệp đâm vào bản lòng kim trên trụ, ho ra bọt máu bên trong hòa với nội tạng mảnh vỡ. Chân trận nhãn, hắn run rẩy sờ về phía bên hông ngọc phủ, lại phát hiện kết nối hộ cung đại trận linh văn sớm đã đoạn tuyệt. Nơi xa trong chỉ phòng, mấy cái tiểu thái giám thi thể còn có dư ôn, dưới tay hắn lại có gian nhân trà trộn đi vào. Tiêm cầu nhận lấy cái chết. Hàn mang chợt hiện, một thanh quấn quanh cương phong thanh phong thẳng đến cổ họng. Hoàng An tuyệt vọng nhắm mắt, lại nghe thấy khanh một tiếng sắt thép va chạm. Chỉ gặp một cái khớp xương rõ ràng bàn tay trống rông xuất hiện, xích kim lưu quang quấn quanh năm ngón tay, càng đem chuôi kia thất giai linh kiếm sinh sinh nắm. Thân kiếm rung động bắn ra chói mắt thanh quang, lại khó thương bàn tay kia mảy may. Cô nô tài, cũng là ngươi có thể động. Mạc Lâm Viên thanh âm như cửu lũ hàn băng. Hắn màu đen ngủ áo ống tay áo xoay tròn, lộ ra trên cánh tay quay quanh đỏ dao đường vân. Theo đấm ra một quyền, thích khách kia giáp ngực trong nháy mắt lõm, cả người như bao tải rách giống như nện xuyên tam trọng thành cung, nơi xa truyền đến liên miên bất tuyệt đổ sụp tâm thanh, hù dọa mãn thành hàn nhà. Mạc Lâm Viên, ngươi làm sao có thể? Ngươi không phải cầm đầu thích khách giật mình. Cô bách độc bất xâm, vọng tưởng dùng thực tâm lưu ly tán đối phó cô, ngây thơ. Mạc Lâm Viên cười lạnh, cầm xuống. Siêu siêu siêu. Tương đạo giống như quỷ mị thân ảnh hiện hiện. Tịch hải cảnh đỉnh phong. Người cầm đầu còn người co rụt lại. Có thể nghĩ lui đã tới đã không kịp, giả thiên ảnh cả người hóa thân trăm ảnh hướng bọn họ tập sát mà đến, trước sau không đến chén trà nhỏ thời gian, tất cả thích khách đều bị giả thiên ảnh cầm xuống. Vốn cho rằng là kinh tâm động phách kịch đấu, có thể những người này ở đây giả thiên ảnh trước mặt, ngay cả tự sát đều làm không được, liền bị giam cầm tại nguyên chỗ. Xích Tiêu Tông vô diện. Liên loại phế vật này trình độ cũng dám ám sát cô. Người cầm đầu con người bỗng nhiên co rụt lại, không nghĩ tới Mạc Lâm Nguyên đã sớm biết bọn hắn thân phận, đây chẳng phải là nói, tối nay phát sinh hết thảy, đã sớm tại đối phương trong tính toán. Có thể giờ phút này, hắn bị giam cầm, ngay cả há mồm cắn nát túi độc cơ hội đều không có. Dẫn đi, làm thế nào ngươi biết? Mạc Lâm Nguyên nhìn về phía Dạ Thiên Ảnh. Thần minh bạch. Dạ Thiên Ảnh để Ảnh Nguyên người áp giải đám này thích khách rời đi. Mà lúc này, Độc Cô Đỉnh cùng Lý Thành Hải hai người dẫn theo dưới trướng đội vã chạy đến. Nhưng nhìn đến một màn này, lập tức trợn tròn mắt. Sau một khắc, hai người toàn thân giật mình, vội vàng quỳ sát thỉnh tội. Thần lao nô hộ giá tới chậm, còn xin đại vương thứ tội. Điều tra vương cung, có thể khiến người ta đột phá đại trận tiến vào Thái Cực Điện, tất nhiên có nội ứng, một khi có hiểm nghi, lập tức nắm lên thẩm vấn. Cô muốn để vương cung này lại không một con chuột tồn tại băng lãnh mà tràn ngập sát ý thanh âm, tại trong gió tuyết quanh quẩn. Chương 33 Vương Thành Kinh Hồn Dạ, chương 33 Vương Thành Kinh Hồn Dạ. Mặc Lâm Viên chắp tay đứng ở trước điện, màu đen long văn ngủ áo trong gió rét bay phất phới. Hắn trong mắt nhảy lên hỏa diễm màu xích kim, đem bay xuống đông tuyết trong nháy mắt khí hóa thành sương trắng. Đại vương, lão nô có tội. Hoàng An chịu đựng đau xót thỉnh tội. Đây là huyết sâm tục xương đan, xuống dưới dưỡng thương đi. Mặc Lâm Viên đem một viên đan dược giao cho Hoàng An. Hoàng An người cũng không có vấn đề, chỉ là bị người dịch dung trà trộn đi bảo, lúc chiều là hắn biết. Mặc Lâm Viên quay người, ánh mắt rơi vào chưa tỉnh hồn Vân Tiệp Dư. Nữ nhân ngu xuẩn này đến nay không hay biết cảm giác, nàng tự tay chế biến trong canh gà đã sớm bị người trộn lẫn vào thực tâm lưu ly tán. Cái kia tại ngự thiện phòng hạ dược cung nữ, sớm đã thành một bộ thi thể. Buổi chiều Mặc Lâm Viên phát giác không đúng thời điểm, trước tiên liền để Dạ Thiên Ảnh tiến về giám thị đối phương, có thể lúc chạy đến, chỉ thấy đối phương khỏe miệng ngưng kết máu đen. Cái này vốn nên là trực tiếp nhất người làm chứng, coi như chết như vậy. Người cho rằng, dạng này liền có thể tránh thoát đi sao? Mặc Lâm Viên cười lạnh nói, mặc dù không gió cô cũng muốn để nó dậy sóng. Không có chứng cứ, vậy liền chế tạo chứng cứ, tin tưởng Dạ Thiên Ảnh sẽ không để cho hắn thất vọng. Thần võ cũng nên động. Đầu ngón tay hắn đột nhiên bắn ra một sợi kim mang, trên không trung ngưng tụ thành màu vàng long văn. Đạo này bí lệnh xuyên thấu bóng đêm, bay thẳng ngoại thành phía đông Tàng Binh Quốc. Tàng Binh Quốc bên trong, 100.000 thần võ quân đã sớm chờ đợi đã lâu. Khi huyết long lệnh phủ phá không mà tới lúc, chính đại mã kim đao ngồi tại trong quân trướng quân vô ngân đột nhiên ngẩng đầu. Đương, thần uy thương rơi xuống đất tiếng vang hù dọa dạ nhà. 100.000 tướng sĩ trầm mặc giáp bày trận, huyền thiết diện giáp dưới ánh mắt không có sai biệt lạnh lùng. Cốc trung chăn nuôi long huyết câu tựa hồ cảm giác được cái gì, bất an đảo động lên móng ngựa. Mục tiêu vương thành. Quân vô ngân thanh âm giống sắt dị ma sát, tảng sáng chưa đến. Không có kèn lệnh, không có chống trận. 100.000 thiết kỵ như thủy triều màu đen tuôn ra sơn cốc, móng ngựa bao khỏa đặc chế mềm cách để hành quân âm thanh trừ khử ở vô hình, ven đường ngọn cây tuyết động đều chưa từng đánh rơi xuống, chỉ có trên binh khí lưu chuyển hàn quang, ở dưới ánh trăng hiện ra thâm thẳm lăng quang. Lúc này, trong vương cung tiêu thảm không dứt. Thiên võ giám phụ trách hậu cung, cấm quân phụ trách ngoại cung, bọn hắn điều tra phương thức cực kỳ khốc liệt, phàm là không tại giá trị hoặc không ở phòng ngủ, toàn bộ hạ ngục. Phàm là 3 tháng bên trong xuất cung, cũng đồng dạng hạ ngục. Mới qua giờ tí, thiên võ giám ngục giám mật trong lao liền kín người hết chỗ, người chết càng là thêm không ít. Trong vương cung phát sinh kinh biến, cũng lan tràn đến vương cung bên ngoài. Giờ xỉu cái mõ âm thanh vừa qua khỏi, trên vương thành không đột nhiên nổ tung 3 đóa huyết sắc pháo hoa. Rất nhanh, Yến Hồi, Nhạc Giang, Hạ Tàng Chu ba người đều nhận được tin tức, 30.000 nguyên long doanh, thừa thiên phủ hơn ngàn nha dịch đều bắt đầu chuyển động. Trong bạo tuyết, trừ phong tỏa cửa thành, còn có từng nhánh giáp sĩ ở trong thành tuần sát đứng lên. 300 nguyên long doanh kỵ binh như ưu linh tại vương thành trung xuyên thẳng qua, huyền thiết giáp thượng ngừng kết băng lăng theo ngựa hô hấp tuân rơi xuống. Cầm đầu tướng lĩnh giơ lên quấn quanh lấy xích diễm lệnh kỳ, thanh âm khàn khàn xuyên thấu phong tuyết, phụ vương mệnh cấm đi lại ban đêm. Người vi phạm, chém. Hạ quốc không có cấm đi lại ban đêm, cho nên cho dù là cái giờ này, trong thành vẫn như cũ náo nhiệt, có thể biến cố đột nhiên xuất hiện, tăng thêm 2 ngày trước Nghiêm Mặc Lâm một đảng đầu người rơi xuống đất, đến mức toàn bộ vương thành lòng người bàng hoàng. Cái này lại thế nào? Vài ngày trước Nghiêm ra một đảng lấy ngỗ nghịch bị diệt tam tộc, hôm nay lại là thế nào? Có thương gia bất mãn nói, dù sao làm thành như vậy, sinh ý còn thế nào làm? Ngươi không muốn sống nữa? Ta cho ngươi biết, nghe nói đại vương gặp chuyện, cho nên Nguyên Long Doanh mới xuất động, mục đích chính là tìm kiếm thích khách. Ngươi lúc này nói lời này, không sợ bị bắt sao? Có công tử ca nhắc nhở một câu. Cái kia thương gia lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hiện tại vương thành chi trung, người nào không biết ngồi cao trên long ỷ vị kia thủ đoạn, hiện tại đường cái ai dám nói người kia một câu không phải, thiên võ giám liền cùng người điên, đem người bắt lại. Chỉ cần tiến vào thiên võ giám mật lao, không chết cũng lột ra. Thừa thiên phủ bọn nha dịch dẫn theo đèn lồng chịu hộ kiểm tra. Một cái trốn ở tiểu quán hầm hán tử vừa bị điều tra đến, chính là đụng đổ một đám nha dịch, sau đó xông ra hầm. Lại bị trên mái hiên Mai Phục Uyên Long Doanh nỗ thủ một tiên bắn thủng mắt cá chân, tôi đọc tên nọ làm cho cả người hắn toàn thân tê liệt, rất nhanh liền bị Uyên Long Doanh trói lại mang đi. Không chỉ có như vậy, toàn bộ tiểu lâu bất kể là ai, liên đối bị toàn bộ mang đi kiểm tra. Cửa thành phía tây bên cạnh ổ ăn mày lều đột nhiên nổ tung. 5 cái hất lên bao tải rách thân ảnh phóng lên tận trời, lại tại giữa không trung bị vô hình trận pháp bình chướng đặt bể. Uyên Long Doanh tướng sĩ nhao nhao vây giết đi lên, có thể nào biết mấy người kia tuyệt không phải võ giả tầm thường, một người trong đó càng là một vị tịch hải cảnh, tại chỗ liền tạo thành trên 100 tên Uyên Long Doanh tướng sĩ thương vong. Nhưng lại tại hắn khoe mấy lúc, một cái toàn thân sát khí tráng hán đi ra, chỉ là một quyền liền để người này tại chỗ bị bại. 4 người khác bất quá tiên thiên cảnh, nhìn thấy tráng hán thực lực, lập tức sợ. Vốn là nhẫn nhịn một hơi Uyên Long Doanh tướng sĩ thấy thế, từ trong đống tuyết bạo khởi, trong tay tỏa long liên như vận sống giống như quấn lên bọn hắn cái cổ. Dây xích bên trên khảm nạm gai ngược vào da thịt, lập tức chảy ra màu tím đen máu. Đây là chuyên môn trói buộc tiên thiên trở lên võ giả phệ linh thép. Phụ thân. Phượng Gia Ngọc đẩy ra cửa thư phòng, đầu vai tuyết động tuần rơi xuống, trong cung sợ có biến cố, khuyên thành nàng. Vội cái gì? Phượng Văn Đình đã mặc được quan phục, trong tay chén trà chậm rãi buông xuống, các loại trong cung truyền triệu chính là, chớ xem thường bị kia. Nam Cung phủ trong từ đường, Nam Cung Bá chính hướng về phía tổ tông bài vị bà giật đầu. Khi hắn đứng dậy lúc, mạ vàng áo giáp cùng gạch xanh đụng nhau trầm đục đánh thức gác đêm lão buộc. Gia chủ, chuẩn bị xe. Nam Cung Bá đạo, chờ lão phu mệnh lệnh. Hộ Long quân trong đại doanh, Độc Cô Liệt ngay tại lau một thanh thanh đồng cổ kiếm. Thân kiếm chiếu ra hắn khe rãnh tung hoành mặt, cũng chiếu ra ngoài trướng mảnh kia bất an lắc lư bó đuốc. 50,000 Nguyên Long doanh đã mặc giáp chờ lệnh, nhưng thủy chung đợi không được xuất binh kim cổ. Mộ Dung phủ thư phòng trắng đêm đen sáng, Mộ Dung Diệu Thiên giữa ngón tay viên kia hắc ngọc quân cờ đùng địa vỡ thành hai mảnh, trên bàn cờ tàn cuộc chẳng biết lúc nào đã biến thành tử cục vô diện. Hắn vừa mở miệng, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến từng tiếng vang. Người áo choàng thân ảnh như quỷ mị giống như hiện hiện, ống tay áo tối thêu phủ văn màu máu ngay tại phai màu, vô diện thất thủ, nhưng là ngươi yên tâm, vô diện là chúng ta huấn luyện tử sĩ, coi như thất thủ cũng sẽ trước tiên tự sát. Hy vọng như vậy. Mộ Dung Diệu Thiên thanh âm bao phủ tại trong gió tuyết. Giờ dần tiếng trống canh vang lên lúc, Thừa Thiên phủ nha dịch chiêng đồng âm thanh xé toang phong tuyết. Mưa gió nổi lên a. Vương thành tòa nào đó tu kiến xa hoa trong phủ đệ, một tên mập nhìn ra xa vương cung phương hướng. Từ khi nửa tháng trước đó gặp chuyện sau, vị này hạ vương triệt để thay đổi, loại chuyển biến này để bản tử có chút bất an. Hai ngày trước, Thanh Bình Vương muốn hối đoái kim tệ đúng không? Đúng vậy. Mập mạp âm rơi xuống, chỗ hắc ám chuyển đến một đạo đáp lại. Bản tử trầm giọng nói, cho. Tốt nhất trước khi mặt trời lặn xoay sở đủ, mà khác đem vài ngày trước lấy được món bảo vật kia mau chóng trở về, ta phải dùng làm chính đán hạ lễ. Mập mạp này không phải người khác, chính là thập đại thế gia một trong Bách Lý thế gia gia chủ. Đồng thời, cũng là hạ quốc 24 thế tập phong tức thông bảo bá, hối thông bảo hành trưởng khống giả. Tất cả ngũ phẩm trở lên quan viên, lập tức vào triều. Có quan viên vòng cửa vừa bị gõ vang, trong viện liền truyền đến vật nặng tiếng ngã xuống đất, lại dọa đến ngất đi, nhưng rất nhanh bị nước lạnh dội tỉnh, cưỡng bách vào triều. Lúc này tình huống dưới, những quan viên này dù cho rất sợ sệt, thế nhưng chỉ có thể kiên trì vào triều. Chỉ tăng trưởng trên đường, đám quan chức kiệu liên tại trong tuyết động gian nan tiến lên, màn kiệu ngẫu nhiên bị gió nhấc lên, lộ ra bên trong từng tấm khuôn mặt trắng bệnh, có chút quan viên thậm chí vì vậy mà vén rèm nôn mửa. Mau mau đi, thỉnh thoảng có nha dịch đột nhiên quát chói tai. Đương nhiên, những nha dịch này cũng chỉ là xua đuổi những cái kia năm lục phẩm quan viên xe ngựa, nhưng loại này chấn nhiếp cũng làm cho tứ phẩm trở lên quan viên tâm tình nặng nề. Chương 34 tạo triều đẫm máu, chương 34 tạo triều đẫm máu tuyên chính điện bên trong, trầm thủy hương khí tức ngưng kết thành vô hình khối chỉ. Bách quan quỳ sát thân thể tại gạch vàng bên trên bỏ ra vặn mẹo bóng dáng, liền hô hấp đều tận lực thả nhẹ. Mạ vàng đèn trên cây hỏa diễm đột nhiên nằm thấp, phản phất bị một loại nào đó vô hình ý áp chấn nhiếp. Đại vương và năm, núi thở âm thanh so ngày xưa suy yếu ba phần, âm cuối tại điện lương gian run rẩy tiêu tán. Một chút đại thần cái trán kề sát mặt đất, mũ quan dưới tóc trắng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Mạc Lâm Viên ngồi ngay ngắn vương tọa, màu đen miệng nuốt vào chín chương văn từ một nơi bí mật gần đó hiện ra huyết quang. Chín đạo ngọc lưu đứng im bất động, lại so bất luận cái gì lắc lư đều càng làm cho người ta ngạt thở. Đầu ngón tay hắn nhẹ dựng đầu rồng lan can, mỗi một cái đánh cũng giống như trung tang giống như tại quần thần trong lòng nổ vang. Góc điện đồng lậu tích thủy âm thanh đột nhiên trở nên đinh thái nhức óc. Sau một hồi lâu, Mạc Lâm Viên rốt cục nước mắt, ánh mắt chiếu tới chỗ, vì thân ảnh không hẹn mà cùng thấp ba phần. Mộ Dung Diệu Thiên tử kim áo mãng bảo phía sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm, mồ hôi thuận xương sống chảy đến kim tuyến thêu mãng văn bên trong, đem hung thú kia thấm đến càng dữ tợn. Mộ Dung Diệu Thiên, người tốt gan to. Mạc Lâm Viên thanh âm như cửu lũ hàn băng, chấn động đến đỉnh điện ngói lưu ly tuôn rơi rung động. Mộ Dung Diệu Thiên quan bảo dưới thân thể nhỏ không thể thấy run lên, lại vẫn thẳng tắp lưng, thần không biết đã phạm tội gì. Ha ha ha. Mạc Lâm Viên đột nhiên cười to, trong tiếng cười lôi cuốn uy áp để Mộ Dung Diệu Thiên chấn động, ám sát quân vương, còn dám hỏi tội? Cái gì? Lời vừa nói ra, cả triều chấn động. Tư Đồ Minh mấy người thần sắc lập tức hãi nhiên. Thần oan uổng. Mộ Dung Diệu Thiên trùng điệp giật đầu, "Đại vương, ta Mộ Dung gia từ ngàn năm trước liền đi theo Khang vương, một mực đối với vương thất trung thành tuyệt đối, còn xin đại vương minh giám." Ha ha. Mạc Lâm Viên cười lạnh, "Hoàng An, dẫn tới." Hoàng An lanh lảnh tiếng nói đâm rách đại điện. Hai tên cấm quân kéo lấy một cái huyết nhân bước vào cửa điện, xích sắt tại mặt đất gầy ra chói tai tiếng vang. Khi thấy rõ tấm kia bị que hàn hủy đi nửa bên mặt lúc, Mộ Dung Diệu Thiên đốt ngón tay bóp trắng bệnh, vốn nên uống thuốc độc tự vẫn thủy minh, giờ phút này đang dùng độc nhãn hoảng sợ co rúm lại lấy. Nói, Mạc Lâm Viên nhẹ chụp long án, là ai sai xử ngươi hạ độc? Là Mộ Dung hầu gia. Cung nữ thanh âm nhỏ như rồi môi, lại làm cho cả triều văn võ chấn kinh, bọn hắn minh bạch lần này Mộ Dung gia sợ là muốn bại. Mộ Dung Diệu Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu bạo khởi, thiện thì làm sao dám phỉ báng ta? Đại vương minh dám, cái này nhất định là nói xấu, còn xin đại vương minh xét. Mộ Dung Diệu Thiên thần tình kích động đạo. Mạc Lâm Viên mặt lạnh lấy phất tay, Thúy Minh liền bị cấm quân kéo lấy rời đi. Đến lúc này, ngươi còn muốn giả biện? Mạc Lâm Viên mặt âm trầm nói ra, trong lời nói âm hàn làm cho đại điện một trận rung mình. Đã ngươi cảm thấy là nói xấu, Na Cô cho ngươi tìm người, chuyến Mộ Dung bác. Mộ Dung Diệu Thiên nghe đến lời này, con ngươi kịch chấn. Theo bước chân tiếp cận, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo còng xuống thân ảnh xuất hiện tại chỗ cửa điện. Hắn hành tẩu lúc vai trái hơi nghiêng thói quen, để Mộ Dung Diệu Thiên như rơi vào hầm băng. Hắn một lần cảm thấy Mộ Dung bác là người khác giả trang, nhưng đối phương tiến lên cử chỉ, những người khác nếu là không chú ý, căn bản bắt trước không đến. Tiểu dân Mộ Dung bác tham kiến đại vương văn năm. Nhìn xem cái này khuôn mặt quen thuộc, Mộ Dung Diệu Thiên giờ phút này chỉ cảm thấy như vậy lạ lẫm. Mộ Dung Diệu Thiên, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Mạc Lâm Viên lạnh lùng hỏi một chút, trong mắt sát y đã nhanh yếu giật xuất lai. Vì cái gì? Mộ Dung Diệu Thiên thanh âm khàn giọng như giấy giáp ma sát, từ kim áo mãng bảo và áo trước đã bị túa ra vết rách. Hắn tức giận nhìn xem vị này theo hắn hơn 70 năm quản gia. Hầu gia, ta chỉ muốn để Quyền Tử Hải Nhi còn sống. Mộ Dung Bắc trong mắt có vẻ xấu hổ. Cái gì? Nghe nói như thế, Mộ Dung Diệu Thiên hoảng sợ nhìn về phía Mạc Lâm Nguyên. Ngươi cho rằng ngươi làm rất bí ẩn sao? Mạc Lâm Nguyên cười lạnh, ngươi yên tâm, trên pháp trường cha con ngươi hai người sẽ đoàn tụ.
Tốt,
rất tốt. Mộ Dung Diệu Thiên đột nhiên bạo khởi, tịch hải cảnh uy áp chấn vỡ quanh thân gạch vàng, hôn quân đi chết. Phanh! Linh cơ như quỷ mị giống như thoáng hiện, tố thủ bỗ nhẹ liền đem hắn đánh bay. Mộ Dung Diệu Thiên đâm vào bàn long trụ, trong miệng máu tươi phun ra. Hắn muốn gầm thét, lại bị một đạo băng lăng phong bế miệng lưỡi, chỉ có thể trừng mắt con mắt đỏ ngầu. Linh cơ bước nhanh về phía trước, đem Mộ Dung Diệu Thiên bắt, đầu ngón tay thoáng dùng sức, Mộ Dung Diệu Thiên xương sống liền phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Tịch hải cảnh đỉnh phong, đám người con ngươi co rụt lại. Mạc Lâm Viên không để ý đến hắn, ánh mắt rơi xuống Tư Đồ Minh, Phong Hiến, Nghiêm Pha chính ba người trên thân. Ba người các ngươi còn muốn dãy rủa sao? Nghe nói như thế, ba người chán nản, toàn thân một có quắp, đem Mộ Dung Diệu Thiên, Tư Đồ Minh, Phong Hiến, Nghiêm Pha chính cầm xuống, bốn người cấu kết ngoại nhân, nưu đồ tạo phản, di diệt tam tộc, mệnh lệnh độc cô vân, đem Phong gia, Nghiêm gia ngay tại chỗ di tộc, không được sai sót. Thoại âm rơi xuống, Tư Đồ Minh còn muốn dãy rủa, chỉ thấy Thiết Sơn xuất hiện, đem hắn trấn áp. Nghiêm Pha chính huyết hồng suy nghĩ nói một quần, ngươi sớm muộn sẽ theo ta chờ đợi. Sau một khắc, cái cằm của hắn liền bị người tháo. Ngây thơ. Mạc Lâm Viên cười lạnh. Báo. Một tiếng rồn dập tiếng truyền báo xe rách đại điện yên lặng. Uyên Long doanh chủ tướng Yến Hồi Long hành hổ bộ bước vào trong điện, ngân giáp bên trên chưa hóa hạt tuyết tuôn rơi rơi xuống. Bởi vì đêm qua sự tình, Tào Triều hắn cũng không tham gia. Giờ phút này, vị này Khôi Ngô tướng lĩnh nhìn thấy trong điện tình hình lúc, mắt hổ đống nhiên co vào. Bẩm đại vương. Yến Hồi một gối nện, hộ tâm kính cùng mặt đất chạm vào nhau phát ra trầm đục. Ngoài đông thành, có 10 vạn đại quân xuất hiện, tự xưng thần võ quân đoàn, nói là phụng lớn vương lệnh, chuyên tới để diệt tặc. Lời vừa nói ra, đại thần trong triều chấn động trong lòng. Ai có thể nghĩ tới, vị quân vương này vậy mà không rên một tiếng liền chuẩn bị 10 vạn đại quân. Lòng dạ sâu thẳm, làm cho trong lòng bọn họ thấp thỏm lo âu. Mạc Lâm Viên thần sắc lạnh nhạt, nói cho quân vương ngân, tiến về Mộ Dung, ti đồ hai nhà, bắt người xét nhà, nếu có chống cự, giết chết bất luận tội. Về phân phong, Nghiêm Nhị phủ liền giao cho ngươi bên Long Doanh đến xử lý. Là. Tiến Hồi bước nhanh rời đi, Mộ Dung Diệu Thiên bốn người lại muốn rách cả mí mắt, nhưng là bị người giống như chó chết kéo xuống. Truyền cô vương lệnh. Mạc Lâm Viên đột nhiên cất cao giọng điều, cả kinh mái hiên trung đồng đình đương rung động, sau 10 ngày chính là chính đán, các nơi phiên vương, quân thủ, bát phẩm trở lên thế lực chi chủ, vào kinh tham gia chính đán yến. Ánh mắt của hắn đảo qua run sợ quần thần, không đến người, lấy kháng chỉ bất tuân xử trí. Mạc Lâm Viên đạm mạc nói, cả triều đại thần thần sắc khẽ biến, bọn hắn bản năng cảm nhận được âm như khí tức. Ngồi cao trên vương tọa vị kia, tại an bài một trận vở kịch lớn, cái này khiến bọn hắn đáy lòng không khỏi phát lạnh. Bái triều, Hoàng An lanh lảnh tiếng nói ở trong điện quanh quẩn, lại không người dám động. Mạc Lâm Viên đứng dậy lúc, chuỗi ngọc trên mũ miệng ngọc xuyến va chạm ra réo rắt tiếng vang, màu đen vương bảo và áo đảo qua rồng dai, tại trong tia nắng ban mai hiện ra ám kim lưu quang. Quân thần quỳ sát thân thể cùng nhau thấp ba phần. Ngay tại Yến Hồi đi đưa tin thời điểm, Mộ Dung phủ, u ám trong sương phòng, một sợi ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào dạ thiên ảnh dị máu trên kiếm phong. Cổ tay hắn nhẹ rung, huyết châu thuận thân kiếm trượt xuống, tại mặt đất tràn ra một đóa đỏ sẫm hoa. Dưới chân bộ thi thể kia còn có dư ôn, mặt còn ngưng kết lấy kinh ngạc. Dạ Thiên Ảnh từ trong ngực lấy ra thanh ngọc bình, ngón cái đẩy ra cái nắp trong nháy mắt, trong phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. Xuy, trắng nuốt bột phấn rơi vào trên thi thể, lập tức dâng lên gây mũi khói trắng. Huyết nục như tuyết động gặp dương giống như tan rã, liền ý phục đều hóa thành sền sệt hắt thủy. Dạ Thiên Ảnh bấm tay gảy nhẹ, một đạo chân hỏa đem hắt thủy bốc hơi. Hắn cuối cùng liếc mắt dấu tuyết mặt đất, ngay cả vết máu đều đã bị nguyên lực sấy khô. Chỉ có trên bệ cửa sổ mấy hạt chưa hóa hạt tuyết, chứng minh từng có người ở đây ngừng chân. Chương 35 Thiết Kỵ Đạp Phủ, Mộ Dung gia diệt. Chương 35 Thiết Kỵ Đạp Phủ, Mộ Dung gia diệt. Mạc Lâm Viên cười nhẹ như lông vũ phất qua, lại làm cho tất cả mọi người lạnh cả sống lưng. Khi cái kia đạo màu đen thân ảnh biến mất tại chỗ cửa điện, trong điện mới vang lên liên tiếp hút không khí âm thanh. Cả triều văn võ muốn đứng dậy, lại phát giác toàn thân mồ hôi lạnh. Chính là Phượng Văn Đình, Nam Cung Bá bọn người, chỉ cảm thấy tay chân run lên. Kể từ hôm nay, Hạ Quốc thập đại thế gia, như vậy chỉ còn lại có 8 nhà, 24 thế tập phong tức đã đi 2 người, mà bọn họ cũng đều biết, đó cũng không phải điểm cuối cùng, mà là bắt đầu. Cung môn bên ngoài, Mạc Lâm Viên ngửa đầu mắt nhìn mặt trời mới mọc, xích kim quang mang chiếu vào hắn mỉm cười khoe môi, lại chiếu không vào cặp kia sâu thẳm như vực sâu đôi mắt. Ánh bình minh vừa ló dạng lúc, vương thành đông môn mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động, 100.000 thần võ quân chỉnh tề tiến lên vương thành chi trung. Huyền thiết trọng giáp tại trong ánh nắng ban mai hiện ra u lam hàn mang, mỗi đạp một bước, tuyết động bao trùm quan đạo liền dạn nứt ra giống mạng nhện đường vân. Cái kia đó là, trên trà lâu lão giả trong tay chén trà ầm ầm rơi xuống đất. Hắn trông thấy quân đội phía trước nhất thanh kia huyết sắc đại kỳ, trên mặt cờ dùng kim tuyến thêu lên thần võ hai chữ. Phục vương mệnh diệt địch. 100.000 tướng sĩ giận dữ hét lên, tiếng gầm chấn động đến bên đường mảnh ngói rơi lạ chả. Thần võ quân vào thành sau, phân ra hai đội nhân mã, một đội thẳng đến Mộ Dung phủ đệ, một đội thẳng đến Ti Đồ phủ đệ. Trước cửa phủ, Mộ Dung gia hộ vệ vừa định ngăn cản, quân vô ngân lạnh lùng bung tay lên, phá cửa. 3.000 phá trận trọng kỵ bỗng nhiên biến trận, chả mã đao đồng thời ra khỏi vỏ, trên lưới đao cương khí màu đỏ ngòm xen lẫn, tại trên không tòa phủ đệ ngưng tụ thành một đầu trăm trượng xích dao, dao vị quét ngang. Mộ Dung gia ngàn năm truyền thừa mạ vàng biển ngạch đầm vang nổ tung, mảnh vụn văng khắp nơi. Cái này cũng đại biểu cho Trung Nghĩa Hầu cái này thế tập hầu tức như vậy kết thúc. Mộ Dung gia cấu kết phản địch, ý đồ mưu phản, phụ vương mệnh, sẽ không có gia sản, di tam tộc. Người phản kháng, giết chết bất luận tội. Thiết kỵ giống như thủy triều tràn vào trong phủ, áo giáp tiếng va chạm, tiếng hét phẫn nộ, phá cửa âm thanh xen lẫn thành một mảnh. Trong phủ gia quyến, tôi tớ kinh hoàng chạy trốn, lại bị quân sĩ từng cái ép đến trên mặt đất. Với anh, 12 đạo tịch hải cảnh uy áp đồng thời bộc phát, Mộ Dung phủ chủ trạch ngói lưu ly trong nháy mắt nổ thành một biển. Mộ Dung gia tộc làm ngàn năm thế gia, nội tình tự nhiên không tầm thường. 12 vị tịch hải cảnh cường giả mang theo gần trăm tên tiên thiên cảnh võ giả giết ra. Đúng vào lúc này, 5 vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen phía dưới, bào phục văn tú dạng nguyệt người thần bí từ trong quân đội bạo khởi, hướng Mộ Dung gia tộc cường giả chấn áp tới. Đừng nhìn nhân số ít, có thể những người này bộc phát chiến lực có thể so với tịch hải hậu kỳ, một người trong đó càng là bộc phát ra nửa bước như ý cảnh tu vi. Về phần những cái kia tiên thiên cảnh, thì giao cho quân vô ngân chấn áp. Mộ Dung gia tộc đại trưởng lão Mộ Dung Kiệt song trưởng tung bay ở giữa, huyền phẩm đỉnh cấp võ kỹ cửu u liệt hồn trưởng ngang nhiên xuất thủ, đen kịt trưởng ấn đón gió mà lớn dần, những nơi đi qua ngay cả không khí đều phát ra quỷ khắp giống như rít lên. Chút tài mọn. Hắn đối diện người áo đen cười lạnh một tiếng, trong tay áo đột nhiên thoát ra 7 đạo ngân tuyến. Những này nhỏ như sợi tóc ngân tuyến trên không trung sen lẫn thành lưới, càng đem đen kịt trưởng ấn cắt chém thành mảnh vỡ. Dư thế chưa tiêu ngân tuyến đảo qua tây sương phòng, cao 3 tầng lầu các tựa giống như đầu hũ nghiêng trượt đổ sụp, mặt cắt bóng loáng như gương. Thiên tầm tơ bạc. Ngươi là người phương nào? Lại có bực này kỳ vật. Mộ Dung Kiệt lời còn chưa dứt, người áo đen đã như quỷ mị dán đến trước người. Hai người đối trưởng sát na, mặt đất đột nhiên lom ra 3 trượng hố sâu, sóng xung kích đem chúng quanh hơn 10 tên tiên tiên cảnh võ giả trực tiếp chấn thành trọng thương. Đáng chết, ngươi dùng độc. Hèn hạ. Mộ Dung Kiệt kinh sợ, có thể độc tố công tâm, liền mang ý nghĩa hắn kết cục. Sườn đông chiến trường, nhị trưởng lão Mộ Dung Hoàng phán quan bút điểm ra ngàn vạn mực vấn. Những này vết mực trên không trung ngưng tụ thành chấn tự phù văn, từng chữ đều nặng như núi lớn. Nhưng đối diện người áo đen cự phủ trong tay vung chặt, bắn ra xích mang càng đem phủ văn đều đốt cháy. Dư kình xuyên thấu tam tiến sân nhỏ, tại Mộ Dung gia từ đường bức tường bên trên lưu lại tổ ong giống như lỗ thủng. Kinh khủng nhất thuộc về trung ương chiến trường. Vị tiên nửa bước như ý cảnh người áo đen một tay kết ấn, sau lưng hiện hiện một vầng loan nguyệt. Theo bàn tay hắn ép xuống, loan nguyệt gào thét lên đánh tới hướng Mộ Dung gia tổ tử. Ngươi dám? Mộ Dung gia đời trước lao gia chủ kinh sợ, hiệp đồng 7 vị gia tộc cường giả, liều chết tế ra bát giai hạ phẩm huyền quy linh thuẫn lại bèn bèn chống đỡ mấy tức liền bị đánh bay ra ngoài. Dư ba đem từ đường trước cầm thạch quảng trường tung bay, gạch trên không trung liền vỡ thành một mịn. Quân vô ngân thừa cơ xuất quân đột tiến, trường thương trong tay hóa thành trăm trượng hư ảnh. Một cái quét ngang liền đánh bay hơn 10 tên tiên thiên võ giả, tàn chi đâm vào bức tường phù điêu bên trên phát ra đùng đùng trầm đục. Có Mộ Dung tử đệ muốn dẫn bạo trong ngực phù lục, lại bị thần võ quân nỗ thủ vượt lên trước bắn thủng mi tâm, thi thể hiện lên tư thế quỳ ngã xuống đất. Khi loan nguyệt triệt để lúc rơi xuống, Mộ Dung gia truyền thừa ngàn năm từ đường ầm vang sụp đổ. Vậy ra trong gỗ vụn, đại trưởng lão chúng độc chết bất đắc kỳ tử, nhị trưởng lão nửa người khảm tại trong núi giả. Chỉ có lồng ngực còn tại yếu ớt chập trùng, mặt khác Mộ Dung gia tộc cường giả, hoặc chết hoặc nặng sáng tạo. Mà Mộ Dung lão gia chủ, vị này tịch hải cảnh đỉnh phong cường giả, ngã xuống hắn muốn bảo vệ tổ từ trước. Toàn bộ mang đi. Quân Vô Ngân đã thanh lý xong tiên tiên cảnh cường giả. Dạ Thiên Ảnh cùng Quân Vô Ngân liếc nhau một cái, sau đó gật gật đầu, sau đó mang theo Câm Phật bốn người, thu hồi Mộ Dung gia chết đi tiên tiên cảnh trở lên thi thể, rời đi Mộ Dung phủ. Quân Vô Ngân nhanh chân bước vào chính sảnh, một cước đá ngã lăng tử đàn bàn trà, lộ ra phía dưới dấu giếm mật tín hộp. Trong hộp rõ ràng là Mộ Dung Diệu Thiên cùng Xích Tiêu Tông vãng lai mật hàm. Mang đi. Mộ Dung gia đích hệ tử đệ bị xích sắt bắt trói, lôi ra cửa phủ. Trong phủ nữ quyến kêu khóc không chỉ, lại bị quân sĩ lấy sống đao kích choáng, như hàng hóa giống như ném bên trên xe chở tù. Tình huống giống nhau, tại Vĩnh Nghĩa Hầu Tư Đồ phủ trình diễn. Tư đồ ra 10 vị tịch hải cảnh, bao quát tư đồ lao ra chủ vị này tịch hải cảnh đỉnh phong, toàn bộ bị hơn 10 vị cường đại người thần bí đánh giết. Đồng dạng chết đi tiên thiên cảnh trở lên võ giả, toàn bộ bị mang đi, còn lại thì phong tu vi, do phược linh tắc buộc chặt mang đi. Đây là muốn biến tiên a. Hai cái ngàn năm thế gia, như vậy vẫn diệt, làm cho vương thành thế lực khắp nơi kinh hãi, nhất là những cái kia có khác dị tâm người, giờ phút này toàn thân bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, đáy lòng bị vô hạn sợ hãi trô lan tràn. Mạc Lâm Viên hiện ra thực lực để bọn hắn hoảng sợ, gần 20 vị tịch hải cảnh, trong đó hai tôn hay là nửa bước như ý cảnh, lực lượng như thế, liền xem như uy tín lâu năm bát phẩm thế lực đều không thể thất cùng, toàn bộ vương thành chỉ sợ chỉ có Phượng gia mới có nội tình này. Nhưng ai dám khẳng định, Mạc Lâm Viên phía sau không có như ý cảnh đâu. Huống chi, Phượng gia đích nữ hay là Mạc Lâm Viên vương hậu. Cái này đại biểu Mạc Lâm Nguyên phía sau chí ít có một tôn như ý cảnh cường giả. Trước kia, Phượng gia có lẽ sẽ không duy trì Mạc Lâm Nguyên, nhưng nhìn đến Mạc Lâm Nguyên bây giờ thủ đoạn, ai dám cam đoan Phượng gia sẽ không triệt để đảo hướng Mạc Lâm Nguyên. Chúng ta tòa nào đó trong phủ đệ, một đám cầm tinh người đeo mặt nạ thần sắc kinh hoàng. Đi, nhất định phải đi. Lại không rời đi vương thành, chúng ta rất có thể liền muốn bại lộ, đến lúc đó tất nhiên sẽ cho chủ tử mang đến phiền phức. Thiên Hổ Hoàng sợ đạo. Thọ rất tán thành. Nhưng mà, sau một khắc khí tức kinh khủng bao phủ, năm vị người thần bí lặng yên xuất hiện, mỗi một vị đều là tịch hải cảnh. Mà Thiên Hổ mấy người, chỉ có Thiên Hổ cùng Thọ là tịch hải cảnh, Thiên Hổ mạnh nhất, thế nhưng bất quá là tịch hải cảnh trung kỳ, nhưng vị thủ người thần bí lại là tịch hải cảnh hậu kỳ. Cầm đầu người thần bí âm thanh lạnh lùng nói, Vân Ngọc Vương cái này phản địch, vậy mà âm thầm nuôi dưỡng Thiên Địa Huyền Hoàng 12 cầm tinh, để mà đi ngỗ nghịch sự tình, nên giết. Xong. Thiên Hổ mấy người thần sắc biến đổi. Bên trên, theo cầm đầu người thần bí mở miệng, năm người thân hình bạo khởi. Chiến đấu thoáng qua tức thì, một lát sau liền phân ra được thắng bại. Chương 36 Bách Lý Giao, chương 36 Bách Lý Giao thông báo bá phủ. Bách Lý Hoàng đem một màn này nhìn ở trong mắt tràn đầy vẻ u sầu. "Phụ thân, vì sao u sầu?" Một vị nữ tử bưng trà đi lên trước. Nữ tử một bộ vàng nhạt váy ngắn, nàng mắt hạnh má đào, lúng đồng tiền như hoa, khỏe mắt một viên nốt rồi nước mắt bằng thêm mấy phần dí dỏm, nàng toàn thân tản ra tươi sống sinh mệnh lực, giống một đóa nở rộ mẫu đơn. Nữ tử này tên là Bách Lý Giao, là Bách Lý thế gia đích nữ. Bách Lý Hoàng có 7-8 cái nhi tử, nhưng duy chỉ có chỉ như vậy một cái nữ nhi bà bối, cho nên rất là yêu thương. Bách Lý Giao thở nhỏ tài tình bất phàm, nhất là tinh thông thương đạo, 16 tuổi liên tiếp nhận gia tộc một thành sản nghiệp, trong vòng 2 năm lợi nhuận gấp bội, càng khó hơn chính là nàng đem một nửa lợi nhuận dùng cho tu kiến học đường y quán. Cũng là như thế, Bách Lý Giao tại Hạ Quốc danh khí rất cao, tại 10 tuyệt trung vị hàng thứ 7. Giao nhi tới. Bách Lý Hoàng ánh mắt lộ ra cương triều thần sắc, mấy ngày nay vương thành hỗn loạn, ngươi cũng đừng có ra cửa. Bách Lý Giao nghe vậy, giống như minh bạch cái gì. Phụ thân thế nhưng là lo lắng Hạ Quốc dung chuyển. Bách Lý Hoàng lắc đầu, từ hôm nay vị đại vương này hiện ra thực lực đến xem, chúng ta đều xem thường vị quân vương này. 100.000 chưa bao giờ ghi lại đại quân, gần 20 vị tịch hải cảnh cường giả, phía sau còn hư hư thực thực có như ý cảnh cường giả, thực lực như thế, vi phụ không thế nào lo lắng. Vi phụ lo lắng chính là, ta Bách Lý thế gia tương lai phụ thân cớ gì nói ra lời ấy. Bách Lý Giao mặt lộ nghi hoặc. Bách Lý Hoàng ánh mắt lo lắng nói, từ đại vương gặp chuyện bắt đầu sau cử động, vi phụ phát hiện hắn rất quan tâm nguyên thạch, kim tệ, ngay tại hôm nay, ta hối thông bảo hành sẽ có 100 tỷ kim tệ giao cho Thanh Bình Vương. Thanh Bình Vương ngày bình thường không tham dự vương phủ bên ngoài sự tình, nhưng đột nhiên muốn 100 tỷ kim tệ, phía sau nếu không có vị kia thụ ý, hiển nhiên là không thể nào. Vương thất từ trước, tại làm sao cần kim tệ, cũng sẽ không giống như vậy trực tiếp lấy hiện, phần lớn lấy kim phiếu giao dịch, mà bây giờ quy mô lớn lấy hiện, tất nhiên là vì đại tông giao dịch, đồng thời giao dịch này không tại ta hối thông bảo hành có khả năng liên quan đến phạm vi. Mà Đông Bộ Thập Nhị Quốc cùng Hạ Quốc quan hệ không tốt, cái kia Hạ Quốc giao dịch hoặc là tại Đông Bộ Thập Nhị Quốc phía Tây quốc gia, hoặc là chính là tại hải ngoại. Nếu là Mạc Lâm Viên ở đây, tất nhiên muốn cho Bách Lý Hoàng điểm cái lai, like, chỉ dựa vào cử động của hắn, liền có thể đoán ra nhiều như vậy, chỉ có thể nói không hổ là Hạ Quốc nhà giàu nhất. Nói được nơi đây, Bách Lý Diêu đã minh bạch Bách Lý Hoàng lo lắng. Phụ thân là sợ đại vương để mắt tới chúng ta Bách Lý thế gia. Bách Lý Hoàng thần sắc nặng nề nhẹ gật đầu. Đừng nhìn Bách Lý thế gia là Hạ Quốc thập đại thế gia, nội tình thâm hậu, tịch hải cảnh số lượng có thể so với thất phẩm thế lực, có thể Bách Lý thế gia lại đơn độc không có như ý cảnh cường giả. Bọn hắn không phải là không có muốn đi qua xin mời như ý cảnh cung phụng, có thể cường giả bực này tại Đông Bộ Thập Nhị Quốc cũng không có bao nhiêu, cho dù có, bọn hắn cũng sợ đối phương tu hú chiếm tổ chim khách. Như ý cảnh cường giả cường đại, ở chỗ có thể tu luyện linh phẩm võ kỹ, có thể đạp không tránh né như ý cảnh phía dưới công kích, đối với nguyên khí điều khiển đạt tới cực kỳ thuần thục tình trạng. Cường giả bực này, dù cho đánh không lại, cũng có thể đạp không đào tẩu, cho nên Bách Lý thế gia cũng cực kỳ kiêng kỵ. Cho nên những năm này Bách Lý thế gia đều tại tốn hao tài nguyên muốn hình bồi dưỡng một tôn như ý cảnh đi ra, có thể như ý cảnh không có tốt như vậy đột phá, cho nên mấy trăm năm qua Bách Lý thế gia đều không có sinh ra một tôn như ý cảnh. Dĩ vãng Hạ Quốc lịch đại quân vương dù cho có kế hoạch nhu lực vĩ đại mơ hồ, nhưng bọn hắn Bách Lý thế gia cũng có thể thấy rõ mò được đấu. Có thể mới vừa lên nhận chức này vị liền không giống mới, vô thanh vô thức, có thể khẽ động liền có hai đại ngàn năm thế gia xuống ngựa. Lấy bị quân chủ này đối với kim tiền nhu cầu, khó đảm bảo sẽ không để mắt tới Bách Lý thế gia. Bách Lý thế gia phát ra sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến hơn 1000 năm trước, thời điểm đó Bách Lý thế gia cũng đã có được mấy trăm tỷ gia tài, sau Khang Vương trùng kiến Hạ Quốc, ngay lúc đó Bách Lý gia chủ xuất ra 7 thành gia tài hiệp trợ Khang Vương trùng kiến. Cũng là khi đó, Bách Lý thế gia có thế tập tức bị, thông báo bá, bổ ý thông báo thiên hạ. Về sau, tại Khang Vương duy trì dưới, có hối thông bảo hành, cho tới bây giờ hối thông bảo hành đã khắp Hạ Quốc cùng chung quanh 11 quốc, chỉ là thu nạp kim tệ lưu trữ, liền vượt qua mấy trăm vạn ức. Dưới loại tình huống này, hắn không tin Mạc Lâm Nguyên sẽ không động tâm. Bách Lý Hoàng nói tiếp, vừa rồi quản gia đi báo trên tàu chiếu, vị kia đã hạ chiếu, chính đáng nhận, các nơi phiên vương, quân thủ, bát phẩm trở lên thế lực chi chủ, cần vào kinh tham gia chính đáng yến, không đến người, lấy kháng chỉ bất tuân xử trí. Bách Lý Giao nhíu mày, suy nghĩ liên tục, nói phụ thân, cùng vị kia để mắt tới chúng ta, chẳng chính chúng ta chủ động nên đón, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đã trưởng, có thể dạy hoa trên gấm cũng không muộn nha. Nhược chân để vị kia để mắt tới, chúng ta còn muốn dạy hoa trên gấm, khả năng đã không có cơ hội. Bách Lý Hoàng nghe vậy, trong lòng bắt đầu so đo. Bách Lý Giao thấy thế, không nói nữa. Cùng lúc đó, Phượng gia từ đường chỗ sâu, đèn đồng cây bỏ ra quang ảnh trên bàn cờ chập chờn, hai tên lão giả ngay tại đánh cờ con. Chấp hấp kỳ chính là Chiêu Đức Vương Mạc Thủy Thừa, mà hắn đối diện chính là Hạ Quốc Tam Đại như ý cảnh cường giả bên trong Phượng gia Lao Thái gia Phượng Ngạo Thiên. Giờ phút này, Phượng Ngạo Thiên đầu ngón tay bạch ngọc quân cờ treo giữa không trung, chiếu đến đối diện Chiêu Đức Vương sâu không thấy đáy đôi mắt. Đùng. Hắc tử kết thúc, như kinh lôi bổ ra mây mù. Trên bàn cờ nguyên bản rằng có thế cục đống nhiên sáng tỏ, Chiêu Đức Vương hắc giao đã lặng yên mây kín, đem bạch long gắt gao vây ở đông nam một góc. Phượng Ngạo Thiên tuyết trắng đuôi lông mày nhỏ không thể thấy run rẩy. Hắn nhìn chăm chú viên kia quyết định thắng bại hắc tử, đột nhiên cười khẽ một tiếng, mấy chục năm không thấy, vương gia tay này cuốn long thức ngược lại là càng tinh diệu. Chiêu Đức Vương đuốt râu cười nói, không so được Phượng huynh Bạch Mãng thổ tín, ta cũng chỉ là may mắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, diêm giác đồng linh đúng vào lúc này không gió mà bay. Phượng Ngạo Thiên trong tay háo vốn muốn lấy con tay ngược lại nâng chén trà lên, mờ mịt nhiệt khí mơ hồ hắn đáy mắt suy nghĩ sâu xa. Trà thang mặt ngoài nổi bèo tấm có chút xoay tròn, cuối cùng đứng tại chưa tế quẻ tượng. Hôm nay liền đến đây đi. Triêu Đức Vương phất tay áo đứng dậy, màu đen áo mãng bào mang theo gió nhẹ, đem viên kia quyết định thắng bại hắc tử thổi đến thoáng chiến chết, ngày khác lại hướng Phượng Minh lĩnh giáo cái này cấp tranh chi đạo. Đợi mật thất cửa đá chậm rãi khép kín, Phượng Ngạo Thiên nhìn chăm chú chết đi hắc tử. Trên bàn cờ cái kia đạo khe hở nhỏ xíu, đúng như hôm nay trên vương thành không bị huyết khí bổ ra thiên cung. Hắn đột nhiên cười khổ một tiếng, lập tức cũng chỉ sát qua bàn cờ, bạch ngọc quân cờ đều hóa thành một mịn, chỉ có viên hắc tử kia hoàn hảo không chút tổn hại lưu tại thiên nguyên vị trí. Nếu bàn về thực lực, hắn Phượng Ngạo Thiên không dám nói hạ quốc thứ nhất, nhưng nếu luận kỳ nghệ, cái này hạ quốc hắn dám xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Bây giờ hắn thua, chính là tại cho thấy thái độ của hắn. Triều Đức Vương cũng minh bạch, cho nên mới sẽ chuyển biến tốt cất kỹ. Hai người đều là người giả thành tinh, hết thảy ngôn ngữ đều ở trong ván cờ. Phụ thân. Mật thất cửa lớn chậm rãi mở ra, Phượng Văn Đình giày quan đạp ở ngọc vỡ bột phấn bên trên, phát ra nhỏ xíu giòn vang. Ánh mắt của hắn đảo qua vừa bột bàn cờ, khi nhìn đến viên kia lẻ loi chơi chọi hắc tử lúc con người hơi co lại, viên này độc tồn tại ở thiên nguyên vị quân cờ, đã thể hiện tất cả hết thảy. Phượng Ngạo Thiên tay áo vung khẽ, bột mịn giống như bạch ngọc quân cờ theo gió phiêu tán, phần thiên tông đám lao giả này nên trở về tới. Đầu ngón tay hắn vuốt ve chén trà biên giới, men mặt chiếu ra đáy mắt nhảy lên ánh nến, lần này sợ là muốn để toàn bộ hạ quốc đều đốt cháy đứng lên. Phượng Văn Đình không người nhặt lên một viên rơi xuống nước ngọc vỡ, lạnh buốt xúc cảm để hắn nhớ tới sáng nay tạo triều phát sinh một màn, Phượng gia sẽ đứng tại chính xác vị trí. Ngoài cửa sổ chợt có chim bay hót vang, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía vương cung phương hướng. So với những cái kia minh bài đánh cờ vương tử, ngồi cao long ỷ tuổi trẻ quân vương, mới thật sự là để cho người ta dùng mình kỳ thủ. Thỉnh thoảng làm ra sự tình, luôn có thể để bọn hắn hoảng sợ. Tựa như hôm nay việc này, hai cái ngàn năm thế gia cứ như vậy không có. Cái này bày ra lực lượng, đủ để hủy diệt Phượng gia. Ngày hôm nay hủy diệt hai nhà Lôi Đình thủ đoạn. Ai biết có phải hay không bị kia tiện tay rơi xuống một viên nhàn kỳ. Chương 37 huyết tẩy nghiêm gia, chương 37 huyết tẩy nghiêm gia vương thành chi trùng, huyết tẩy còn tại tiếp tục. Hai đại gia tộc sừng sững ngàn năm, những năm này âm thầm không biết bồi dưỡng bao nhiêu người, bao nhiêu thế lực, những này đều tại huyết tẩy trong danh sách. Đồng dạng Phong gia, Nghiêm gia cũng trốn không thoát kết cục này. Toàn bộ huyết tẩy kéo dài 3 ngày. Cuối cùng, hiểu đời quan viên nhiều đến hơn 100 người, tất cả đều là chính thất phẩm trở lên, ngoài ra còn có mấy trăm nhà lớn, tiểu gia tộc, bang phái thế lực, đây đều là mấy cái gia tộc những năm gần đây bồi dưỡng thế lực. Tình tiết nhẹ, hiểu đời không sâu, phạt bọn hắn giao nộp cao nộp tiền bảo lãnh kim, đồng thời thiên võ giám nhập cổ phần sản nghiệp của bọn hắn, từ mạch máu kinh tế khống chế lại những thế lực này, đương nhiên, phía sau động tác đều là bí mật tiến hành. Về phần thế lực khác, không có chuyện gì để nói, trực tiếp xử tử, hết thảy gia sản một nửa xung nhập quốc khố, một nửa tràn đầy bên trong nô. Mà cái này một huyết tẩy, liền có gần 9 vạn người đầu quần quần mà rơi. Đây vẫn chỉ là vương thành. Vương thành bên ngoài, Mộ Dung, Tư Đồ hai tộc chi thứ cũng không ít, đều tại các quận, nếu không đầu người này liền sẽ không chỉ có ngân ấy. Đối với những này huyết tẩy vừa mới bắt đầu, hai đại gia tộc Dương Nghiệt tất nhiên là muốn quét sạch. Đương nhiên, bây giờ Mạc Lâm Viên đối với các quận lực khống chế không đủ, những Dương Nghiệt này xác suất lớn là có thể chạy trốn, có thể cái này không phải là không Mạc Lâm Viên đối phó các quận thủ lấy cớ, liền nhìn có ít người có thể hay không tự hiểu rõ. Bình minh tảng sáng, Thiên Lan quận rơi tinh thành bên ngoài trên quan đạo, nồng vụ chưa tán. Mặt đất đống nhiên rung động, nơi xa chuyển đến như sấm rền oanh minh. Nghiêm gia làm thế gia, không có ở trong thành ở lại, mà là tại ngoài thành xây một tòa phủ đệ. Tòa này chiếm diện tích ngàn mẫu phủ đệ tựa như cỡ nhỏ thành trì. Gạch xanh tường thành cao tới 4 trượng, tường thành 4 phía có nghiêm phủ từ bình cầm giữ. Giờ phút này, thủ thành Tư Quân híp mắt nhìn lại, chỉ tầm mắt chân trời bên trên, một đạo hắc tuyến giống như thủy triều bắt tới, huyền giáp cũng tùm, gót sắt như sấm, chính là Độc Cô Vân tự mình dẫn 20. Không 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 hộ Long Quân Minh Long trọng kỵ. Oanh! Cửa phủ tiểu tướng gặp khí thế hung hùng, thần sắc giật mình, vừa định hạ lệnh đóng lại cửa phủ, Độc Cô Vân đã giơ cánh tay lên, sau lưng 3000 nội thủ đồng thời bóp cơ quan. Xiêu xiêu xiêu. Tôi phá cương sắt tên nọ như mưa to chút xuống, trong nháy mắt đem cửa thành bắn thành cái sảng. Mũi tên dư thế không giảm, đem sau cửa thành Nghiêm gia tư binh đóng xuyên tại trên tường thành, máu tươi thuận khe gạch cuốn lượn xuống. Giết! Độc Cô Vân trưởng thương trước chỉ, 20. Không 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 thiết kỵ như sóng dữ giống như tràn vào trong cửa phủ. Nghiêm gia hộ vệ vừa xông ra cửa phủ, liền bị công kích kỵ trận ép thành thịt nát, áo giáp tiếng vỡ vụn cùng xương cốt đứt đoạn âm thanh chồng sen một đoạn. Địch tập! Địch tập! Theo thê lương thanh âm vang lên, khiến cho toàn bộ Nghiêm gia xa vào đến trong hỗn loạn. Kết trận! Nghiêm gia duy nhất địch hải cảnh, đại trưởng lão Nghiêm Minh Hải gào thét, mang theo mười mấy tên tiên thiên cảnh võ giả kết thành kiếm trận. Còn không chờ kiếm mang thành hình, Độc Cô Vân đã phóng ngựa nhảy vọt đến giữa không trung. Đúng. Phía sau 20. Không 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 thiết kỵ đồng thời giơ lên trường thương, ngập trời sát khí phóng lên tận trời, sau đó hướng Độc Cô Vân trong tay huyền thiết thương ngưng tụ. Trong chốc lát, mũi thương ngưng tụ sát khí hóa thành 10 trượng long ảnh, ầm vang đập xuống. Ầm ầm. Nghiêm phủ chính đường bị một thương này chém thành hai khúc, gạch ngói vụn vẩy ra bên trong, đại trưởng lao thổ huyết bay ngược, đụng xuyên tam tiến sân nhỏ, mười mấy tên tiên tiên cảnh võ giả, chết đã chết, tàn đến tàn. Còn sót lại Nghiêm gia võ giả còn muốn phản kháng, lại bị công kích thiết kỵ va nát trận hình. Chẳng mã đao vung qua, đầu người lăn xuống như dưa. Độc Cô Vân gìm ngựa đứng ở Nghiêm gia từ đường trước, mắt lạnh nhìn các tộc lão quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn chậm rãi đưa tay, thân vệ lập tức đưa lên bó đuốc. Nghiêm thị mưu phản, Chu cửu tộc. Bó đuốc ném ra, mấy trăm năm từ đường trong nháy mắt giấy lên liệt diễm ngập trời. Ánh lửa tỏa ra Độc Cô Vân băng lánh mặt nạ, cũng chiếu sáng nơi xa rơi tinh thành bên trên run lẩy bẩy các phương thắng tử. Thiên Lan Nghiêm gia, triệt để trở thành lịch sử. Mạc Lâm Viên tiêu diệt phản nghịch dư đảng chiếu thư, do hình bộ thông qua ngọc phủ truyền ra, toàn bộ hạ quốc động viên đứng lên. Trung bộ một phủ bốn quận, Thừa Thiên phủ không cần phải nói, nghiêm ngặt thi hành Mạc Lâm Viên mệnh lệnh. Mặt khác bốn quận bên trong, Thương Lan quận quận thủ đã sớm bị Xích Tiêu Tông thu mua, còn ý đồ lá mặt lá trái, bị quân Vô Ngân chém xuống đầu lâu, làm cho mặt khác ba quận nghiêm ngặt chấp hành lên Mạc Lâm Viên mệnh lệnh đến. Long Tuyền quận, phủ quận thủ Trần Thế Vân nhìn chằm chằm trong tay quận thủ ngọc phủ, nắm đấm nắm chặt, tốt một cái Mạc Lâm Viên. Hắn bỗng nhiên đem chén trà đạp nát trên mặt đất, truyền lệnh. Toàn quận lùng bắt Mộ Dung, Tư Đồ, Nghiêm, Phong bốn nhà dư nghiệt. Cùng ngày, ba chiếc xe chở tù từ địa lao áp ra, bên trong có do mấy trăm cái đấm máu phạm nhân. Bách tính chỉ trỏ, lại không người thấy rõ, vậy căn bản không phải dư nghiệt, mà là lúc trước trộm tới lưu dân. Trần Thế Vân tử kỳ không xa. Nơi xa trên trà lâu, một vị công tử trẻ tuổi lắc đầu châm chọc nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, tại những địa phương kia, Hộ Long quân ngay tại thành trừ Tây Bộ bốn quận dư nghiệt. Người ở chung quanh nghe đến hắn lời này, không khỏi nhíu một cái, các loại nhìn thấy bên hông hắn ngọc bài, lập tức thức thời ý miệng. Chỉ gặp cái kia bên hông treo một cái phong cách cổ xưa ngọc bài, giống bay phượng múa điêu khắc Hách Liên hai chữ. Hách Liên hai chữ này, tại Long Tuyền quận, thậm chí Hạ Quốc đều đại biểu cho cường đại quyền thế, bởi vì đây là Hạ Quốc thập đại thế gia, Hách Liên thế gia. Cùng với những cái khác thế gia khác biệt, Hách Liên thế gia là thuần túy nhất thế gia, bọn hắn không tham dự Hạ Quốc bất luận cái gì phân tranh, nhưng là cũng không có thế lực kia sẽ trêu chọc Hách Liên thế gia. Bởi vì Hách Liên thế gia là luyện khí thế gia, gia tộc thái thượng, không chỉ có là một tôn nửa bước như ý cảnh, càng là một tôn bát phẩm đỉnh cấp luyện khí sư, chiến lực cực kỳ cường đại. Tại Hạ Quốc đều có thể đứng vào năm vị trí đầu tồn tại. Nam cảnh, Bách Thảo quận, phủ quận thủ, Diễn Lịch. A. Quân thủ Triệu Vô Tuất cười lạnh, đem chiếu thư tiện tay ném vào lư hương. Khói xanh dâng lên lúc, hắn chính cho trước mặt một vị nam tử trẻ tuổi châm trà, ngươi cứ yên tâm đi. Ta đã sai người nghiêm tra cam đoan một con kiến đều trốn không thoát. Ngoài cửa sổ, từng đội quận binh dòng chống khua chiêng lùng bắt, nhưng dù sao tại thời khắc mấu chốt vừa hụt. Mà thành nam trong rừng rậm, mười mấy chiếc phi thuyền chính chở Mộ Dung, Tư Đồ hai tộc chi thứ phóng lên tận trời. Câu, bản vương lo lắng không phải cái này nam tử trẻ tuổi lắc đầu, nhìn về phía vương cung phương hướng, mà là sau 10 ngày Tết Nguyên Đán đến. Thứ tin tức nhìn, Mộ Dung gia, Tư Đồ gia đã hủy diệt. Bản vương vị kia cựu vương đệ hiện ra thực lực để bản vương có chút sợ sệt. Nam tử trẻ tuổi này chính là Mạc Lâm Viên Luka, Bách Linh Vương Mạc Lâm An. Có đại ca tại, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi. Coi như Mạc Lâm Viên không chế lực lượng cường đại, cũng không động được ngươi. Triệu Vô Tuất nghe vậy, cũng không thèm để ý hắn xuất từ Hạ Quốc ngũ đại thế lực một trong Thảo Đăng Các, đây là Hạ Quốc cấp cao nhất luyện đan tông môn, trong môn đều là luyện đan sư, tông môn thái thượng càng là một tôn thất phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Có thể nói Thảo Đăng Các chấp Hạ Quốc đan sư nhu nhĩ, chính là tiên vương cũng không dám đắc tội Thảo Đăng Các, dù sao Thảo Đăng Các chỉ cần bắt tiếng, cái kia Hạ Quốc rất khó lại từ luyện đan sư trong tay mua sắm đan dược. Cho nên, Triệu Vô Tuất có lực lượng nói ra câu nói này, Mạc Lâm An nghe vậy, yên tâm không ít. Nhị cứu là Bách Thảo quận quận thủ, Thảo Đăng Các chủ là hắn đại cứu, Thảo Đăng Các thái thượng là ngoại công của hắn. Hắn trong nháy mắt liền có lực lượng. Kim Cốc quận, Đạo Hương thành. Hoàng hôn nặng nề, trong phủ thành chủ ánh lửa dần dần lên, phản chiếu giường cột chạm trổ một mảnh màu đỏ tươi. Mộ Dung rõ ràng lảo đảo lui lại, cầm bao nhuốm máu, trường kiếm trong tay đã đứt, chỉ có cặp mắt kia vẫn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Bên ngoài phủ tiếng la giết rung trời, thân vệ thi thể tầng tầng xếp, huyết thủy dọc theo thềm đá cuốn lượn xuống, rót vào gạch xanh khe hở. Chương 38 Vân Mộng Ước Hẹn, chương 38 Vân Mộng Ước Hẹn vì cái gì? Thanh âm hắn càng giọng, chữ chữ ôm hận, cùng là thập đại thế gia, các ngươi Đông Phương gia, thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Đông Phương Thiệu đứng chắc tay, xanh nhạt trường sam không nhiễm trần thế, nho nhã trên khuôn mặt nhìn không ra nửa phần ba động. Hắn có chút nước mắt, ngữ khí bình tĩnh đến gần như tàn nhẫn, "Mộ Dung huynh, đại thế như vậy, làm gì nhiều lời?" Ha ha ha, Mộ Dung rõ ràng ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười điên cuồng, "Tốt một cái đại thế. Đông Phương Thiệu, ngươi thật sự cho rằng ngươi Đông Phương gia có thể chỉ lo thân mình? Bản quan tại trên hoàng tuyển lộ, chờ các ngươi." Đông Phương Thiệu nhíu mày, hình như có không kiên nhẫn, đưa tay vung lên, "Giết!" "Vâng!" Cửa phủ lầm vang phá toái, mấy ngàn hắc giáp tinh binh như thủy triều tràn vào. Đao quang như tuyết, trong khoảnh khắc sóng máu cuộn cuộn. Mộ Dung giận dữ quát một tiếng, kiếm gây quét ngang, chém xuống mấy viên đầu lâu, lại cuối cùng quả bất địch chúng, bị một cây trường thương xuyên qua lồng ngực. Hắn gắt gao bắt lấy cán thương, khoe miệng chảy máu, giữ tợn cười một tiếng, "Đông Phương gia, thất vong." Xuy, trường thương rút ra, Mộ Dung rõ ràng ầm vang ngã xuống đất. Đông Phương Thiệu Thủy Mâu nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, "Đốt đi." Đêm đó, phủ thành chủ liệt diễm trung thiên, ánh lửa chiếu sáng nửa tòa thành trì, khét lẹt khí tức tràn ngập 10 dặm phố dài. Đông Phương Thiệu lập vu nơi xa cao lâu, ánh lửa chiếu vào hắn trong mắt, chớp tắt, không người biết được hắn đang suy nghĩ gì. Ngọc Tùy quận, Linh Lung thành. Trên pháp trường, hàn phong lạnh thấu xương. Mấy ngàn người già trẻ em bị xích sắt buộc chặt, quỳ rạp trên đất, tiếng khóc thê lương. Có người run lẩy bẩy, có người liều mạng dập đầu, cái chán máu thịt bé bét, lại vẫn không nổi cầu khẩn, vương gia tha mạng. Chúng ta cái gì cũng không biết ta. Trên giám tràng đài, thanh niên một bộ tử kim long văn bảo, ngọc quan buộc tóc, khuôn mặt tuấn mỹ như chiếc tiên, chỉ có cặp mắt kia lạnh thấu xương. Đầu ngón tay hắn gõ nhẹ lan can, giống như đang thưởng thức trận này tuyệt vọng gào thét. Canh giờ đến hắn môi mỏng hé mở, thanh âm thanh lãnh như ngọc nát. Chém, bá, đao quang như thác nước, sóng máu dâng trào. Từng viên đầu lâu lan xuống, không đầu thi thể như cắt đổ rơm rạ giống như ngã xuống, huyết thủy thẩm thấu pháp trường mỗi một tấc đất, hội tụ thành suối, vốn lượn hướng chạy thấp chúng chỗ, ở dưới ánh tà dương hiện ra yêu dị đỏ sẫm. Thanh niên đứng dậy, theo giày vàng bước qua vũng máu, lưu lại một chuỗi chói mắt dấu chân. Hắn quay đầu nhìn một cái núi thây biển máu, khóe môi hơi nhếch, giống như cười mà không phải cười. Hồi phủ, gió đêm nghẹn ngào, phảng phất vong hồn kêu khóc. Bắc cảnh, Trấn Yêu Quan Nam Cung Liệt nhìn xem trong ngọc phủ vương chiếu, lại nhìn xem phụ thân đưa tin tới tin tức, trong lòng có chủ ý thế là, cầm lấy truyền lại tướng lệnh ngọc phủ. Đốt lửa báo động quận. Phanh. Thủ tướng Độc Cô Chiến một quyền nện nước bàn trà, lao tử nhịn đám này sâu mọt rất lâu. Hắn nắm lên hổ phù gầm thét, huyền giáp vệ nghe lệnh, phàm cùng phản nghịch cấu kết người, lập tức chém. Huyết nguyệt dâng lên lúc, đốt lửa báo động quận mười mấy gia tộc, thế lực bị thiết kỵ san bằng. Treo ở trên cột cờ trong đầu, thình lình có quận thủ Tư Đồ Nam, Thiết Bích quận, Huyền Nhật quận, Huyết Chiến quận ba quận đồng dạng trình diễn giống nhau chẳng cảnh. Đông cảnh, Vân Mộc quận, Thủy Nguyệt thành. Nhanh, đem trong mật đạo hai nhà người đưa tiễn. Thành chủ lau mồ hôi thúc giục. Giống nhau sự tình, tại Thiên Phàm quận mặt khác vài trên thành diễn. Tinh Vân quận thì nghiêm ngặt chấp hành Mạc Lâm Nguyên vương mệnh, thanh trừ dư đảng. Lôi Âm quận đồng dạng thi hành Mạc Lâm Nguyên mệnh lệnh. Giờ phút này, Lôi Âm quận, Trấn Đình thành, Thiên Âm công chúa phủ. Lâm Quân, ngươi khẳng định muốn làm thế này sao? Một vị mỹ phụ nhân nhìn xem ngay tại đánh đàn nữ tử thanh lệ, cao mày nói: "Mẫu phi, ta không muốn tranh vị trí kia, huống chi cũng không tranh nổi." Nữ tử thanh lệ ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem mỹ phụ nhân. "Cũng được, Lôi thái phi không cần phải nhiều lời nữa, đã ngươi đã có chủ ý, cái kia hai ngày sau liền khởi hành về quốc đô đi." Mẫu phi cũng nghĩ về vương cung nhìn xem. Nói đến đây, Lôi thái phi trong mắt có chút tâm tình rất phức tạp. Ánh chiều tà le lói, vân mộng trạch bên trên nổi lên màu nâu xanh sương mù. Hai thuyền lá nhỏ mở ra ngưng trệ mặt nước, tại bụi cỏ lau chỗ sâu lặng yên gặp gỡ. Màu đen màn che đem trong thuyền cảnh tượng che đến kín, chỉ ở mặt nước bỏ ra mơ hồ cái bóng. Âm thầm không ít khí tức cần nuốt, lẫn nhau cảnh giác đối diện. Hơn 80 năm, tứ thúc giã tâm lại so với năm đó càng tăng lên. Bên trái trong thuyền truyền đến tuổi trẻ tiếng nói, ngọc khí tấn công giống như réo rắt bên trong cất dấu ngâm độc phong mang, kim tuyến theo mây màn che hơi rung nhẹ, mơ hồ có thể thấy được thon dài ngón tay chính đuốt ve sứ men xanh chén xuôi theo. Phía bên phải Mặc Lam Duy phía sau màn vang lên cười nhẹ, nam tử trung niên đem cần câu khẽ chọc mạn thuyền bên cạnh, so với ngươi đến, điểm ấy giã tâm bất quá tinh hỏa. Một đôi cá bạc đột nhiên nhảy ra mặt nước, tại giữa hai người vạch ra thoáng qua tức thì sáng cung. Màn tre không gió mà bay. Người trẻ tuổi chỗ bên đó thân thuyền khẽ nghiêng, thu dọa nghỉ lại tại trong cỏ lao đêm lộ. Khi bịch bịch vỗ cánh âm thanh đi xa, mới nghe được cười lạnh, vị trí kia vốn nên chính là ta mới là chân mệnh. Ha ha, nam tử trung niên nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, ngươi sai. Từ ngươi xuất sinh bắt đầu, ngươi liền nhất định cùng vị trí kia vô duyên, bởi vì ngươi cùng ta một dạng. Gia gia của ngươi, cùng phụ thân của ngươi, đều là một loại người. Bọn hắn đang sợ nam tử trung niên trong thanh âm vô hỉ vô bi, tựa như nhìn thấu hết thảy. Lời này vừa nói ra, đối diện hồi lâu không có âm thanh truyền ra. Sau một hồi, công tử trẻ tuổi thanh âm lần nữa truyền đến. Tứ thúc, ta bị kia hảo đệ đệ chiếu lệnh thấy được chưa? Ngươi muốn làm gì? Trung niên thanh âm đỗng nhiên ôn nhuận như đầu mùa xuân tuyết tan. Công tử trẻ tuổi rốt cục cười nhẹ lên tiếng, cùng ngươi nghĩ một dạng. Trung niên thanh âm nghe vậy, cười to, ha ha ha. Ta liền nói, ngươi cùng ta là một loại người. Vậy liền một lời đã định. Một lời đã định. Hai thuyền giao thoa cách rời lúc. Mạc Lam Duy màn bỗng nhiên toàn bộ rơi vào trong nước, nhưng gặp nam tử trung niên chắp tay đứng ở chu vĩ, Tà Dương đem hắn thân ảnh kéo dài đến như là ra khỏi vỏ lợi kiếm. Công tử trẻ tuổi thuyền con đã chui vào sương chiều chỗ sâu, chỉ có màn che kim tuyến còn tại trong sương mù lóe nhỏ vụn ánh sáng, giống một đầu ngay tại du tàu giao long. Vương Thành, Thiên Võ giám mật lao, âm lãnh trên vách đá, u lam bó đuốc y mắng thiêu đốt, đem tòa này chôn sâu lòng đất lao tù phản chiếu như là quỷ vực. Trên mặt đất, trên trăm bộ thi thể chỉnh tề trưng bày, mỗi một vị khi còn sống đều là tiên tiên cảnh trở lên võ giả. Giờ phút này lại như là bị rút sạch tinh túy tối ra, tái nhợt tiểu thụy, chết không nhắm mắt. Bọn hắn trên áo bào vẫn lưu lại vết máu khô khốc, có chút thậm chí duy trì trước khi chết một khắc cuối cùng dãy rủa tư thái. Mạc Lâm Nguyên một bộ huyền bào, đứng chắp tay, ánh mắt lánh đạm đảo qua những thi thể này, khóe miệng có chút giơ lên một tia lạnh lẽo độ cong. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay thành chảo, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện hiện một đạo vòng xoáy đen kịt, thâm thúy như vực sâu, ẩn ẩn truyền ra quỷ khóc giống như thê lương tê mình. Nuốt nguyên vệ linh. Trong chốc lát, mật trong lao không khí phảng phất ngưng kết, một cỗ vô hình hấp lực từ hắn lòng bàn tay bộc phát. Trên trăm bộ thi thể lại đồng thời lơ lửng mà lên, như là bị sợi tơ vô hình điều khiển khối lỗi, quỷ dị dừng lại giữa không trung. Ngay sau đó, xùy, 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 từng đạo sáng chói nguyên lực chùm sáng từ thi thể vùng đan điền phá thể mà ra, vũ quang thập sắc, như đom đóm giống như hội tụ hướng Mạc Lâm Nguyên lòng bàn tay. Những này nguyên lực đều là những cường giả này suốt đời tu vi chỗ ngưng, giờ phút này lại như bách xuyên quy hải, bị hắn vô tình thôn phệ. Nguyên lực nhập thể, Mạc Lâm Nguyên áo bào không gió mà bay, quanh thân quanh quẩn lên một tầng u ám sương mù, phảng phất có vô số oan hồn ở trong cơ thể hắn kêu rên. Theo thôn phệ, trong hai con mắt của hắn, hắc mang lưu chuyển, như vực sâu nhiếp nhân tâm phách. Những người này căn cơ làm sao như thế nông cạn? Hắn nhíu mày, những người này nguyên lực tạp chất nhiều lắm, hắn loại bỏ xong tạp chất sau, còn thừa nguyên lực liền không có bao nhiêu. Năm ngón tay đột nhiên một nắm. Oeng. Tất cả thi thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời bụi. Đợi hết thể lắng lại, Mạc Lâm Viên chậm rãi thu tay lại, trong mắt hắc mang dần dần liễm, khóe miệng lại làm giấy lên một vòng lạnh lẽo ý cười. Bất quá, có dù sao cũng so không có tốt. Huống chi Phệ Thiên Tiên Quyết diệu dụng không chỉ như thế. Mạc Lâm Viên lại chuyển tới mặt khác nhà giam, những nhà giam này giam giữ mộ dung các loại vài tộc tiên tiên trở lên võ giả, tu vi của bọn hắn toàn bộ bị Mạc Lâm Viên thôn phệ, mà bọn hắn đã mất đi giá trị sau, từng cái bị ảnh nguyên tiêu diệt miệng. Trở lại Thái Cực Điện bên trong, Mạc Lâm Viên nhìn xem thể nội như vực sâu như biển nguyên hải, nhíu nhíu mày. Như ý cảnh phía dưới võ giả, đối với hắn mang tới tăng phúc quá ít. Dù sao cũng là tiên thể, cần thiết tích lũy nội tình nhiều cũng bình thường. Ưa thích bằng hữu, điểm điểm bức canh, cho tốt mình a. Chương 39 Tam tinh quý khách, chương 39 Tam tinh quý khách, huyết tẩy như cuồng phong bạo vũ giống như kéo dài 5 ngày lâu, hạ quốc trên giới lần thứ nhất rõ ràng như vậy cảm thụ đến từ vương cung bị kia vô thượng quyền thế. Ai cũng lòng dạ biết rõ, một trận kinh đảo hải lãng sắp đánh tới. Tại gió nổi mây phun này thời khắc, các quận các thành, các đại phiên vương, quân thủ, bát phẩm trở lên thế lực chi chủ nhau nhau mang theo trọng lễ, ngựa không dừng vó chạy tới vương thành. Đương nhiên, cũng có một số người đối với cái này thờ ơ, nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, chờ đợi tướng của bọn hắn sẽ là một thanh vô tình đồ đao, như chết thần liêm đao bình thường, thu hoạch tính mạng của bọn hắn. Toàn bộ vương thành cũng bởi vì sắp đến Tết Nguyên Đán, bắt đầu quét dọn vương thành. Vì nên đón năm nay Tết Nguyên Đán, Mạc Lâm Viên từ 10 ngày trước liền cấp phát 100 triệu kim tệ, do công bộ chiêu mộ công tượng, tu sửa trong thành con đường, tường thành. Cấp phát 10 triệu kim tệ, giao cho Thuận Thiên phủ xử lý, đối với vương thành tiến hành quét sạch. Về phần bây giờ trong triều chống chỗ quan chức thì giao cho thừa tướng, lục bộ tuyển chọn, lại từ hắn nhóm đỏ. Thái cực điện, Mạc Lâm Viên long an trước bảy biện trên trăm bản sổ sách. Đây đều là khám nhà diệt tộc sau có được sổ sách. Đến tiếp sau sẽ còn liên tục không ngừng vận chuyển mà đến. Trên những địa phương này, Mạc Lâm Viên hạ đạt chỉ lệnh là ba thành lưu tại nơi đó, ba thành nộp lên quốc khố, bốn thành xung nhập bên trong nô. Hắn không thèm để ý dưới đáy quan viên tham, chỉ cần không cần thiếu đi bên trong nô tiền liền tốt. Huống chi, chỉ cần thuộc hạ tham, hắn liền có nhược điểm, an tâm làm hiện thực cũng liền thôi, nhưng nếu là đối với hắn lá mặt lá trái, đây chính là giết bọn hắn nhược điểm. Liền trước mắt cái này trăm bản sổ sách, đều là trung bộ một phủ bốn quận. Các loại đoạt lại đi lên sản nghiệp, có giao cho Hoàng An Quy ra tiền xử lý, có giao cho Thiên Võ giám dưới tay Hoàng Trang đi kinh doanh, có thì lưu tại nội bộ giám, do Phòng Vũ lâu đi kinh doanh. Các loại thiên tài địa bảo, kỳ thạch danh họa thì tồn đi vào nô để mà ban thưởng. Công pháp võ kỹ, huyền phẩm đỉnh cấp trở lên tồn nhập thừa bân cát, ngày bình thường có một vị tam đẳng trưởng thượng thủ hộ, huyền phẩm đỉnh cấp phía dưới, đằng sau hai phần, một phần tồn đi vào nô, một phần tồn nhập quốc khố, để mà ban thưởng có công đại thần hoặc tướng sĩ. Đan dược, lục giai trở xuống, bị Mạc Lâm Viên ban cho thần võ, hộ long hai quân tướng sĩ, lục giai, thất giai thì tồn nhập dược tàng giám, dược tàng giám tổng quản là Mạc Lâm Viên cất nhắc. Nguyên khí, lục giai phía dưới xung nhập quốc khố, lục giai, thất giai tồn đi vào nô. Ngoài ra còn có các loại thuần thú, tính tình cương liệt, đều bị hố ban cho hai quân tướng sĩ, ô nhuận thì giao cho nội vụ giám xử lý, hoặc làm liên thú, hoặc dùng cho ban thưởng. Lần này huyết tẩy, Mạc Lâm Viên thu hoạch nguyên thạch 5.327 vạn, làm ngàn năm thế gia, Mộ Dung cùng Tư Đồ hai tộc nội tình không kém. Mộ Dung gia tìm ra 3.051 vạn, Tư Đồ gia tìm ra 2.039 vạn, hai tộc gia sản đều là xung nhập bên trong nô. Còn thừa 237 vạn thì là một phủ bốn quận bị liên lụy thế lực cung cấp, cái này còn không có tính cả xung nhập quốc khố cái kia một nửa. Không phải hạ quốc nghèo, mà là những nguyên thạch này đều bị những này có được trăm năm trở lên nội tình thế gia, tông môn sở chiếm cứ. Kim tệ 2.425 ức, kim phiếu 37.00026 tỷ. Kim tệ, Mạc Lâm Viên lấy đi, kim phiếu không có hối đoái, mà là tồn đi vào nô, bây giờ lục giai phía dưới đồ vật, hắn tạm thời không cần, mặc dù cần trong tay cũng có hơn 300 tỷ tiền mặt, đầy đủ. Ngoài ra, Thiên Võ giám bên kia, Lý Thành Hải đối với giới trướng Hoàng Trang tiến hành thanh tẩy, thu hoạch hạ phẩm nguyên thạch 1.7 triệu, kim tệ, kim phiếu tổng cộng 367 ức. Mạc Lâm Viên lấy đi 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch, còn lại xông vào Thiên Võ giám võ khố. Đến tận đây, Mạc Lâm Viên cái nhân thủ bên trong, 1.1595 vạn hạ phẩm nguyên thạch, 4.064.335 ức kim tệ. Có tiền, tự nhiên là muốn mua sắm, việc cấp bách chính là tăng lên thương thành đẳng cấp. Trong tay hắn phải có chân chính thuộc về hắn như ý cảnh, thậm chí toàn đàn cảnh cường giả. Hệ thống, mua sắm chấn nhạc quân đoàn, liệt ngục quân đoàn, mua sắm 400.000 thạch hoàng giai cực phẩm linh mễ, 40.000 đầu thiết bị man nhu đục, hoàng giai cực phẩm tinh liệu 1 triệu thạch. Chấn nhạc quân đoàn đưa lên nam bộ 4 quận, liệt ngục quân đoàn đưa lên đông bộ 4 quận, linh mễ, thịt thú vật tất cả một nửa đưa lên cho hai chi quân đoàn, hai đại quân đoàn tất cả ném 100.000 thạch tinh liệu, còn thừa tinh liệu đưa lên tiên kỵ quân đoàn. Đốt. Tổng tốn hao 425.4 ức kim tệ, mua thành công. Thu hoạch được nhất tinh điểm tích lũy 425.4 điểm. Mua 400.000 bình ngưng huyết đan, 400.000 bình hoạt huyết đan, 10.000 bình khai mạch đan. Phân biệt đưa lên tứ đại quân đoàn. Đốt. Tổng tốn hao 27.8 ức kim tệ, mua thành công. Thu hoạch được nhất tinh điểm tích lũy 27.8 điểm. Bây giờ, Mạc Lâm Viên có thể mua sắm càng cường đại hơn quân đoàn, nhưng binh tại tinh, không tại nhiều, số lượng quá nhiều, mỗi tháng tiêu hao lương thảo, tài nguyên tu luyện là một bút không ít chi tiêu. Bằng không hắn nếu là muốn mua, hắn hoa 400 tỷ trực tiếp mua sắm 4 triệu bán bộ tiên thiên, đang dùng nguyên thạch mua sắm tiên thiên đan, mua sắm tịch hải cảnh cường giả, trực tiếp liền có thể quét ngang hạ quốc thậm chí 12 quốc. Có thể đằng sau đâu? Lấy Mạc Lâm Viên tài lực, trong ngắn hạn căn bản là không có cách chèo chống 4 triệu bán bộ tiên thiên thậm chí tiên thiên cảnh tiêu hao, thà rằng như vậy còn không bằng tỉ mỉ bồi dưỡng hiện hữu quân đoàn, mà lại hắn dám cam đoan, một khi hắn buộc phát ra thực lực như thế, triệu quốc những quốc gia này tất nhiên sẽ ngưng chiến, quay đầu đối phó hắn. Cho nên, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Huống chi trong tay còn có 200.000 hộ long quân, 500.000 trấn yêu quân, các quận quân binh, những này đều cần tiêu hao thuế ruộng, tài nguyên. Thà rằng như vậy, chẳng hảo hảo bồi dưỡng những quân đoàn này, đợi đến hạ quốc quốc lực tăng lên, hắn tại mua binh sĩ cho những quân đoàn này ra tăng lính. Mà nhiều như vậy đan dược đập xuống, tứ đại quân đoàn đem toàn viên luyện tạng cảnh trở lên, ngoài ra thông mạch cảnh số lượng gia tăng chí ít mấy ngàn người. Mua 1000 bình tiên tiên đan, 5000 bình vô cấu đan, 44 bình nguyên hải đan, 5 bình hóa hải đan, phân biệt đưa lên tứ đại quân đoàn. Đốt. Tổng tốn hao 1885 vạn hạ phẩm nguyên thạch, mua thành công. Thu hoạch được nhị tinh điểm tích lũy 18.85 điểm. Có nhóm này tiên tiên đan cùng hóa hải đan, tứ đại quân đoàn đem hiện lên 40 vị tịch hải cảnh, chí ít 300 tên tiên tiên cảnh võ giả. Cơ sở chiến lược đã đủ để ứng đối, hiện tại cần chính là chiến lược cao đoan. Hệ thống, 10 vị nửa bước như ý cảnh, 300 tên tịch hải cảnh đỉnh phong. Đốt. Tổng tốn hao 25 triệu hạ phẩm nguyên thạch, mua thành công. Thu hoạch được nhị tinh điểm tích lũy 25 điểm. Những người này tu vi rất cao, nhưng là Mạc Lâm Viên đem bọn hắn tính vào ảnh nguyên bên trong, trở thành ngũ tổ trong tay thành viên, nửa bước như ý cảnh trở thành ngũ tổ phó tổ trưởng. Về sau ảnh nguyên thành viên tu vi thấp nhất đều là tịch hải cảnh đỉnh phong. Thời gian kế tiếp, hắn sẽ đem nguyên ảnh nguyên thành viên tu vi tăng lên, nhất là ảnh nguyên 8 người. Cũng may những người này đều là linh phẩm thượng cấp tư chất, tài nguyên sung túc, tu luyện sẽ không chậm bao nhiêu. Ký chủ, Mạc Lâm Viên thân phận, hạ vương đẳng cấp, nhị tinh du khách tu vi, tịch hải cảnh đỉnh phong tư chất, vô thượng tiên phẩm thể chất, phệ thiên tiên thể thương thành, nhị tinh thương thành điểm tích lũy, 49575 nhị tinh 499.38 nhất tinh hệ thống không gian, phệ thiên tiên quyết cựu kiếp vận triều tiên pháp, thái sơ đàn kinh phá quân. Mạc Lâm Viên ánh mắt khóa chặt tại điểm tích lũy một cột. Nghĩ, tốn hao 6200 kim tệ, mua đan dược chữa thương, đụng đủ 510 tinh điểm tích lũy. Hiện tại, hắn chỉ kém 45425 nhị tinh điểm tích lũy. Vừa vặn cần bồi dưỡng ảnh nguyên, hắn bóp lấy dự toán, tốn hao 4542.5 vạn nguyên thạch, mua một đống tu luyện, chữa thương đổ vật. Đốt. Ký chủ đã tập hợp đủ 100 điểm nhị tinh điểm tích lũy, phải chăng thăng cấp tam tinh quý khách? Thăng cấp? Đợi lâu như vậy, không phải là vì hiện tại sao? Đốt. 100 điểm nhị tinh điểm tích lũy khấu trừ, ký chủ thăng cấp làm tam tinh quý khách, là ký chủ gia tăng tam tinh thương thành, ký chủ có thể mua mua. Đốt. Mỗi tốn hao 100 triệu hạ phẩm nguyên thạch, có thể đạt được 1.3 tinh điểm tích lũy, đầy 100 tam tinh điểm tích lũy có thể thăng cấp tứ tinh quý khách. Chú, 1, nhị tinh điểm tích lũy không còn sử dụng, không còn cho phép hối đoái tam tinh điểm tích lũy. Ký chủ, Mạc Lâm Nguyên thân phận, hạ vương đẳng cấp, tam tinh quý khách tu vi, tịch hải cảnh đỉnh phong tư chất, vô thượng tiên phẩm thể chất, phệ thiên tiên thể thương thành, tam tinh thương thành điểm tích lũy, không tam tinh hệ thống không gian. Phệ Thiên Tiên Quyết cựu kiếp vận triều tiên pháp, Thái Sơ Đàn Kinh Phá Quân. Cuối cùng là thăng cấp, bá nghiệp đều có thể. Chú, 26 chương, đối với phần thiên điểm từng có cải biến, 37 chương cải biến, thảo đan cấp thái thượng không phải bát phẩm, là thất phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Chương 40 đan nguyên các chương 40 đan nguyên các thập giai phía dưới vật sở hữu, đó chính là có thể mua sắm như ý cảnh, toàn đan cảnh đồ vật. Thất phẩm đồ vật giá cả tại 1 vạn đến 100.000 ở giữa, mà tới được bát phẩm đồ vật, cất bước chính là 100.000 hạ phẩm nguyên thạch, hữu phẩm đồ vật càng là 2 triệu cất bước. Hắn hiện tại trong tay còn thừa lại 2667.5 vạn hạ phẩm nguyên thạch, nhìn xem rất nhiều, kỳ thật không có bao nhiêu. Bát giai hạ phẩm uy nguyên đan, 200.000 hạ phẩm nguyên thạch. Bát giai hạ phẩm ngưng thần đan, 300.000 hạ phẩm nguyên thạch. Bát giai trung phẩm huyền phách đoán hồn đan, 600.000 hạ phẩm nguyên thạch. Bát giai trung phẩm như ý đan, 800.000 hạ phẩm nguyên thạch. Linh phẩm đỉnh cấp lôi đỉnh đoán thể thuật, 8 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Cửu giai cực phẩm tinh hà kiếm, 10 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Rực rỡ muôn màu thương phẩm, để Mạc Lâm Viên bị hoa mắt. Bất quá hắn cũng là có mục đích tính, không nói những cái khác, như ý đan tất mua, hắn mua 5 bình, huyền phách đoán hồn đan 1 bình, ngưng thần đan 10 bình, quy nguyên đan 10 bình. 960 vạn cứ như vậy không có. Nhưng mua giá trị, như ý đan là tịch hải cảnh đột phá như ý cảnh đồ vật, huyền phách đoán hồn đan sử dụng tại như ý cảnh bên trong, hậu kỳ võ giả rèn luyện thần hồn. Ngưng thần đan cùng huyền phách đoán hồn đan công hiệu một dạng, nhưng là chỉ thích dùng cho sơ, trung kỳ võ giả. Quy nguyên đan công hiệu cùng nguyên hải đan một dạng, nhưng quy nguyên đan hiệu quả cường đại, có thể phụ trợ như ý cảnh võ giả tu luyện, khôi phục nguyên lực. Giống nguyên hải đan, quy nguyên đan loại này phụ trợ loại đan dược là võ đạo giới thường thấy nhất đan dược, dược liệu cũng là tốt nhất tìm kiếm, cho nên mỗi cái luyện đan sư đột phá phẩm cấp bình thường đều sẽ từ luyện chế loại đan dược này bắt đầu, cho nên giá cả tương đối tiện nghi. Lần này nhị đẳng trưởng thượng phúc lợi tới, chỉ bất quá muốn hối đoái có chút khó khăn. Thiên ảnh đại vương. Dạ Thiên ảnh thân ảnh hiện hiện, ta cho ngươi tìm chút giúp đỡ, trong đó một số người ngay tại bên ngoài làm việc, một số người đã tại ảnh nguyên, ngươi đi kết nối một chút. Mặt khác, nhóm vật tư này giao cho ngươi, ta hy vọng tại Tết Nguyên Đán trước đó có thể cho ta một cái kết quả vừa lòng. Mạc Lâm Viên nhìn xem phụ phục Dạ Thiên Ảnh, buồn bã nói: "Thần, tuân mệnh. Đi thôi." Mạc Lâm Viên giao cho Dạ Thiên Ảnh, trừ thích hợp tịch hải cảnh tu luyện, còn có 5 mai như ý đan, trừ Dạ Thiên Ảnh, còn có 4 vị vừa rồi mua sắm nửa bước như ý cảnh võ giả. Còn lại 6 vị mua sắm nửa bước như ý cảnh, cùng 180 vị tịch hải ca nhà nguyên vệ thì bị đưa lên đến đông, tây, nam ba bộ. Về phần bắc cảnh, cơ bản đều tại Nam Cung Liệt trong khống chế, mặc dù hắn không có gõ Nam Cung Bá, nhưng đối phương là cái tự hiểu rõ người. Lần này quét sạch Dương Nghiệt, liền có thể nhìn ra Nam Cung gia thái độ. Bây giờ, các nơi đã bố trí cường giả, lại quân, hiện tại liền đợi đến bọn hắn tìm đường chết. Về phần như ý cảnh, toàn đang cảnh cường giả, hắn không có đang triệu hoán, trước mắt mà nói, trong tay những cường giả này đầy đủ hắn quét ngang đông bộ thập nhị quốc. Bất quá, bách nghệ sư không có khả năng thiếu khuyết, nhất là đan, trận, khí, phù tứ đại bách nghệ. Chỉ là nguyên thạch có hạn, tăng thêm trong tay có một bản thái sơ đan kinh cho nên hắn lựa chọn đan sư, một phen chọn lựa, cuối cùng lựa chọn bát phẩm đỉnh cấp luyện đan sư 1 vị, bát phẩm cao cấp luyện đan sư 2 vị, bát phẩm trung cấp luyện đan sư 5 vị, bát phẩm sơ cấp luyện đan sư 5 vị, thất phẩm đỉnh cấp luyện đan sư 10 vị, lục phẩm đỉnh cấp luyện đan sư 20 vị. Tổng tốn hao 1160 vạn, đến tận đây trong tay hắn 547.5 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Tiền này hoa giá trị, những đan sư này đều là các lĩnh vực bên trong nhân tài kiệt xuất. Có am hiểu luyện chế phá cảnh đan dược, am hiểu luyện chế thường ngày phụ trợ tu luyện đan dược, có am hiểu luyện chế thần hồn phương diện đan dược, cũng có am hiểu luyện chế đan được chữa thương. Trọng yếu nhất chính là những đan sư này 100% trung thành với hắn, cho nên hữu hiệu phòng ngừa Thái Sơ đan kinh tiết lộ. Không bao lâu, ba tôn khí tức cường đại, rõ ràng là như ý cảnh cường giả yết kiến. Dược Thanh Minh Tiêu Quân, Diệp Kinh Vũ bái kiến đại vương. Đứng lên đi. Mạc Lâm Nguyên quan sát tỉ mỉ lên ba người một giả, một trung, nhất thanh. Dược Thanh Minh, bát phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt từ tưởng lại ẩn hàm uy nghiêm, người mặc một mạc áo bào cho, bên hông treo một chuôi phong cách cổ xưa trung đồng, quanh năm cầm trong tay một thanh mộc trượng, nhiễm ngàn năm linh dược hương khí. Trên giới thiệu vắn tắt nói, người này không màng danh lợi, nhưng cực nặng đan đạo truyền thừa, đối với đệ tử yêu cầu khắc nghiệt, thỉnh thoảng sẽ toát ra ngoan đồng giống như tính tình, ưa thích dùng đan dược trêu cả người. Trung nhân nhân, tên là Tiêu Quân, người xưng lãnh diễm đan quân, bát phẩm cao cấp luyện đan sư, khuôn mặt lạnh lùng, một bộ áo bào đen, bởi vì luyện hóa dị hỏa huyền minh lãnh diễm cho nên giữa lông mày có một đạo hỏa diễm văn, tay trái mang theo một viên băng tinh chất nhẫn, có thể trong nháy mắt đông kết đan lô bạo tẩu dược lực. Làm người trầm mặc ít nói, nhưng đối với đan đạo cực hạn truy cầu gần như cố chấp, cực kỳ chán ghét người dối trá, từng bởi vì có người làm giả đan dược mà đổ diệt một thành đan phường. Thanh niên tên là Diệp Khinh Vũ, người xưng cùng dược công tử, một bộ hồng y điệp, ống tay áo thêu lên kim tuyến hỏa diễm văn, bên hông cài lấy hồ lô rượu, dáng tươi cười tùy ý, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén, đầu ngón tay thường dính lấy chưa tán mùi thuốc. Người này tính cách cuồng ngạo không bị trói buộc, ưa thích khiêu chiến không có khả năng, đối với mỹ nhân, rượu ngon, kỳ đan đều có hứng thú, thường bởi vì vụng trộm chưa thành hình trong đan dược độc, lại làm không biết mệt. Nhưng chính là một người như vậy, lại là bát phẩm cao cấp luyện đan sư. Đáng nhắc tới chính là, Dược Thanh Minh là hai người sư phụ. Từ hôm nay trở đi, thành lập Đan Nguyên Các, do Dược Thanh Minh đảm nhiệm các chủ, chính nhất phẩm, Tiêu Quân, Diệp Khinh Vũ đảm nhiệm phó các chủ, chính nhị phẩm. Đối với Đan Nguyên Các thiết lập, cùng ảnh nguyên một dạng, sẽ trở thành trên tay hắn trọng yếu nhất cơ cấu. Tại đại vương, ba người bái tạ đạo. Mạc Lâm Nguyên tay áo vung lên, ba đạo phong cách cổ xưa quyển trục treo trên bầu trời mà hiện, mặt sách hiện ra huyền áo màu ám kim đường vân, hình như có tuế nguyệt lắng động tang thương, khí tức đập vào mặt. Đây là Thái Sơ Đan Kinh tiền tam quyển, mỗi quyển chia lên, bên trong, bên dưới ba chương thanh âm hắn trầm thấp, lại dường như sấm sét tại ba người bên tai nổ vang. Kinh này có thể xưng vô thượng đan đạo chí điển. Dược Thanh Minh hai tay khẽ run, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận trong đó một quyển. Quyển trục vào tay sát na, một cỗ mênh mông đan đạo chân ý như hồng lưu giống như tràn vào thức hải, vô số thời kỳ thái cổ đan vương, luyện pháp, hỏa hầu khống chế chi thuật tù đùn kéo đến, phảng phất có ngàn vạn đan đạo tiên hiển ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, truyền thụ vô thượng đan lý. Cái này hắn con ngươi kịch liệt co bảo, tiết hầu căng lên, lại nhất thời tắt tiếng. Vẹn vẹn lật ra hoàng đan quyển chương trước, hắn tựa như bị sét đánh, toàn thân rung động. Trong đó ghi lại thủ pháp luyện đan, lại cùng đương đại đan đạo hoàn toàn khác biệt, mỗi một bước đều không bàn mà hợp thiên địa chí lý, thậm chí trực chỉ đan đạo bản nguyên, thời kỳ thái cổ cựu phẩm đan vương. Còn có đan sư tu luyện tâm đắc, thanh âm hắn phát run, đầu ngón tay cơ hồ muốn đem quyển trục bóp nát, sợ đây là một trận ảo động. Đã bao nhiêu năm hắn đau khổ truy tìm đan đạo cực hạn, nhưng thủy chung khốn tại bình cảnh, không được tiến thêm. Nhưng hôm nay quyển trục này bên trong ghi lại đan lý, lại để hắn như thể hồ quán đỉnh, qua lại rất nhiều nghi hoặc, tại lúc này sáng tỏ thông suốt. Phù phù. Dược Thanh Minh hai đầu gối mềm nhũn, lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cái chán chống đỡ lấy quần trụ, thanh âm nhẹ nào, có đan này trải qua. Đan Nguyên Các, lo gì không thể. Hai người khác cũng là thần sắc rung động, bưng lấy riêng phần mình quần trụ tay có chút phát run, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đan này trong kinh nhận chứa đan đạo chân ý, viễn siêu đương đại bất luận cái gì truyền thừa. Dù là chỉ là tiền tam quyển, cũng đủ làm cho bọn hắn thoát thai hoàn cốt, thậm chí chạm đến cái kia cựu phẩm đan đạo cảnh giới. Mạc Lâm Viên đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy. Hảo hảo lĩnh hội đi, cái này, vẹn vẹn bắt đầu chương 41 như ý cảnh. Thành chương 41 như ý cảnh, thành Mạc Lâm Viên chắp tay đứng ở trước điện, màu đen áo bào tại trong gió nhẹ dương nhẹ, thanh âm mặc dù nhạt, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, Hoàng An. Chỗ bóng tối, một đạo còn xuống thân ảnh im ắng hiện hiện. Hoàng An sụp mi thuận mắt, hai tay khép tại trong tay áo, giống một đạo không làm người khác chú ý bóng dáng, nghe được gọi đến, hắn lập tức không người hướng về phía trước, bước chân nhẹ gần như không nghe tiếng vang. Lao nô tại. Mệnh dược tàng giám lập tức thu thập đan lâu, đổi làm đan nguyên các. Mạc Lâm Viên ánh mắt trông về phía xa, ngữ khí bình tĩnh lại hàm ẩn tâm ý, sau đó đan nguyên các tất cả cần thiết dược tàng giám cần toàn lực cung cấp, không được sai sót. Lao nô minh bạch. Hoàng An thật sâu bái chào, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn nhìn không ra mảy may dị sắc. Làm phục thị Mạc Lâm Nguyên 22 năm lão nhân, hắn sớm đã học được tại cái này sâu không lường được chủ tử trước mặt làm người trong suốt. Cho dù tận mắt chứng kiến những cái kia trống rỗng xuất hiện cường giả từng cái quy sát tại chủ tử dưới chân, cho dù trong lòng kinh đào hải lãng, trên mặt của hắn vĩnh viễn duy trì kính cẩn nghe theo khiêm tốn. Hoàng An chậm rãi lui ra lúc, dư quang liếc thấy ngoài điện tân lập đan nguyên các đám người, bọn hắn khí tức hùng hậu, người yếu nhất cũng là tiên thiên chi cảnh. Nếu là lúc trước, nhân vật bực này tùy tiện một cái đều đủ để tại giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu. Bây giờ lại, Hoàng An bọn người sau khi rời đi, Mạc Lâm Viên ánh mắt chớp lên, phất tay, một màn ánh sáng trước người triển khai, vô số trận pháp đổ lục như ngân hà lưu chuyển. Ánh mắt của hắn đảo qua, cuối cùng dừng lại tại một bộ tên là Thập Nhị Tinh Huy Hộ Thành trận cựu giai hạ phẩm trên đại trận. Liền đó, hắn tâm niệm khẽ động, 4 triệu nguyên thạch trong nháy mắt tiêu hao, sau một khắc, 12 cây toàn thân ngân bạch tinh văn cột đá trống rỗng hiện hiện, mỗi một cây đều khắc rõ phức tạp tinh đồ, ẩn ẩn cùng thiên khung phía trên tinh thần hô ứng. Rơi. Mạc Lâm Viên tay áo vung lên, 12 cây cột đá hóa thành lưu quang, phân biệt hướng về vương thành 12 cái phương vị, thật sâu khảm vào địa mạch bên trong. Ông, cột đá xuống đất sát na, cả tòa vương thành hơi chấn động một chút, ngay sau đó, một đạo màn sáng màu bạc nhạt từ 12 cây cột đá đỉnh dâng lên, như nước chảy lan tràn, cuối cùng tại trên vương thành không khép kín, hình thành một đạo bình chướng vô hình. Thập Nhị Tinh Huy Hộ Thành trận có 5 cái ưu điểm. 1. Hộ thành màn sáng như xa, ngày bình thường ẩn nấp vô hình, chỉ có gặp phải lúc công kích mới có thể hiện hiện, nó phòng ngự cường đại, đủ để ngăn chặn toàn đan cảnh trung kỳ cường giả toàn lực quanh kích. 2. Đại trận nếu là bị hao tổn, liền sẽ tại màn đêm thời điểm, do đại trận dẫn dắt từng sợi tinh quang, dung nhập màn sáng, tu bổ bất luận cái gì nhỏ xíu tổn thương. 3. Đại trận vận chuyển trong nháy mắt, phương viên mấy trăm dặm nguyên khí như bách xuyên quý hải, điên cuồng hướng vương thành hội tụ, nguyên khí bên trong càng biết trộn lẫn lấy một tia mỏng manh tinh lực, khiến cho hiệu quả tu luyện tăng gấp bội. Bây giờ, tại Mạc Lâm Nguyên thao túng bên dưới, hai thành nguyên khí hướng chạy vương thành các nơi, tám thành thì hướng chạy vương cung, chỉ là Thái Cực Điện liền có được ba thành, Trường Thu Cung thì dũng mãnh lao tới một thành. 4. Mạc Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, đại trận màn sáng lặng yên phân hóa, đem vương cung cùng vương thành cách biệt, trong vương cung nguyên khí nồng độ trong nháy mắt tăng vọt, mà tu luyện sinh ra ba động cũng bị triệt để phong tỏa, ngoại giới lại khó nhìn trộm mảy may. 5. 12 cây tinh văn trong cột đá có thể không ngừng tích xúc tinh lực, một khi cường địch xâm phạm, có thể dẫn động tình truy chi uy, triệu hoán sao băng hư ảnh đánh sát địch nhân, nó uy năng có thể so với toàn đan cảnh hậu kỳ một kích toàn lực. Có tòa đại trận này, Mạc Lâm Viên triệt để khống chế toàn bộ vương thành các nơi chỉ cần hắn muốn giết ai, đều không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền sẽ bị đại trận gạt bỏ. Đại trận rơi xuống đất một khắc này, vương thành nội tất cả tiên thiên cảnh trở lên võ giả đều có nhận thấy, nhất là những cái tiêu tịch hải cảnh cường giả, thần thức nhạy cảm, càng có thể rõ ràng phát giác được thiên địa nguyên khí biến hóa. Nguyên khí này lại nồng nặc hơn hai lần. Một tên tịch hải cảnh lão giả bỗng nhiên mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy rung động. Nguyên khí bên trong tựa hồ nhiều hơn một loại năng lượng kỳ dị, công pháp của ta vận chuyển tốc độ so dĩ vãng nhanh ba thành, một tên khác võ giả kinh hô. Đám người ngẩng đầu, mặc dù nhìn không thấy đại trận màn sáng, lại có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình bao phủ toàn thành. Liên tưởng đến gần đây vương thành biến hóa, cùng đại bộ phận nguyên khí hướng chạy, trong lòng bọn họ đã sáng tỏ. Là vị kia thủ bút. Chấn kinh sau khi, càng nhiều hơn chính là cuồng hỉ. Có đại trận này thủ hộ, vương thành an toàn không ngại, mà hoàn cảnh tu luyện cải thiện, càng làm cho tất cả mọi người được ích lợi vô cùng. Mạc Lâm Nguyên chắp tay đứng ở trên thành cung, ngóng nhìn vương thành. Tinh quang rơi xuống, cho hắn dắt lên một tầng ngân huy. Cô cũng nên đột phá. Ánh mắt của hắn thâm thúy, phản phất xuyên thấu vô tận hư không. Thái Cực Điện, mật thất. Mạc Lâm Nguyên xếp bằng ở trên bồ đoàn, quanh thân lượn lờ lấy dương ngủ nguyên khí khí, một hít một thở ở giữa, hình như có tinh thần sáng tắt. Ở tại đan điền chỗ sâu, một mảnh mênh mông tinh hải xoay chậm chậm, ước vạn sợi sáng chói nguyên khí như ngân hà trào lên, mỗi một sợi đều cô đọng đến cực hạn, tản ra làm người sợ hãi ba động. Mà tại tinh hải trung ương, một tôn phong cách cổ xưa cự đỉnh chìm nổi, thân đỉnh khắc họa sơn hà nhật nguyệt, phun ra nuốt vào ở giữa dẫn động tinh hải triều tịch, chính là vô thượng tiên binh sơn hà xã tắc đỉnh. Võ giả tầm thường đột phá như ý cảnh, chỉ cần một viên như ý đan, liền đủ để đem khí hải nguyên khí ngưng là nguyên dịch. Nhưng hắn tinh hải quá mức bằng bạc, một viên như ý đan vào bụng, như bùn trâu vào biển, đoán chừng ngay cả một tia gợn sóng cũng không kích thích. Hắn ánh mắt trầm tĩnh, lợi dụng hệ thống tính toán một phen. Tay áo vung lên, 36 mai trong suốt như ngọc đan dược lơ lửng mà lên, mỗi một mai đều quấn quanh lấy hình rồng đan văn, mùi thuốc ngưng tụ thành thực chất. Cái này như ý đan có thể định giá tinh phẩm, võ giả tầm thường như ăn vào một viên, trong khoảnh khắc liền có thể khí hải hóa nguyên, phá vỡ mà vào như ý bước. Hắn há miệng hút vào, 36 mai như ý đan đều chui vào thể nội. Cái này đủ để cho võ giả tầm thường bạo thể mà chết số lượng, có thể trải qua hệ thống tính toán, là hắn phục dụng tốt nhất số lượng. Với anh, cùng bạo dược lực tại thể nội nổ tung, như 36 đầu nộ long xông vào tinh hải, điên cuồng máy. Tinh hải sôi trào, nguyên khí cuồn cuộn, tại như ý đan dược lực thôi động bên dưới, bắt đầu kịch liệt tác xúc. 36 mai như ý đan phục dụng, không phải một cộng một điệp ra hiệu quả, mà là gấp đôi thức tăng phúc. Ngưng. Mạc Lâm Viên hai tay kết ấn, thể nội truyền ra đại đạo thanh âm vang mình. Sơn Hà xã tắc đỉnh, lên. Mạc Lâm Viên tâm niệm vừa động, trong đan điền Sơn Hà xã tắc đỉnh đột nhiên rung động, miệng đỉnh bộc phát hấp lực khủng bố. Những cái kia bị như ý đan dược lực xua đuổi nguyên khí, như là trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tràn vào trong đỉnh. Keng, trong đỉnh truyền ra đại đạo trung minh, thân đỉnh Sơn Hà minh văn dần dần sáng lên, tràn vào nguyên khí tại tiên khí vĩ lực bên dưới bị điên cuồng áp xúc, rèn luyện, tạp chất đều phần diệt, chỉ để lại bản nguyên nhất tinh hoa. Một dọn, hai dọn, ba dọn. Màu lưu ly nguyên dịch từ miệng đỉnh rủ xuống, nguyên dịch như thủy ngân, nặng nề vô cùng, tinh khiết không tì vết, mặt ngoài lưu chuyển lên đại đạo đường vân. Loại này nguyên dịch, mỗi một dọn đều ẩn chứa năng lượng kinh khủng, so võ giả tầm thường cô đọng cường hành gấp trăm lần. Cứ như vậy, ngoài có như ý nộ long xua đuổi, bên trong có tiên đỉnh rèn luyện. Mạc Lâm Viên nguyên khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển hóa, tinh hải dần dần bị lưu ly nguyên dịch thay thế. Ba ngày sau, đến lúc cuối cùng một sợi nguyên khí chui vào Sơn Hà xã tắc đỉnh, soạt. Thân đỉnh đại chấn, phun ra vạn trượng hào quang. Giờ phút này Mạc Lâm Viên trong đan điền, mênh mông tinh hải đã hóa thành một mảnh lưu ly tinh hải, sóng cả mãnh liệt ở giữa, chiếu rọi ra ngàn vạn hào quang. Ha ha ha, cuối cùng là đột phá. Hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt lại có sơn hà phản chiếu, một cỗ tựa như làm thiên địa run sợ khí tức quét sạch mà ra, mật thất không khí vì đó rung động. Trải qua tiên đỉnh rèn luyện lưu ly nguyên dịch, để căn cơ của hắn hùng hậu đến khó lấy mức tưởng tượng. Bởi vì cái gọi là 36 đan hóa nộ lòng, sơn hà đỉnh nội luyện tiên hồng. Lưu ly dịch mãn tinh biển này, cười một tiếng phủ diêu phá cửu trọng. Chương 42 Cửu Tiêu cung yến chương 42 Cửu Tiêu cung yến Mặc Lâm Viên đứng yên hư không, thần thức chìm vào đan điền. Mên ngông lưu ly tinh hải sóng nước lấp loáng, mỗi một giọt nguyên dịch đều trong suốt như lưu ly, nhưng lại nặng tựa và cân, tại trong tinh hải chậm rãi chảy xuôi. Thời khắc này tinh hải mặc dù đã thành hình, nhưng trong đó nguyên dịch bất quá lấp đầy một xa xa chưa đến tràn đầy chi cảnh. Đợi cái này tinh hải đều hóa thành lưu ly, chính là như ý định phong thời điểm. Hắn có chút nước mắt, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Đột phá trước hắn, liền có năm chắc chém giết Tĩnh Sơn Vương cấp độ kiệt như ý cảnh cường giả. Mà bây giờ, năm ngón tay nhẹ nắm, không khí chung quanh lại phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Hắn giờ phút này, đánh giết Tĩnh Sơn Vương bất quá tắt ở giữa. Ý vị này, hắn chân thực chiến lực, chí ít có thể so với như ý cảnh đỉnh phong. Toàn đang cảnh, nghĩ đến cái kia Phong Châu đỉnh cao nhất cảnh giới, Mặc Lâm Viên ánh mắt ngưng lại. Cấp độ kia cảnh giới người đã vượt qua thiên kiếp, thoát thai hoang cốt, thực lực tuyệt không phải như ý cảnh nhưng so sánh. Chưa từng thấy tận mắt, hắn cũng không dám nói bừa thắng bại. Bất quá, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Đại hắn lưu ly tinh hải viên mãn ngày, ngược lại là có thể gặp một lần toàn đan chi diệu. Cuối năm hàn phong lôi cuốn lấy tuyết mịn, lại không thể che hết vương thành càng náo nhiệt cảnh đường phố. Hai ngày sau chính là Tết Nguyên Đán ngày hội, đây cũng là Mặc Lâm Viên đăng lâm đại bị sau, nên đón cái thứ nhất năm mới. Các châu quận phiên vương xa giá, thế lực tinh kỳ lần lượt xuất hiện tại vương thành quan đạo. Lễ bộ cùng Hồng Lư tự sớm đã chuẩn bị tốt dịch quán biệt viện, chu tất cửa lớn cả ngày rộng mở, nên đón những cái kia ở trong thành không có phủ đệ các phương hùng chủ. Nghe nói không? Huyết chiến quận quận thủ hôm qua một hơi chọn mua 300 tấc vân cẩm, nghe nói là muốn ban thưởng dưới trướng tướng sĩ. Đây coi là cái gì? Đông Hải Thiên Đảo Minh Minh chủ lúc vào thành, chỉ là tùy hành hải thuyền liền đậu đầy thừa thiên mã đầu, mấy ngày nay cá thị hàng hải sản đều so những năm qua tươi mới. Bên đường quán trà bên trong, dân chúng nghị luận ầm ĩ, đám lái buôn tiếng gào to liên tiếp, phía nam tới phu thương mang đến đan dược ngọc thạch, Bắc Cương đội kỵ mã mang đến thành dương yêu thú gia lông, vật liệu lợi khí. Ngay cả ngày thường quận khu ép văn mặt phố, mấy ngày nay đều chật ních là phiên vương bọn họ chọn mua hạ lễ quản sự. Mặc Lâm Viên chắp tay đứng ở Trích Tinh lâu bên trên, quan sát tòa này đang thức tỉnh hùng thành. Phần thiên đại nhai mới treo đèn lồng chiếu đỏ lên hắn long bào màu đen. Bệ hạ, lễ bộ trình báo, đã có 7 vị phiên vương, 2 vị công chúa, 12 vị quận thủ chống đỡ kinh. Hoàng An bưng lấy sách ngọc nhẹ giọng bẩm báo, chỉ là nói. Mặc Lâm Viên ánh mắt thiên tĩnh địa đạo. Tây bộ tứ quận, đông bộ Vân Ngộng, Thiên Phàm hai quận, đến nay không có động tĩnh, còn có 2 vị quận thủ liên quan đến Dương Nghiệt đã bị giết. Mặc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ chọc lan can, nhìn qua phương bắc dần tối sát trời, đột nhiên khẽ cười một tiếng, bọn hắn nếu là đến, cô còn có chút xem thường bọn hắn. Bát phẩm trở lên thế lực đâu? Hoàng An trả lời, tới 53 nhà, Ngũ Đại Tông cửa thảo đăng cát, Thiên Lôi Tông, Ngự Thú Tông đều tới, chỉ là Ngự Thú Tông tông chủ bế quan, phái thiếu tông chủ đến đây. Thập đại bát đại thế gia bên trong Hách Liên, Đô Vương, cửa Tây, Công Tôn đều tới. Kém một bậc, Bác Đường, Âu Dương, Trần gia, Diệp gia, Tứ Hải Vân Chu Sẽ, Thiên Đảo Minh, Thiên Công Lâu, Huyết Y Địa Lâu những này đều tới, chỉ là Tây Bộ tứ quận cùng Đông Bộ hai quận một chút thế lực không có động tĩnh. Mặc Lâm Viên ánh mắt nhắm lại. Bây giờ thập đại thế gia đã đi 2 nhà, 8 nhà bên trong, Phượng gia, Nam Cung gia, Độc Cô gia, Bách Lý gia đều tại vương thành, Hách Liên 4 nhà đến, bát đại thế gia đã đủ. Về phần cái kia 2 tông, nếu là cuối cùng này 2 ngày không đến, vậy liền biểu lộ thái độ. Nếu như thế, vậy bọn hắn cũng không có tồn tại cần thiết. Hắn không nghĩ tới, trừ 2 vị kia, hắn những ca ca tỷ tỷ kia thế mà đều tới. Hạ Quốc có đất phong, chỉ có Cửu Vương 2 công chúa. Tiên Vương tại lúc, Phong Vân Mộc Vương, cùng 4 vị vương minh, Vương Tổ phụ lúc phong 4 vị, công chúa liền 2 người, Mặc Lâm Viên thất tỷ cùng bát tỷ. Bây giờ liền thiếu 2 vị trọng yếu nhất nhân vật chính. Bách Linh Vương phủ đèn đồng cây tại trong gió đêm có chút chập chờn, đem Mặc Lâm An bóng dáng kéo đến rất dài. Hắn chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa vương cung phương hướng bước lên linh vụ, đó là vương thành đại trận vận chuyển lúc tràn ra thiên địa nguyên khí, bây giờ đã nồng đậm đến hóa thành thực chất. Một năm trước rời kinh lúc, như vậy tu luyện thánh địa, chỉ có 2 đại tông môn cấm địa mới có thể nhìn thấy. Tăng thêm gần nhất nghe được có quan hệ với Mặc Lâm Nguyên thủ đoạn tàn nhẫn, trong lòng có chủng cảm rất xấu. Mà không giống với hắn hai cái cậu lại không thèm để ý dù sao, võ đạo giới luyện đan sư tôn quý, qua nhiều năm như vậy, thảo đan các nhận bao nhiêu tôn hót, sớm đã để bọn hắn tự giác tài trí hơn người. Thiên Đảo Minh biệt viện, Thiên Đảo Minh chủ đột nhiên đẩy ra khắc hoa song cửa sổ. Hắn chân trần đạp ở kết xương gạch xanh bên trên, dàn mua ra mặt có chút run rẩy, đêm qua thổ nạp lúc, cái kia khốn nhiều nhiều năm bình cảnh nhận ẩn buông lòng. Như vậy tu hành hiệu suất, so tại Đông Hải Thiên Đảo còn muốn thắng được không chỉ gấp 10 lần. Không thích hợp. Khô gầy ngón tay xẹt qua bệ cửa sổ, đêm qua rơi tuyết tại ngói út bên trên ngưng tụ thành nhỏ vụ linh tinh. Dương mắt nhìn lên, cả tòa vương thành nhà cửa đều bao phủ tại màu vàng nhạt trong vầng sáng, đó là nồng đậm đến thực chất hóa thiên địa nguyên khí. Chu Tước đại nhai trong trà lâu, mấy vị phiên vương thân vệ ngay tại xỉ xào bàn tán. Chúng ta vương gia sáng nay luyện đao, đao khí chống dông tăng vọt 3 trượng. Nam Lăng vị thế tử kia càng tà môn, kẹt tại tiên thiên cảnh 10 năm, đêm qua thế mà. Đảo mắt, đã đến Tết Nguyên Đán ngày hội. Giờ dần ba khắc, thái miếu thanh đồng trung nhạc chấn vỡ sáng sớm sương. Mặc Lâm Viên huyền y vân váy đứng ở tông miếu đan chỉ, bên hông ngọc tổ đeo không núc nhích tí nào. Tân nhiệm tông lệnh Thanh Bình Vương bưng lấy Lưu Kim Sách Văn, thanh âm giản mua trong gió rét đặc biệt rõ ràng, "Duy Tân Vương Nguyên Nhiên, dám dùng huyền mẫu, chiêu cáo Hoàng Thiên hậu thổ." Tế Văn mỗi niệm một câu, dưới thềm triều thần, thế gia tông môn sắc mặt liền vi diệu một phần. Những cái kia đề cập trấn áp phản nghịch từ ngữ trao chuốt, bị cuốn tại hoa lệ biển câu bên trong, giống dấu ở gấm vóc bên trong châm, để không ít người sắc mặt biến đổi. Ánh chiều tà le lói lúc, Cửu Tiêu cung ngàn chén dao đèn đột nhiên sáng. Đại vương và năm, vương hậu thiên thu. Núi thở âm thanh bên trong, Mạc Lâm Viên mang theo Phượng Khuynh Thành chậm rãi leo lên Long Văn bậc thềm ngọc. Hắn hôm nay không chối ngọc trên mũ miệng, chỉ buộc một đỉnh mặc ngọc ly quan, lại ép tới cả điện châu quang ảm đạm phai mờ. Phượng Khuynh Thành thì là lấy huyền vân địch đi liễu, xanh đậm làm nền lễ phục bên trên, kim tuyến thêu ra 9 cái hàm châu phượng hoàng, mua chấn tay áo lúc liền có bách điều chiếu phượng quang ảnh lưu truyền. Chư vị hắn chấp lên thanh đồng tỷ xương, màu lưu ly tiểu dịch chiếu đến ánh nến, uống thắng. Góc điện nhạc sĩ tấu lên cung vui, đám vũ cơ dẫm lên thoái bộ tràn vào. Nhưng ánh mắt mọi người đều dính tại những cái kia chỗ trống bên trên, tây bộ ghế vẫn phủ lên mới tinh nền gấm, đông bộ 4 quận bàn ăn, chỉ có Lôi Âm, Tình vẫn 2 quận. Có trong lòng người miệng ai, có cười lạnh. Đại vương, Triệu Vô Tuất thanh âm đột ngột vạch phá trong điện sinh ca, hắn giơ đèn lưu ly tay vững như bàn thạch, đáy mắt lại nhảy lên thử ánh lửa, vì sao không thấy Vân Mộc Vương, Liệt Dương Vương hai vị điện hạ? Lời còn chưa dứt, huynh hắn Triệu Vô Kỷ vỗ tay cười to, Tịch Hải cảnh đỉnh phong uy áp chấn đến trên bàn ngọc chứ run rẩy, Xích Tiêu Tông cùng Vân Mộng Tông đạo hữu cũng không dự tiệc, bản các chủ còn chuẩn bị thất truyền linh đan muốn cùng chư vị đánh giá đâu. Chanh, dây tỉ bà đoạn, nhạc sĩ mặt như màu đất. Cả điện công khanh tiếng hít thở thoáng chốc biến mất, ngay cả dao đèn thiêu đốt đôm đốt âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Mấy đại thế gia chi chủ bình rượu treo giữa không trung, màu hổ phách tiểu dịch chiếu ra bọn hắn đột nhiên co vào con người. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay tại thanh đồng bình rượu bên trên nhẹ nhàng gõ một cái. Keng, thanh biệt trong tiếng kim loại rung, hắn khẽ môi câu lên một vòng tiêu văn, Liệt Dương Vương giờ phút này nên rời đi Xích Tiêu quận, Vân Mộng Vương tiên phong doanh. Ngón tay thon dài xẹt qua trên bàn dư đồ, chắc hẳn đã từ Vân Mộng độ đi vào Thiên Phàm quận Thương Lan Giang. Bọn hắn đang bận tạo phản, không có thời gian thấy các ngươi hoành. Ánh nến bỗng nhiên tăng bọn ba thước, hóa thành màu đỏ. Uy áp kinh khủng như thiên hà chút xuống, Tích Hải cảnh cường giả hộ thể cương khí phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Triệu Vô Kỷ bỗng nhiên đè lại tim, khó mà hô hấp. Hai vị nếu nhớ mong Mạc Lâm Yên nhặt lên một viên ướp lạnh bồ đào, tự bị tại hắn giữa ngón tay hóa thành một miệng, muốn bản vương đưa các ngươi đi ôn chuyện a. Triệu Vô Kỷ hai người thần sắc trong nháy mắt tái nhợt. Chương 43 nhị vương phản chương 43 nhị vương phản Xích Tiêu Sơn mạch chỗ sâu, Vân Hải bốc lên. Toàn này vốn nên bị Tết Nguyên Đán ăn mừng bao phủ thất phẩm tông môn, giờ phút này lại tràn ngập làm cho người hít thở không thông túc sát chi khí. Chân núi, veng, veng, veng. Mấy triệu xích giáp tướng sĩ bày trận như rừng, huyền thiết trọng thuẫn đệ đoành mình chấn động đến vách núi đá lăn. Trên điểm tướng này, Liệt Dương Vương Mạc Lâm Hạo người khoác xích long khải, vương kiếm ra khỏi vỏ lúc mang theo cao lại chói mắt hỏa tinh. Các tướng sĩ, thanh âm của hắn lôi cuốn lấy Tịch Hải cảnh sơ kỳ uy áp, tại giữa sơn cốc quanh quẩn, đương kim hạ vương tàn sát trùng lương, ti đồ thị cả nhà trung cốt chứa lạnh, mộ dung gia đời đời công vân máu nhuộm pháp trường. Vương kiếm trực chỉ vương thành phương hướng, trên kiếm phong đột nhiên giấy lên chân hỏa màu đỏ, bản vương hôm nay lấy huyết mạch phát thệ, nhất định chém quân, trọng trấn đại hạ. Giết, giết, giết. Mấy triệu chiến kích đồng thời bỗng nhiên, bộc phát sát phạt chi khí càng đem tầng mây xé mở một đạo vết nứt. Nơi xa Xích Tiêu Tông hộ sơn đại trận minh diệt không chừng, Xích Tiêu Tông chủ cùng một đám trưởng lão đứng ở trước sân môn, lạnh nhạt nhìn xem một màn này. Mạc Lâm Hạo trở tay đem vương kiếm cắm vào xoáy đài, thanh đồng kiếm ngạc bên trên nhai tí pho tượng đột nhiên mở ra huyết mâu, Tô Xuyên. Có mặt tướng. Một vị tóc trắng lao tướng đạp nát đá xanh ra khỏi hàng, bên hông cựu hoàn đao đinh đương rung động. Lấy người dẫn theo 200.000 đại quân, kiềm chế hộ long quân tại Lưu Xa quận. Mặt tướng tuân mệnh. Tóc trắng lao tướng bái đạo. Vương Như Phong. Mặt tướng nghe lệnh. Nho tướng trong tay thẻ trúc đột nhiên hóa thành màu vàng binh phủ. Mệnh ngươi dẫn theo 200.000 đại quân, tọa trấn Tiên Lang quận, bắc cảnh 500.000 trấn Yêu quân, thả một tốt quá cảnh, đưa đầu tới gặp. Mặt tướng tuân mệnh. Vương Như Phong lĩnh mệnh. Mệnh ta, Mặc Triển làm tiên phong, xuất 100.000 xích long thiết kỵ, hiện lên ở phương Đông Long Tuyển, tập kích xích Hà thành. Tiên phong đại tướng Mặc Triển tiến lên, tiếp nhận lệnh tiễn, 100.000 xích long thiết kỵ đồng thời giơ lên trảm mã đao, đao quang sáng như tuyết phản chiếu chiều dương tất sắc. Còn lại chư tướng Mặc Lâm Hạo rút ra thiêu đốt vương kiếm, mũi kiếm chỉ chỗ, đại địa đột nhiên vỡ ra một đạo mấy trượng khe rãnh, theo bản vương lập tức khởi hành, thẳng đến vương thành. Đông, đông, đông. Quỷ bì trong tiếng chống trận, mấy triệu đại quân như màu đỏ dòng lũ trào lên mà ra. Phía trước nhất 100.000 xích long thiết kỵ, một bước tuyệt trần, muốn đại đại quân đến trước, đem xích Hà thành thu vào trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, Xích Tiêu Sơn mạch đang run rẩy, trận này liệu nguyên chi hỏa, cuối cùng đốt hướng về phía vương tọa. Các ngươi cũng đi đi. Về phần phượng gia vị kia, cùng vương thất khả năng tồn tại vị kia, thái thượng sẽ ra tay. Xích Tiêu Tông chủ nhìn xem một màn này, buồn bã nói, là sau lưng trưởng lão, xuất một đám Xích Tiêu Tông tinh anh đi theo đại quân mà đi. 800 dặm vân mộng trạch bên trên, sương sớm chưa tán, mênh mông khói sóng ở giữa, mấy triệu ngân giáp tướng sĩ đứng yên mặt nước, dưới chân chiến thuyền như rừng, lại không kích thích nửa phần gợn sóng. Trên điểm tướng này, Vân Mộng Vương mặc hưng vũ ngân long bạch giáp chiếu đến sát trời, bên hông đai lưng ngọc cài lên điêu khắc bản lòng hai mắt nổi lên u lam. Các tướng sĩ, hắn đưa tay chấn vỡ bên cạnh cao ba trượng sóng lớn, thanh âm lôi cuốn lấy Tịch Hải cảnh uy áp truyền khắp đầm nước. Vương thất bất hạnh, hôn quân Mặc Lâm Uyên, tàn sát trung lương, ngược chảy bất tính, bản vương sợ xã tắc không có, nay xuất đại quân, binh phát vương thành. một thanh thủy quang liễm diễm vương kiếm tự trạch để dâng lên, mũi kiếm chỉ chỗ, mặt nước ngưng kết thành băng, bản vương hôm nay lấy tiên tổ tên phát hệ, tất giả hồn quân, còn thiên hạ càn khôn tươi sáng. Giết, giết, giết. Mấy triệu trôi phân thủy thứ đồng thời đập nện tâm chắn, kích thích tiếng gầm lại để nơi xa tông môn đại trận nổi lên gợn sóng. Thành dùng hết tướng quân, lao thần ở đây. Một vị râu tóc bạc trắng lao tướng lướt sóng mà ra, bên hông treo lơ lửng đem bài ông tác hưởng. Lấy ngươi thống soái thủy sư chủ lực, ngược dòng thương lan giang tây tiến, trong vòng 7 ngày ta muốn tại Thừa Thiên phủ uống ngựa. Thần Sơn, Tân Hải, có mặt tướng, hai vị khuôn mặt tương tự trung niên tướng lĩnh ôm về lúc, dưới chân tất cả dâng lên một tòa sóng đài. Lôi Âm, Tinh Vẫn hai quận nếu có một chi phong hỏa giấy lên, các ngươi liền nhảy xuống nước tự tử tại cái này vân mộng trạch. Mặt tướng lĩnh mệnh, hai người ôm quyền. Tiên quân, Mạc Hưng Vũ bạch giáp nở rộ nghìn đạo hào quang, trăm vạn hùng binh như ngân hà chút xuống. Tiên phong chiến thuyền xé rách trong sóng nước, mơ hồ có thể thấy được vô số u lam phủ văn lấp lóe. Vân Mộng Trạch tại nẹn nào, trận này thao thiên cự lãng, cuối cùng rồi sẽ bao phủ cựu trọng cung huyết. Giang giác, Thiên Lôi Tông trong tay phải lôi văn ngọc trản đột nhiên nổ tung, từ điện tại giữa ngón tay tán loạn. Vị này lấy trầm ổn chứ danh tông chủ giờ phút này con ngươi cực chấn, râu tóc đều dựng, như ý cảnh. Cựu Tiêu cung bên trong không khí phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Đông, một vị nào đó hùng chủ thất thủ đổ nhào thanh đồng diệu tước, quỳnh tường tại vân văn trên mặt thảm nhân mở một mảnh đỏ sậm. Bách Linh Vương Mặc Lâm An gắt gao nắm lấy án sừng, đốt ngón tay trắng bệnh, hắn còn tại tiên thiên cảnh đau khổ dãy rủa, mà cái này đã từng tầm thường nhất vương đệ, không ngờ đứng ở hắn nhìn lên không kịp độ cao. Phượng Khuynh Thành nhuộm đang khấu đầu ngón tay khẽ run lên, đèn lưu ly bên trong phản chiếu ra nàng phức tạp ánh mắt. Ánh mắt kia xuyên qua lắc lư rèm châu, rơi vào Mặc Lâm Yên bị long bảo màu đen phát họa ra hình dáng bên trên, như muốn xuyên thấu túi ra thấy rõ cái gì. Liệt Dương Vương Vân Mộng bướng phản. Không biết là ai run giọng nói ra câu nói này, giống một giọt nước lạnh rơi vào làn dầu. Cả điện công khanh biểu lộ từ chấn kinh chuyển thành kinh ngạc, lại hóa thành thật sâu hoang mang. Theo lẽ thường, giờ phút này trên vương tọa vị kia sớm nên lôi đỉnh tức giận, nhưng vì sao? Mặc Lâm Viên chỉ là nhẹ nhàng nuốt ve bình rượu biên giới, khóe môi bệnh kia như có như không cười, so bất luận cái gì gầm thét đều làm người dùng mình. Ánh mắt của hắn như băng nhận giống như thổi qua Mặc Lâm An mấy người. So với Ngũ Ca quả quyết, đầu ngón tay hắn khẽ chọc vương tọa lan can, huyền thiết chế tạo đầu rồng lan can lại bị nhấn ra năm đạo dấu tay, các ngươi thiếu mấy phần huyết tính. Cả điện công khanh hô hấp trì trệ. Vị này tại ngại phiên vương tạo phản không đủ nhiều. Đại vương là muốn ép chúng thần tạo phản phải không? Phong Đăng Vương Mặc Lâm Phạm vỗ bàn đứng dậy, đây là Mặc Lâm Nguyên Tam Ca. Sau lưng của hắn đứng đấy chính là Đông Phương Thế Gia, là hạ quốc lớn nhất lương thực, nắm giữ lấy hạ quốc 7 thành linh mễ mệnh mạnh, có truyền ngôn Đông Phương Thế Gia ngay tại bồi dưỡng linh giai linh mễ. Không sai. Mặc Lâm Nguyên cười, trực tiếp thừa nhận, kể từ đó, cô liền thiếu đi chút an trí, cũng có thể nhổ các ngươi phía sau Thế Gia tông môn. Không có thực lực nói lời này, đó là ngu xuẩn, có thực lực nói lời này, cái này gọi có khí phách. Hắn hiện tại cũng không sợ hạ quốc những thế gia này, không nhảy còn tốt, dám nhảy ra, có một cái diệt một cái. Cuồng vọng. Triệu Vô Tuất vừa gầm thét lên tiếng, cổ họng đột nhiên nổ tung huyết hoa. Siêu, một đạo xích mang phi về Mặc Lâm Nguyên lòng bàn tay, đúng là đầu dài 3 tấc huyết dao. Cái kia dao trùng liếm láp lấy đầu ngón tay máu tươi, mắt vàng lạnh lùng liếc nhìn đám người. Tiểu đệ, cậu. Triệu Vô Kỷ cùng Mặc Lâm An bi thiết bên trong, Mãn Triệu Văn Võ nhìn xem Triệu Vô Tuất tầm vàng ngã xuống thi thể, mồ hôi lạnh thẩm thấu trong sam. Phượng Khuynh Thành váy dài bên trong ngón tay bỗng nhiên bóp nhập lòng bàn tay, một trận hãi hùng kia bía. Không có người có thể tại cô trước mặt hô to gọi nhỏ. Mặc Lâm Nguyên lãnh đạm đạo, huống chi Triệu Vô Tuất dám thả đi cô muốn giết địch tặc dư đảng, như thế lá mặt lá trái chi đổ, chết không có gì đáng tiếc. Mặc Lâm Nguyên, Triệu Vô Kỷ con ngươi huyết hồng mà nhìn xem Mặc Lâm Nguyên, xem ra thảo đan các không có tồn tại cần thiết. Mặc Lâm Nguyên lãnh đạm đạo, tựa như tại tuyên án cái gì không đáng giá được nhắc tới sự tình. Triệu Vô Kỷ hai mắt xích hồng, ngươi dám động thảo đan các, bách thảo minh tất, vậy liền giết. Mặc Lâm Nguyên ngước mắt sát na, trong điện ngàn ngọn đèn đồng thời cháy bùng, giết tới không người dám cùng các ngươi làm bạn, giết tới luyện đan sư quỷ cầu cô khai ân. Câu nói này như kinh lôi nổ vang, đã bao nhiêu năm chưa bao giờ có người dám khiêu chiến đan sư địa vị siêu phàm. Luyện đan sư. Mặc Lâm Viên đột nhiên cười khẽ, đầu ngón tay huyết dao đột nhiên hóa thành hơn trượng xích luyện, tại cô trong mắt cùng chó rơm có gì khác? Sát ý kinh khủng như thực chất giống như nghiền ép toàn trường, mấy vị quan văn tại chỗ bài tiết không kiềm chế. Hạ quốc cương thổ phía trên Mặc Lâm Viên vuốt ve huyết dao, thanh âm nhẹ giống đang thảo luận đêm nay ánh trăng, không nên có thanh âm thứ hai. Nhớ kỹ, cái này hạ quốc trời cho tới bây giờ chỉ có một cái, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Cô là cái này hạ quốc vạn giảm cương thổ vương, thuận câu người sinh, nghịch cô kẻ nghịch vong. Toàn bộ Cửu Tiêu cung hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 44 trung khánh cái này. Càn Khôn Thịnh Thế chương 44 trung khánh cái này. Càn Khôn Thịnh Thế cầu đại vương khai ân. Mặc Lâm An trùng điệp dập đầu, ngọc quan nện ở nhuốm máu gạch ngọc bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Vị này xưa nay kiêu căng thần vương, giờ phút này cái chán kề sát mặt đất, tư thái hèn mọn như nô, thảo đàn các nguyện đời đời hiệu trùng, mỗi năm tiền cống. Lâm An. Triệu Vô Kỷ râu tóc đều dựng, đan hỏa tại lòng bàn tay phun ra nuốt vào, không cần hướng cái này bạo quân. Ý miệng. Mặc Lâm An bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc, hắn há chỉ có là vì cậu cầu tình. Như thảo đan các hủy diệt, hắn mất đi chính là chỗ dựa lớn nhất. Đã chậm. Mặc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ bước với dao, đông nhiên nghe răng cười một tiếng. Nụ cười kia để cả triều văn võ như rơi vào hầm băng, giờ phút này, 20 vị tịch hải cảnh, 30. 000 tinh binh, cũng đã san bằng thảo đan các sơn môn. Không có khả năng. Triệu Vô Kỵ run rẩy lấy ra ngọc phù truyền tin. Vô Hạn mau trốn. Trong ngọc phù tuôn ra kêu thảm im bặt mà dừng, cuối cùng truyền đến là đan lô bắn nổ vang minh. Phụ thân. Triệu Vô Kỵ muốn rách cả mí mắt, lại lần nữa thôi động ngọc phù, lại chỉ nghe được tích mịch. Mạc Lâm Nguyên, Tịch Hải đỉnh phong uy áp ập vào một phát, Triệu Vô Kỵ trong tay áo bay ra 12 đạo ngọn lửa bừng bừng. Nhưng mà bóng đen hiện lên, Dạ Thiên Ảnh như quỷ mị giống như hiện thân, một trường vỗ xuống, vành. Triệu Vô Kỵ đầu lâu như dưa hấu nổ tung, hồng bạch đồ vật bắn lên bàn lòng trụ. Dạ Thiên Ảnh quỳ một chân trên đất, như ý cảnh uy áp nghiền đầy đất ngọc vỡ tuôn rơi rung động, thần hộ giá tới chậm. Mạc Lâm Viên hứng hở khoát tay, ánh mắt đảo qua mặt xám như cho Mạc Lâm An bọn người, từ hôm nay, Phong Đăng Vương, Ngọc Linh Vương, Bách Linh Vương, Linh Lung công chúa bốn người. Hắn mỗi niệm một cái tên, liền có một đạo kim cô giống như cấm chế đánh vào đối ứng người mi tâm, không vương lệnh ra khỏi thành người, chém. Lạnh lùng vương lệnh, tỏ rõ lấy tiên vương chỗ phong ba vị vương tử cùng một vị công chúa đã bị cầm tù. Đông Vương, cửa Tây hai tộc gia chủ nghe này, sắc mặt đột biến, nhưng mà mắt thấy thảo đàn các thảm trạng, bọn hắn lòng sinh e ngại, ngay cả thảo đàn các cũng dám tiêu diệt, vị quân vương này còn có chuyện gì không dám là. Hú hồ, bọn hắn vừa mới truyền về tin tức, biết được nhà mình phủ đệ bên ngoài đều là Trần binh 20. Không không không, Tịch Hải cảnh cường giả mấy chục, Tịch Hải cảnh đỉnh phong người càng không thua kém năm tôn. Giờ này khắc này, bọn hắn sao dám có chút ngỗ nghịch chi ý? Không chỉ có là bọn hắn, liền ngay cả Mạc Lâm An bốn người, giờ phút này cũng chỉ có thể cưỡng chế phẫn hận trong lòng, yên lặng tiếp nhận kết cục này. Thiên Âm công chúa, Mạc Lâm Viên lời nói xoay chuyển, thân là vương thất chi nữ, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, lần này tiêu diệt phản tặc dư đảng có công, ban thưởng Hóa Hải đan, Thác Hải đan tất cả một viên. Đám người giật mình. Hóa Hải đan, cho dù là hạ quốc cũng không nhiều gặp, không phải sẽ không luyện chế, mà là dược liệu khó tìm. Nhưng bây giờ lại còn ban cho một viên trong truyền thuyết Thác Hải đan, bực này kỳ đan coi như phóng tới Phong Châu cũng cực kỳ hiếm thấy, bởi vì Phong Châu căn bản cũng không có Thác Hải đan đan phương. Chớ nói chi là có Thác Hải đan sẽ chạy vào Đông Bộ thập nhị quốc. Tạ đại vương. Mạc Lâm Quân ra khỏi hàng, thần sắc ung dung tạ ơn. Đứng lên đi. Mạc Lâm Viên cười nói. So với các huynh đệ khác, vị này bắt vương tả đối với quyền vị chi tranh không có hứng thú, điểm này mới là hắn nguyện ý ban thưởng Thác Hải đan nguyên nhân. Còn lại các quận quân thủ tướng diệt nghịch hữu công người, ban thưởng Hóa Hải đan một viên, diệt nghịch bất lợi người, chức quan hàng hai cấp, lưu ở vương thành, chờ đợi lại bộ điều lệnh. Hắn bỗng nhiên cúi người, huyết dao quay quanh đầu ngón tay bốc lên Mạc Lâm An cái cằm, có ý kiến, hiện tại có thể sách. Mọi người thấy cách đó không xa chết không nhắm mắt huynh đệ Triệu gia, quả quyết túi đầu. Cả điện trong tĩnh mịch, chỉ có Triệu Vô Kỳ chưa lạnh máu tươi, còn tại thuận kẽ đất huấn lượng. Màu dáng hồng cung trên nền, các cung nữ túi thấp đầu, dùng chậu vàng được lấy nhiệm huyết thủy gạch ngọc mảnh vỡ vội vàng lui ra. Đan hương hòa với mùi máu tanh ở trong điện quanh quẩn, mới đổi dao văn đèn cung đình đem mọi người bóng dáng kéo đến mặt mèo. Chư vị, Mạc Lâm Viên chấp đi tiểu đêm ánh sáng chén, hổ phách tiểu dịch bên trong bình tĩnh chưa hóa tận băng tinh. Hắn mỉm cười nhìn chung quanh trong điện, ánh mắt chiếu tới chỗ, tất cả mọi người xương sống kéo căng thẳng tắp, Tết Nguyên Đán ngày hội, khi chung khánh cái này. Mép chén khẽ chọc bàn trà giòn vang bên trong, hắn phun ra bốn cái nặng tựa vạn cân chữ, càn khôn tình thế. Chúng thần, chúc mừng đại vương. Cả điện công khanh đồng loạt đứng dậy, ly rượu chạm vào nhau thanh âm như kim qua giao minh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều đứng dậy, đem rượu trong chén toàn bộ uống vào, dù cho là những cái kia không thắng tiểu lực người, cũng đều vào lúc này hóa thân trong rượu thao thiết. Hưu, ngoài điện đột nhiên luồn lên một đạo màu đỏ diễm hỏa, tại thăng đến chỗ cao nhất lúc cầm vàng tràn ra, hóa thành chín đầu hỏa long bay quanh thiên cung. Ngay sau đó, ngàn vạn lưu hỏa thắp sáng bầu trời đêm, đem Cửu Tiêu cung ngói lưu ly phản chiếu như là huyết tẩy. Trong khói lửa, Vương Quyền hoàn thành sau cùng lên ngôi. Mạc Lâm Viên thân ảnh ở ngoài sáng diệt trong ánh lửa lúc gần lúc hiện. Đầu ngón tay hắn vuốt ve ly rượu bên trên minh văn, nhìn ra xa ngoài điện. Giờ phút này, Đông Bộ ba quan cùng Tây Bộ khói lửa bên trong, một trận chém giết đang tiến hành, tảng sáng ánh sáng nhạt vừa mới nhuộm dần Tê Hà Sơn hình dáng, Mạc Triển xuất lĩnh 100. Không 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 xích long thiết kỵ gót sắt thanh chấn nát sương sớm. Ầm ầm, đại địa đột nhiên rung động, phía đông trên đường chân trời, một đạo dòng lũ sắt thép xé rách xương mỏng mà đến. 30000 trọng trang kỵ binh, tướng sĩ khoác sao băng giáp bay, chiến mã bao khỏa trọng trang vảy rồng giáp, vũ giai chiến mã hơi thở phun ra khói trắng, móng ngựa đạp đất trầm đục như là sấm rền nhấp nhô. Địch tập, Mạc Triển con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy trang bị đến tận răng kỵ binh, những cái kia một trượng sáu dáng dấp phá phong giáo toàn thân đũ lam, giáo nhọn quấn quanh lấy xé rách không khí rít lên. Chiến mã tốc độ rất nhanh, mỗi một thất đều là ngũ giai chiến mã, Mạc Triển vừa kịp phản ứng, 30000 trọng giáp kỵ binh liền giết tới trước mặt bọn hắn. Phốc phốc, phốc phốc. Hàng thứ nhất xích long kỵ binh thậm chí không kịp giơ lên tâm chắn, liền cả người lẫn ngựa bị xuyên thành huyết hồ lô. Trọng trang kỵ binh công kích giống một thanh nung đỏ đao nhọn cắt vào dầu trơn, thiền quân 3000 tinh nhuệ thiết kỵ trong nháy mắt hóa thành đầy đất tàn chi. Trung quân, hậu quân tản ra. Hai cánh bọc đánh. Mạc Triển khàn cả giọng tiếng giống xuyên thấu chiến trường. Mạc Triển không hổ là đại tướng, biết binh phong không thể đỡ, quả quyết làm giá phán đoán. Tiếng kèn vang lên, trung quân, hậu quân giống như thủy triều hướng hai bên lui tán, khó khăn lắm tránh đi dòng lũ sắt thép chính diện chủ kích. Đợi điều chỉnh đội hình, đã thấy tử thương thảm trọng tiền quân, giận dữ. Có thể mặc dù trong lồng ngực lửa giận mãnh liệt, nhưng hắn không có bị lửa giận choáng váng đầu óc. Khi trọng trang kỵ binh thế xông sắp hết, bắt đầu quay đầu ngựa lại lúc, Mạc Triển lúc này hạ đạt quân lệnh. Kèn lệnh vang lên, xích long thiết kỵ trung quân cùng hậu quân tả hữu giáp công, hướng trọng trang kỵ binh đánh tới. Giết! 70000 thiết kỵ từ hai bên trái phải hai bên giáp công mà đến, loan đao chiếu đến chiều dương nổi lên huyết sắc. Kế sách của hắn là tốt, kỵ binh ở thời điểm này tả hữu bao sao, đối với ngay tại điều chỉnh trận hình ngang nhau kỵ binh phương trận tới nói, không khác hủy diệt đả kích. Nhưng hắn không nghĩ tới một chút, cái này 30.000 trọng trang kỵ binh vô luận là chiến mã, binh sĩ hay là trang bị, đều so Xích Long Thiết Kỵ cao không chỉ một cấp độ. Lại bọn hắn Xích Long Thiết Kỵ đã buôn tập một đêm, có thể nói chiến mã cơ bản sắp đạt tới cực hạn. Cho nên, cái này vốn nên là tuyệt hảo phản kích thời cơ, bọn hắn lại phát hiện ngựa của mình đao chém vào đối phương trên áo giáp, chỉ có thể lóe ra lẻ tẻ hỏa hoa. Phanh! Một tên Xích Long Bách Phu trưởng đầu lâu bị hắc thiết vụn nện đến vỡ nát, có ở tại trọng trang kỵ binh trên mặt nạ. Những này đến từ thiên kỵ trọng trang các long kỵ binh, thậm chí lười nhắc lau, trở tay lại đập nát một cái khác Xích Long kỵ binh xương sống. Chiến đấu từ sáng sớm tiếp tục đến giữa trưa. Tê Hà Sơn hạ dần dần hình thành một mảnh huyết nhục đầm lầy, hơn 7 vạn cỗ Xích Long quân thi thể lấy các loại vạn bèo tư thái chống chất. Mặc Triển Soái Kỳ cuối cùng bị một thanh phá phong giáo đóng đinh tại trên cây khô, hắn nửa người hãm tại chiến mã dưới thi thể, độc nhãn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Xích Hà thành phương hướng. Còn sót lại hơn 2 vạn Xích Long quân quỳ gối trong bùn máu, biểu lộ hoảng sợ. 100.000 Xích Long thiết kỵ, lại chỉ làm cho đối phương tạo thành không đến ngàn người thương vong. Khủng bố như thế chiến lực, tựa như ma quỷ. Chương 45 khinh kỵ tập kích quấy rối, huyết hỏa nhu tình. Chương 45 khinh kỵ tập kích quấy rối, huyết hỏa nhu tình. Lòng tuyển quận đất vàng trên quan đạo, 500.000 Xích Long quân như là một đầu màu đỏ cự long uốn lượn tiến lên. Vâng. Đều nhịp bộ pháp chấn động đến đạo bên cạnh lá cây rơi la trã, huyền thiết trọng thuẫn đụng vào nhau tiếng len ken hù dọa khắp núi chim bay. Các binh sĩ thương kích như rừng, phong nhận tại dưới mặt trời chói chang nối thành một mảnh ánh sáng chói mắt mang, đem toàn bộ Lạc Hà Sơn lộc đều phản chiếu lạnh lẽo. Đột nhiên, hí hí hí. Bên trái trong khe núi truyền đến chiến mã tê mình, đại địa bắt đầu mất tự nhiên run rẩy. Kinh nghiệm phong phú các lão binh sắc mặt đổi biến, đây không phải đại quân tiến lên có thứ tự chấn động, mà là thiết kỵ buôn tập đặc thủ thỉnh thoảng rung động. Địch tập, hướng đông bắc khinh kỵ. Trinh sát thanh âm cũng thay đổi điều. Chỉ gặp khói bụi xoay tròn chỗ, và tên khinh kỵ binh như tia chớp màu bạc giống như sông ra sơn hải. Bọn hắn không có trọng giáp vương hữu, tứ giai đuổi ảnh câu bốn vó gần như không chạm đất, trong chớp mắt liền tiếp cận đến ba dặm bên trong. Trên lưng ngựa các kỵ sĩ đã lấy ra phía sau truy hồn liệt phong cùng, hàn quang lạnh tấu xương đầu mũi tên xếp thành tử vong mặt quạt. Biến trận, Xích Long trung quân lệnh kỳ đột nhiên đánh rớt. Đông, đông, đông. Ba tiếng đòi mạng trống vang, cánh trái ba vạn người trong nháy mắt hóa thành tinh vi khí giới. Hàng phía trước trọng thuẫn tay đầm vang quỳ xuống đất, huyền thiết đại thuẫn nhập vào đất vàng nửa thước. Hàng thứ hai trường thương binh dậm chân tiến lên, bảy thước thương thép từ thuẫn khe hở đâm nghiêng mà ra. Tối hậu phương cung nội thủ đã kéo căng gần châu dây, từng nhánh đầu mũi tên dưới ánh mặt trời hiện ra u lam. Toàn bộ quá trình bất quá 3 lần hô hấp, nguyên bản hành quân lỏng lẻo đội hình đã hóa thành sắt thép con nhím. Không phải hộ long quân trang phục, cũng không là trấn yêu quân, đây là nơi nào tới kỵ binh? Mạc Lâm Hạo tự lẩm bẩm bị phá không âm thanh bỗng nhiên đánh gãy. Hiu hiu hiu, vạn chi đỏ đuôi mũi tên tại trong ánh nắng ban mai vạch ra chí mạng đường vòng cung, trên bó mũi tên khảm nạm xích thạch bắt đầu phát ra chẳng lành hồng quang. Không tốt, là bạo viêm mũi tên. Ngân thuẫn, cảnh cáo tới quá trễ. Ầm ầm. Đợt thứ nhất bạo tạc lật ngược trong vòng trăm trượng tất cả trọng thuẫn, thịt nát cùng gãy chi tại trong mây hình nấm tứ tán bởi ra, trung tâm nhất binh sĩ thậm chí không kịp kêu thảm, ngay tại chỗ bị ngọn lửa thiêu chết. Khi khói lửa hơi tán, chi kia khinh kỵ sớm đã thối lui đến bên ngoài mấy dặm. Xanh đen mặt nạ bên dưới truyền đến mơ hồ cười nhạo, móng ngựa nâng lên khói bụi như là đùa cợt với đuôi. Hô trướng. Mạc Lâm Hạo bóp nát mạ vàng roi ngựa. Gần ngàn tinh nhuệ đảo mắt hóa thành sắt chết cháy, hiện trường càng là vang lên những thương binh kêu liên tiếp kêu rên, những cái kia bị đốt bị thương lá phổi xít tốt, chính từng cái miệng phun bọt máu ngạt thở mà chết. Nhưng hôm nay còn muốn đuổi, đã tới không kịp đuổi, ngoài ra hắn cũng sợ có mai phục, chỉ có thể trước hết để cho người cứu chữa thương binh, sau đó phân bộ chia binh lực đem thương binh hộ tống đến lân cận tối hòa thành, tiếp lấy phái ra đại lượng trinh sát điều tra đại quân bốn phía, phòng ngừa lại bị tập kích. Nhưng thời gian kế tiếp, chi này như ưu linh khinh kỵ như là giỏi trong xương, đại quân bốn phía đều có chi kia khinh kỵ ẩn hiện, hoặc hiện ở phía trước, hoặc hiện ở bên trái, hoặc hiện ở phía bên phải, thậm chí hiện ở hậu phương. Chi này khinh kỵ cũng không cùng Xích Long quân chính diện đối quyết, vẹn vẹn mượn cùng tiễn tầm bắn tại 800 bước nô ra tập đại quân. Càng đáng giận chính là đối diện không chỉ có dùng bạo viêm mũi tên bực này phạm vi lớn tính sát thương mũi tên, còn cần độc sát mũi tên bực này đột tiễn, đông đảo Xích Long quân binh sĩ đều là mệnh tăng độc tiễn phía dưới, thật là ti tiện. Mặc dù Xích Long quân có máy bắn tên các loại cỡ lớn công thành lợi khí có thể dùng, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, đợi máy bắn tên tụ lực hoàn thành, khinh kỵ mũi tên đã bắn tận, cuối cùng máy bắn tên vẹn vẹn tạo thành mấy trăm khinh kỵ thương vong. Có thể Xích Long quân lại có gần 2 vạn người thương vong, đồng thời tổn thất đại lượng tinh nhuệ trinh sát. Mặc dù đối với 500.000 đại quân mà nói, gần 2 vạn người thương vong thật không phải đại sự, nhưng đối phương mục đích đúng là công tâm, bây giờ đã có bộ phận tướng sĩ thần hồn nát thần tính, lòng người bàng hoàng. Ngoài ra, bọn hắn hành trình cũng bị rút ngắn thật nhiều, lúc đầu hôm nay mặt trời lặn trước, hẳn là đến Long Tuyển quận thủ phủ Đúc Kiếm thành, nhưng bây giờ hắn mới đến Long Tuyển quận Tây Bộ Thối Hỏa thành. Cái này khiến Mạc Lâm Hạo cực kỳ tức giận, giờ phút này trong bụng chính kìm nén một đoàn lửa giận. Nhưng đã mặt trời lặn phía tây, hắn chỉ có thể để đại quân tại Thối Hỏa thành đóng quân. Có 3 ngày chi kia khinh kỵ, không cần nghĩ, nếu là ban đêm hành quân, bọn hắn tất nhiên sẽ xuất thủ. Giờ phút này, trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút bất an, hắn đưa tin cho Mạc Triển, nhưng đối phương chậm chạp chưa có trở về tin. Hắn lại phái ra mấy chi trinh sát, hướng Xích Hà thành phương hướng đuổi, muốn nhìn một chút Mạc Triển đang làm gì. Muốn truy kích kỵ binh, vậy cũng chỉ có kỵ binh mới được. Kỵ binh chi tiêu lớn, cho nên trong tay hắn cũng chỉ có 100.000 kỵ binh, là hắn quá tự tin, coi là trừ hộ Long quân, Xích Tiêu tứ quận không còn gì khác lính. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn bị kia vương đệ vậy mà tại Xích Tiêu tứ quận còn mai phục một chi kỵ binh. Đây cũng là trong lòng của hắn bị quất, lại không thể làm gì nguyên nhân. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, thối hỏa thành bên ngoài trên vùng bình nguyên, Xích Long quân doanh trướng như xích triều giống như trải ra mười dặm. Mạc Lâm Hạo vìm ngựa đứng ở cao pha, nhìn qua bốn lượn khói bếp trong bóng chiều sen lẫn thành lưới, đây là 500.000 đại quân vẽ ra chế chiến đồ. Doanh địa bốn phía mới thiết 36 tòa tháp quan sát bên trên, treo từng mặt kỳ lạ gương đồng, loại này gương đồng tên là tham chiếu kính lục giai hạ phẩm đồ vật, chỉ cần một khối nguyên thạch, liền có thể hình thành một vệt sáng, chiếu sáng phía trước ngàn bước bên trong hết thảy. Đây chính là huyền huyễn phiên bản đẹp pha. Điện hạ, thành chủ xin ngài nhập phủ nghỉ ngơi. Thân vệ bưng lấy mạ vàng thiệp mời thấp giọng nói. Nói cho thành chủ, bản vương cùng tướng sĩ cùng phòng ngủ. Mạc Lâm Hạo đầu ngón tay sát qua lều vải thô lệ lông cừu, sáng tối chạm gác bố trí thế nào? Phương viên hai dặm bên trong đều bố trí sáng tối chạm gác, đồng thời ước định mỗi một khắc chung liên hệ một lần, một khi cái nào đó chạm gác chưa hồi phục, liền sẽ gây nên chúng ta cảnh giác. Ngoài ra, chúng ta đã tại quân doanh một dặm bên trong bố trí các loại bẫy dập, chỉ cần bọn hắn dám đến, tất yếu bọn hắn tổn thất nặng nề. Thân vệ trả lời. Như vậy cũng tốt. Mạc Lâm Hạo gật đầu, nói cho bọn hắn, để bọn hắn vất vả chút, để mặt khác bảo trạch nghỉ ngơi cho tốt. Qua đêm nay, bản vương ăn ngon uống sướng chiêu đãi, cũng cho bọn hắn ghi công. Là. Thân vệ ôm quyền rời đi. Hoàng hôn nặng nề, Xích Long đại doanh bó đuốc trong gió sáng tối chập chờn. Mạc Lâm Hạo đạp trên nhuốm máu cắt đá đi hướng thương binh doanh, Xích Long chiến bào đảo qua trên mặt đất chưa khô thuốc nước đọng. Ven đường binh sĩ cuốn quýt quỳ lạy, thiết giáp chạm vào nhau thanh âm như mưa rào mưa như chút nước. Tất cả đứng lên. Hắn đi mau hai bước, một thanh nâng gần nhất tên kia đoạn chỉ sĩ tốt khuỷu tay. Binh sĩ kia mắt trái cuốn lấy băng gạc còn tại rớm máu, mắt phải lại bởi vì kinh hoàng trừng đến cực lớn, có thể vương ra lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, bỏng đến hắn toàn thân phát run. Kiên nhẫn một chút. Mạc Lâm Hạo đột nhiên quỳ một chân trên đất, kéo đứt chính mình áo mãng bào áo lót tơ vàng lụa, thay một thiếu niên tân binh một lần nữa băng bó lộ ra mảnh xương bắp chân. Thiếu niên đau đến run rẩy, lại gắt gao cắn gậy gỗ không dám lên tiếng, thẳng đến vương gia dùng trôi kiếm nhẹ nhàng gõ gõ hắn giáp ngực, kêu đi ra, không mất mặt. Doanh trướng chỗ sâu đột nhiên truyền đến kiềm chế nghẹn ngào. Đó là cái bị độc sát mũi tên đốt mù hai mắt lao tốt, chống rông trong hốc mắt còn khảm nửa mảnh bó mũi tên. Mạc Lâm Hạo đầu ngón tay tại trên vỏ kiếm vuốt ve một lát, đột nhiên quay người kết thân vệ đạo, thống kê tất cả tàn tật tướng sĩ, đưa thối hỏa thành biệt viện an trí. Hắn thở xuống bên hông ly long ngọc bội ném cho thân binh, đi phủ thành chủ kho lãnh kim tệ, tất cả thương binh gấp hai, ngày sau bởi vì tàn tật không cách nào mưu sinh người gấp ba, người đem bọn hắn danh tự, quê quán ghi lại, những tướng sĩ này, chỉ cần bản vương tại một ngày, liền sẽ phụng dưỡng một ngày. Dừng một chút lại bổ sung, nói cho thành chủ, thiếu một mai kim tệ bản vương muốn hắn toàn tộc. Là, thân vệ nắm chặt ly long ngọc bội, đón lấy quân lệnh. Tạ điện hạ ân. Một đám thương binh thần sắc động dung, nhao nhao tạ ơn. Chư vị mau mau đứng lên. Mạc Lâm Hạo cùng một đám thân vệ, bước lên phía trước đỡ dậy. Một màn này rất nhanh tại Xích Long tướng sĩ bên trong truyền ra, nguyên bản bị bởi vì khinh kỵ tập kích bay rối đám người, giờ phút này lần nữa khôi phục sĩ khí. Chương 46 Xích Tiêu có 102 chương 46 Xích Tiêu có 102 tôi lửa ngoài thành trên dốc cao, mấy đạo bóng đen lặng yên hiện hiện. Gió đêm nhấc lên người cầm đầu màu đen áo choàng, lộ ra áo lót bên trong tối theo kim tuyến long văn, chính là Thiên Kỵ thống soái Lăng Tiêu. Tướng quân, Xích Long quân bày trông sát trận mặt quỷ tướng Linh Ôn quyền lúc, dưới mặt nạ truyền đến trầm muộn hồi âm, trạm gác công khai 36 chỗ, trạm gác ngầm chỉ sợ càng nhiều. Lăng Tiêu đốt ngón tay tại trên yên ngựa khẽ trọng, mắt ứng phản chiếu nước cờ trong ngoài liên miên quân doanh lửa đèn. Nơi đó binh lính tuần đêm đang không ngừng hướng chiến hào bên trong đưa các loại bẫy dập, mắt khung máy bắn tên ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang. Long sư cùng bản long doanh đến nơi nào? Vạn phu trưởng trả lời, trọng trang long kỵ binh đã cùng vô phong tụ hợp, 20.000 bản long doanh đã trở lệnh. Lăng Tiêu khỏe miệng kéo ra sắc bén độ cong, truyền lệnh Tiêu Lẫm, đuôi ngựa kéo nhánh, ba đường nghi binh. Hắn bỗng nhiên nằm chắc dây cương, chiến mã đứng thẳng người lên, tạo thành đại quân tập kích tình huống, thăm dò một chút đối diện phản ứng. Lúc ban ngày, quần áo nhẹ cung kỵ binh chỉ xuất động 10.000, còn lại 10.000 đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức, vừa bận dùng tại lúc này. Là từ dạng, trời tối người yên. Rất nhiều Xích Long quân binh sĩ đã tiến vào trong lúc ngủ mơ. Đồng nhiên, địch tập. Theo một tiếng thê lương tiếng gào thét vang vọng hư không, trực đêm giáo úy liền bị một tiễn xuyên qua yết hầu. Đông đông đông. Dung trời chống trận từ mặt phía bắc đánh tới, nương theo đầy trời trong bụi đất như ẩn như hiện tinh kỳ. Ầm ầm, đại địa rung động thanh âm để Mạc Lâm Hạo chân trần xông ra quân trướng. Mấy vị Xích Tiêu tông trưởng lão nhao nhao tế ra trong tay chiếu sáng hỏa phù, đem doanh địa chiếu lên giống như ban ngày. Báo, mặt phía bắc khói bụi che tháng, chúng ta sáng tối chạm gác bị bọn hắn nổ, chỉ xem khói bụi cuồn cuộn, số lượng không đi xuống 30.000 chi chúng. Thân vệ quỳ xuống đất trả lời. Tốt tốt tốt. Mạc Lâm Nguyên, bản vương xem từ ngươi. Mạc Lâm Hạo sắc mặt trầm xuống, y đi theo kế hoạch làm việc, mệnh cùng, nô thủ chuẩn bị, đợi quân địch rơi vào bẫy giờ, tại giúp cho trọng kích. Là, thân vệ cấp tốc rời đi. Cũng không có bao lâu, thân vệ lần nữa đi báo, nói kỵ binh địch đã rời đi. Điện hạ, các tử đây cũng là phải dùng mệnh địch kế sách. Một vị lao tướng nghe vậy, lên tiếng nói. Mặc kệ hư thực, chúng ta cũng không thể qua loa, một vị tướng lĩnh nói tiếp. Mạc Lâm Hạo liền nói ngay, các doanh phân phối một nhóm giáp sĩ phòng bị quân địch, còn lại tướng sĩ không cần phải để ý đến, một mực nghỉ ngơi. Bản vương ngược lại muốn xem, đối diện có thể chơi ra hoa dạng gì. Quả nhiên, không bao lâu, mặt phía nam lại vang lên công kích kẻ lệ. Lần này trong doanh lại an tĩnh dị thường, chỉ có trực luân phiên trọng thuẫn tay trầm mặc dựng thẳng lên tường sắt. Vài dặm bên ngoài trên dốc cao, Lăng Tiêu nhìn xem một màn này, cũng không có lộ ra bất luận cái gì thần sắc, tựa như sớm đã đoán trước bình thường. "Tướng quân, còn muốn thăm dò sao?" Bên người vạn phu trưởng hỏi. "Để Tiêu Lẫm rút về tới đi." Lăng Tiêu lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía tây. Tại cái kia ở ngoài ngàn dặm, ẩn ở trong màn đêm trong dãy núi, Xích Tiêu Tông hình dáng như là phụ phục cự thú. Hắn cười lạnh một tiếng, quay đầu ngựa lại, áo choàng đảo qua trên cỏ khô sương hoa. Trời tối người yên. Xích Tiêu Tông đại trận hộ sơn đột nhiên phát ra gào thét. Giang giác, đạo truyền thừa kia ngàn năm Xích Tiêu phần thiên trận ở bên trong ứng điều khiển bên dưới, lại như lưu ly vỡ vụn, 62 đạo văn thêu dạng nguyệt người áo bào đen thuận vết nứt nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu hai tên dạng nguyệt người áo đen đạp không mà đi, tay áo xoay tròn ở giữa, mười mấy tên tuần tra ban đêm đệ tử đột nhiên cứng ngắc, bọn hắn chẳng biết lúc nào đã bị đóng đinh tại nguyên chỗ, cổ họng đồng thời tràn ra tơ máu. Địch tập. Cảnh báo chỉ vang nửa tiếng liền im bặt mà dừng. Chấp sự đường trưởng lão đầu lâu bay lên cao cao, trong mắt còn chiếu đến những hắc ảnh kia như quỷ mị giết chóc uy tích. Chỉ gặp những cái kia tịch hải đỉnh phong ảnh nguyên thành viên giống thu hoạch lúa mạch giống như quét ngang mà qua, kiếm quang mỗi lần lấp lóe, tất có một tòa lầu các gầm vang sụp đổ. Nghiệt trướng. Xích Tiêu Tông chủ đụng nát tông chủ điện mái vòm xung ra, trong tay xích diễm kiếm cương sáng lên nửa thước hỏa mang, con người lại bỗng nhiên co vào, đối diện người áo đen chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, hắn trên bội kiếm chân hỏa lại như gặp thiên địch giống như lạnh dung dập tắt. "Lão tổ cứu ta." Cái này âm thanh thê lương giống đánh thức hậu sơn cấm địa. "Oanh." Một đạo xích hà bổ ra màn đêm, râu tóc đều là lửa lão giả đạp không mà đến, dưới chân mỗi bước đều giấy lên xích tiêu chân hỏa. Khi hắn nhìn thấy trước sơn môn chồng chất đệ tử thi hài lúc, già mua ra mặt kịch liệt run rẩy, "Các ngươi người nào?" Phụng Vương mệnh bên trái người áo đen xốc lên mũ trùm, lộ ra che kín chú văn mặt, diện xích tiêu cả nhà. Không có dư thừa nói nhảm, hai tên ảnh nguyên cường giả đột nhiên hóa thành hắc vụ tiêu tán. Một giây sau, xích tiêu lão tổ phía sau không khí đột nhiên bặm mẹo, một thanh u lam chủy thủ đâm thẳng hậu tâm. Đỏ dao trời múa, lão giả hét to quay người, trong tay áo bay ra chín đầu lửa dao. Nào có thể đoán được phía bên phải bóng đen đã chờ từ sớm ở hỏa lộ cuối cùng, song trưởng đẩy ra lúc, đẩy trời quỷ khóc. Quỷ khóc trưởng. Ba đạo như ý cảnh uy áp đụng nhau trong nháy mắt, cả tòa xích tiêu dãy núi kịch liệt rung động. Trên bầu trời tầng mây bị xé thành mảnh nhỏ, xích hồng, u lam, đen kịt ba màu chân nguyên như ác dao chiến đấu, mỗi một lần va chạm đều đánh rơi xuống vách núi tự thạch. Phía dưới, Xích Tiêu Tông chủ chính lão đạo lui lại. Cánh tay trái của hắn chẳng biết lúc nào đã sóng vai biến mất, miệng vết thương quấn quanh lấy ăn mòn huyết nhục hắc khí. Trên người có vài đao, chí mạng một đao đã thương tới tâm mạch. Hắn lấy ra ngọc phù truyền tin, trước khi chết muốn đưa tin cho mình tiểu bội cùng cháu trai, muốn cho bọn hắn thoát đi. Nhưng hắn phát hiện ngọc phù càng không có cách nào đưa tin. Hắn ánh mắt trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía tông chủ điện phương hướng, một đạo xích bào lão giả, người sau thần sắc giờ phút này mang theo cười lạnh. Toàn bộ Xích Tiêu đại trận đầu tiên là bị nội ứng đóng lại, hiện tại lại bị nội ứng mở ra, phòng ngừa bọn hắn đưa tin. Xích Hô, người đáng chết. Xích Tiêu tông chủ để kiếm liền xông ra ngoài. Phốc phốc, Xích Tiêu tông chủ đầu lâu bay ra ngoài, suy nghĩ một khắc cuối cùng, hắn thấy được Xích Tiêu tông cái kia đã đổ sụp tổ sư từ đường. Giết. 60 tên ảnh nguyên tu sĩ như đàn châu chấu quá cảnh, chỗ đến, vô luận là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lan động, hay là kết trận tử chiến đệ tử chân truyền, hết thảy bị một kiếm xuyên tim. Tang kinh các đang tiêu đốt. Phòng luyện đan lô đỉnh liên tiếp bạo tạc. Tổ sư từ đường bài bị kiếm khí xoắn thành mảnh gỗ vụn. Làm đệ nhất sợi ánh nắng ban mai hiện hiện lúc, hai tên người áo đen dẫn theo Xích Tiêu lão tổ đầu lâu bước ra biển lửa. Cái đầu kia hai mắt trợn lên, tựa hồ đến chết đều không rõ, vì sao Mạc Lâm Viên dưới trướng sẽ có cường giả như vậy. Đến tận đây, truyền thừa này ngàn năm Xích Tiêu tông, trong một đêm hóa thành tu la trận. Họa lớn đã trừ, thực hành bước thứ hai kế hoạch. Trong đó một vị như ý cảnh cường giả nói ra: "Đại nhân, vậy lão hủ bọn người đâu?" Chỉ gặp một đám Xích Tiêu tông người cuống quýt đi lên trước, chính là Xích Khô cùng thân tín của hắn, đệ tử. Hắn muốn là Xích Tiêu tông đại trưởng lão, bị ảnh nguyên thiết kế bắt được sau, lấy độc trùng khống chế. "Trận chiến này, ngươi là công, ta sẽ hướng các chủ đại nhân thỉnh công." Cái kia như ý cảnh cường giả nói tiếp, sau đó, "còn cần các ngươi mấy vị làm nội ứng, công lao khác tính." "Tạ đại nhân." Xích Khô sáu người đại hỉ, bái tạ đạo. Mặc dù bọn hắn sáu người bị độc trùng khống chế, nhưng nhìn đến ảnh nguyên hiện ra thực lực sau, bọn hắn đã không có phản bội tông môn cảm giác tội lỗi. Thật muốn nói đến, bọn hắn cũng chỉ là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thôi. "Tốt, đi thôi." Cái kia như ý cảnh vung tay lên, 60 vị tịch hải cảnh phân ra 40 người, chia hai nhóm hướng Lưu Sa quận, Thiên Lang quận mà đi. "Các ngươi bốn người đi cùng." Cái kia như ý kính chỉ vào Xích Khô bốn người sau lưng, bốn người kia không dám do dự, lập tức thoát ly đội ngũ. Xích Khô người già thành tinh, thấy cảnh này, đã hiểu ảnh nguyên muốn làm gì. "Hai người các ngươi đi theo chúng ta đi." Hai tôn như ý cảnh mang theo còn thừa người, cùng Xích Khô hai người hướng tôi lựa thành mà đi. Chương 47 liệt dương mạt lộ, chương 47 liệt dương mạt lộ hôm sau, Xích Long đại quân không có khởi hành. Mạc Triển chậm chạp chưa có trở về tin, để Mạc Lâm Hạo đã nhận ra không thích hợp. Cho nên hắn không có tùy tiện xuất binh, mà là để đại quân tiếp tục đóng giữ, án binh bất động. Trong đại doanh, Mạc Lâm Hạo không ngừng giảm bước, chẳng biết tại sao, hắn đã dự cảm đến Mạc Triển khả năng gặp bất trắc. Nhưng hôm nay hắn chỉ có thể an ủi chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn đã phái ra trinh sát, bây giờ trinh sát còn chưa trở về, nghĩ đến sẽ không có chuyện gì. Hoàng hôn nặng nề, Xích Long đại doanh bó đuốc trong gió chập chờn, đem Mạc Lâm Hạo đi qua đi lại thân ảnh quăng tại nợ bày lên, như là thú bị nuốt. Báo, thân vệ xốc lên mảnh lều trong nháy mắt, Mạc Lâm Hạo đống nhiên quay người, trong mắt lóe ra chờ mong ánh sáng. Nhưng khi hắn thấy rõ người tới, con người bỗng nhiên co bảo, lại trưởng lão. Tứ trưởng lão. Xích Khô một bộ tố bào đứng ở dưới đèn, ống tay áo xích tiêu Đường Vân bị ánh nến phản chiếu như là khắp huyết. Vị này xưa nay uy nghiêm tông môn trưởng lão, giờ phút này lại cười đến từ hòa, tông chủ lo lắng điện hạ an nguy, đặc khiển lão hủ đến đây bảo vệ. Cậu Mạc Lâm Hạo hầu kết nhấp nô, mấy ngày liền căng cứng vai tuyến rốt cục thư giãn ba phần chuẩn bị yến. Mạc Lâm Hạo đột nhiên hét to, quay người lúc áo mãng bảo quét xuống trên bàn bình thư, lấy bản vương cất vào hầm mật nương đến. Xích Khô mỉm cười nhìn chăm chú lên Liệt Dương Vương bóng lưng, trong lòng khe khẽ thở dài, sau đó trở nên ý chí sắt đá đứng lên. Khi tứ trưởng lão lặng yên truyền đạt ánh mắt lúc, hắn vài không thể xem xét gật gật đầu. Lão phu đi trước an trí tùy hành đệ tử. Tứ trưởng lão đột nhiên chắp tay, rời khỏi lúc mảnh lều xoay tròn, để lọt tiến một sợi tựa như bọc lấy mùi máu tươi gió đêm. Hoa nến bạo hưởng sát na, Xích Khô đáy mắt cuối cùng một tia nhiệt độ triệt để đông kết. Nếu lựa chọn bản tông, con đường này đã trở về không được, vậy cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Trung quân trong đại trướng, 20 chén thanh đồng dao đèn đem bóng người kéo đến chập chờn bất định. Chư vị trưởng lão đường xa mà đến, bản vương lấy mật nương thay rượu. Mạc Lâm Hạo giơ lên chén dạ quang, mồi hổ phách rượu trái cây tại vách chén treo lên trong suốt đường vào cung. Trên bàn trà mặc dù bày biện thiêu đốt hiệu, trưng lư các loại tám dạng món ngon, nhưng mỗi vị tướng lĩnh trong tay đều để đó chưa ra khỏi vỏ bội kiếm. Xích Khô đuốt râu mà cười, màu đen đạo bảo ống tay áo lại dùng kim tuyến thêu lên Xích Tiêu Tông đặc thù hỏa vân vân. Hắn cạn nhấp một ngụm thanh mai nhưỡng, chua xót tư vị tại đầu lưỡi khắp mở, tựa như giờ phút này trong trướng nhìn như thân thiện kỳ thực căng cứng bầu không khí. Một trận tiệc rượu tiếp tục một canh giờ, đang lúc mọi người muốn tan cuộc lúc. Quân trướng bên ngoài, đông. Tiếng trống trận như kinh lôi nổ vang, kinh động trong trướng đám người. Trong trướng thoáng chốc tĩnh mịch. Đông đông đông, đợt thứ hai tiếng trống gấp hơn, chấn động đến trên bàn bữa ăn đĩa đinh đường và chạm. Mạc Lâm Hạo chậm rãi đặt chén rượu xuống, mật nương tại đáy chén lay động ra gợn sóng, cực kỳ giống bị rào loạn ván cờ. Báo, thân vệ lão đảo đụng vào đại trướng, chi kia khinh kỵ lại đang tập kích quấy rối. Hô trướng. Mạc Lâm Hạo vỗ bàn đứng dậy, trên bàn ly rượu chấn động đến đinh đương loạn hưởng, bọn hắn có xong. Rầm rầm rầm, lời còn chưa nói hết, liên miên tiếng nổ mạnh như lôi đình ép qua doanh địa, nợ bố bị chấn động đến tốc tốc phát run. Đáng chết, là bạo viêm mũi tên. Mạc Lâm Hạo thần sắc biến đổi. Báo, bẩm báo điện hạ, quân địch lợi dụng bạo viêm mũi tên oanh kích ngoài doanh trại ngàn bước chi địa, chúng ta chính diện bố trí đại bộ phận hố lõm đồng đều đã bại lộ. Lại một tên thân vệ đầy người đất khô cằn xung tới. Cái gì? Báo, chính diện xuất hiện quân địch trọng giáp bộ binh, nhìn cơ sĩ, là hộ long quân bản lòng doanh, giờ phút này ngay tại lấp bằng hố lõm. Lại là một kỵ liền báo. Không tốt. Đánh trống, tổ chức trận hình, đối diện muốn tiến công. Mạc Lâm Hạo sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Trong quân trướng chúng tướng nghe vậy, cuống quýt đứng dậy, chuẩn bị đi bố phòng. Nhưng lúc này một cỗ dị hương đột nhiên đánh tới, chúng tướng đột nhiên như cắt đổ lúa mì giống như liên tiếp ngã xuống đất. Xích Tiêu Tông mấy vị trưởng lao ý đồ vật công, lại phát hiện không cách nào điều động nguyên khí. Thiên Cơ xương sụn hương Mạc Lâm Hạo ngồi liệt tại trên ghế da hổ, nhìn chằm chằm Xích Khô trong tay viên kia còn tại bút khói tử ngọc hương hoàn, thanh âm khàn giọng đến không giống chính mình, vì cái gì? Thiên Cơ xương sụn hương, đối với tiên thiên cảnh trở lên võ giả, bản thân không có cái gì nguy hại, nhưng nếu là phối hợp say tên dẫn, cho dù là tịch hải cảnh đỉnh phong võ giả, đều sẽ gân cốt bủn rủn như phàm nhân, không cách nào điều động nguyên khí. Điện hạ, Xích Tiêu Tông đã không có, ngươi cuối cùng đấu không lại đại vương. Xích Khô chậm rãi dạo bước đến trong trướng, đế giày nghiền nát một viên lăn xuống thanh mai. Ngoài trướng truyền đến tứ trưởng lão đồ sắt thân vệ tiêu thảm, cùng nơi xa quân địch tiến lên tiếng chống trận sen lẫn thành tử vong chương nhạc. Ngươi nói cái gì? Mạc Lâm Hạo khó có thể tin. Ngay tại đêm qua, Xích Tiêu Tông đã bị diệt, lão tổ đã bị ảnh nguyên hai vị đại nhân liên thủ đánh giết. Xích Khô vô hỉ vô bi địa đạo. Các ngươi phản đồ. Phản đồ. Đồ hỗn trướng, các ngươi chết không yên lành. Xuất sinh, một tên Xích Tiêu trưởng lão đột nhiên phun ra máu tươi, đúng là cắn nát cái lưỡi, vợ con ta còn tại đan hàng ngọn núi a. Mấy tên Xích Tiêu tông trưởng lão nghe vậy giận dữ, bọn hắn thân quyến đều tại tông môn, Xích Tiêu tông bị diệt, không cần phải nói, bọn hắn thân quyến đã gặp bất trắc. Vì cái gì? Vì cái gì? Mạc Lâm Hạo huyết hồng liếc trong mắt, nhìn xem Xích Khô. Chim khôn biết chọn cây mà đậu mà thôi. Xích Khô ánh mắt tiến tĩnh địa đạo. Mạc Lâm Hạo móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, máu tươi thuận áo mãng bảo kim tuyến uốn lượn xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Xích Khô phản chiếu lấy ánh lửa con người, ở trong đó chính mình chính bản mẹo như quỷ mị, mấy trăm năm tông môn tình cảm liền đổi lấy một câu lương chim chọn mục. Xích Khô nhẹ nhàng phủi nhẹ trên đạo bào cũng không tồn tại cho bụi, quay người lúc lưu lại một câu thở dài, muốn trách thì trách ngươi chọn sai đối thủ. Bèn, đại địa bắt đầu rung động, trên bàn trà thanh đồng rượu tức tại trong chấn động lần, còn sót lại rượu trái cây như máu rót vào da hổ thảm. Mạc Lâm Hạo ngồi liệt tại trên xoáy y, đầu ngón tay vô lực nắm lan can. Hắn biết, hết thảy đều xong. Cái kia càng ngày càng gần gót sát âm thanh, rõ ràng là 10 vạn tầng cưới tại công kích. Ngoài trướng đột nhiên bộc phát ra hỗn loạn gào thét. Cháy rồi. Lương Thảo Doanh. Trung quân nợ phương hướng cũng có hỏa thế. Ai trông thấy Lưu Tham đem. Xích Khô mang tới đệ tử bọn họ ngay tại doanh địa các nơi phóng hỏa, ánh lửa đem màn đêm xé thành mảnh nhỏ. Không có tướng lĩnh chỉ huy binh sĩ giống con rồi không đầu giống như đi loạn, có người ôm áo giáp tìm không thấy binh khí, có người kéo lấy thương binh lại không biết nên đi cái nào rút lui. Một chi bạo viêm mũi tên vừa lúc rơi vào chuồng ngựa, bị hoảng sợ chiến mã tránh thoát dây cương, kéo lấy hỏa đoàn ở trong đám người điên cuồng va chạm. Ôi ôi, Mạc Lâm Hạo trong cổ họng phát ra thú bị nhốt giống như thở dốc. Hắn trợn mắt nhìn xem ngoài trướng chính mình vương kỵ bị liệt diễm nuốt hết, theo lên liệt dương hai chữ cờ xí tại trong lửa cuộn lại thành cho. Bèn, đại trướng đột nhiên bị khí lãng lật tung nửa bên, ánh trăng cùng ánh lửa đồng thời thổi vào. Mạc Lâm Hạo xuyên thấu qua tàn phá nội bố, trông thấy 30. không 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 trọng trang long kỵ như dòng lũ sắt thép ép qua doanh rào. Những cái kia bao khỏa tại trọng trang vảy rồng giáp trung chiến mã, mỗi một vó đều đạp nát mấy tên bại binh đầu lâu. Các kỵ sĩ lập tức phá phong giáo bên trên, xuyên lấy chưa tắt thở xích long quân tiểu tướng. Ha ha ha, nhìn đến đây, Mạc Lâm Hạo rốt cục tin tưởng 100. Không không không, xích long thiết kỵ không có. Ngũ giai vảy rồng câu, ngũ giai cực phẩm áo giáp, áo di lê, thủ bút thật lớn. Phanh, một viên đấm máu đầu người lăn đến Mạc Lâm Hạo bên chân, chính là xích tiêu tông lão tổ đầu lâu, trợn trừng hai mắt còn ngừng kết lấy hoảng sợ. Mấy đạo văn tú dạng nguyệt thân ảnh đi đến, nhìn thấy Mạc Lâm Hạo, thi lễ một cái. Điện hạ, đại vương để cho chúng ta xin ngài về vương thành. Mạc Lâm Hạo nghe vậy, cười một cái tự giễu chú. Nhìn thấy có thư hữu bình luận, ta áp chế cảnh giới, có tiền không mua sắm toàn đàn cảnh những cường giả này, nơi này ta muốn giải thích một chút, ta không triệu hoán nhiều cường giả như vậy, không phải là vì áp chế cảnh giới, là đơn thuần cảm thấy triệu hoán nhiều người như vậy không cần thiết. Nếu có tiền, liền triệu hoán cường giả nói, nhân vật liền không tốt khắc họa, chờ mọi người xem đến phần sau, liền sẽ không nhớ ra được trước đó nhân vật, ta muốn lấy đem nên triệu hoán người triệu hoán, sau đó khắc họa tính cách của bọn hắn đặc điểm, cho nên không muốn triệu hoán nhiều người như vậy vật. Mọi người cũng không cần lo lắng nhân vật tu vi theo không kịp, phía sau hệ thống bên trong ta sẽ gia tăng một ít gì đó, tăng lên trên diện rộng toàn viên tu vi. Còn có một chút, quyển sách mặc dù có hệ thống, nhưng là tiết tấu sẽ không giống mọi người nghĩ nhanh như vậy, ta muốn gia nhập một chút quyển new, chiến tranh loại hình. Cho nên sẽ không tùy tiện triệu hoán mấy cường giả liền có thể nghiền ép địch nhân, sau đó đối diện liền thần phục, cái này thích hợp với tiểu quốc, không thích hợp tại đại quốc, nếu nói như vậy, ta liền sẽ không biết vương triều, mà là đi viết tông môn, nhưng mọi người yên tâm, tiết tấu cũng sẽ không rất chậm. Mong mọi người thông cảm, cũng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 48 Mạc Ảnh Huyết Nguyệt, chương 48 Mạc Ảnh Huyết Nguyệt, lưu sa cuộn gió đêm lôi cuốn lấy cát sỏi, đập tại Mạc Ảnh thành pha tạp trên tường thành. Địch tập, cửa nam lầu quan sát phong hỏa bỗng nhiên thắp sáng bầu trời đêm, Tô Xuyên khoác tốt thân vệ đưa tới chiến giáp, leo lên thành lâu. Cùng nỗ thủ vào chỗ. Gô lăn, dầu nóng chuẩn bị. Tiếng hô của hắn tại tường chắn mái ở giữa quanh quẩn. Phía dưới hộ long quân thang mây đã giống như rắn độc trèo lên tường thành, mưa tên ở trong trời đêm bạch ra vô số đạo đường vòng cung màu bạc. Oeng! Một chi bạo viêm mũi tên đính tại cửa thành lầu mái hiên, nổ tung sóng lửa đem nửa mặt biển mạch tung bay. Tô Xuyên sừng sững không sợ, 300 bước, máy bắn tên chuẩn bị. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 20 chiếc huyền thiết máy bắn tên đồng thời phát ra rợn người rào tiếng dây đàn, dài hơn một trượng phá giáp mũi tên ở dưới ánh trăng hiện ra hàn quang. Thả, ông, dây nỏ chấn động trầm đục bên trong, to như tay em bé mũi tên hóa thành lưỡi hái tử thần. Hàng trước nhất nâng thuẫn hộ long quân trọng giáp bộ binh, ngay cả người mang thuẫn bị xuyên thành huyết hồ lô. Thang mây, Tô Xuyên đột nhiên hét to, chỉ gặp bên ngoài tường thành mấy chục đỡ bọc sắt thang mây như cự mãng ngẩng đầu, bậc thang đỉnh ứng chảo câu gắt gao chế trụ tường thành. Quân coi giữ vừa giơ lên gô lăn, phía dưới đột nhiên phóng tới một trận mưa tên, những mũi tên kia lại mang theo quỷ dị xoắn ốc khí kình, chuyên chọn quân coi giữ mặt chào hỏi. Là phá cương mũi tên. Túi đầu. Lao tướng quân một cước đạp lăn xôi chào chào dầu, nóng hổi chào dầu thuận thang mây rội xuống. Leo lên hộ long quân lập tức ra chóp thịt bong, kêu thảm rơi vào sông hộ thành, nhưng càng nhiều hộ long quân dẫm lên đồng bạn thi thể phun lên, có cái mặt mũi tràn đầy vết bỏng rộp bàn long doanh bách phu trưởng thậm chí đã nhảy lên lỗ châu mai. Bang. Tô Xuyên cửu hoàn đao xẹt qua vòng cung bán nguyệt ánh sáng, viên kia mang theo khôi giáp đầu lâu bay lên lúc phun tung tóe máu tươi tại thành lâu lập trên trụ rội ra hình quạt vết máu. Dấu hỏa, hắn lau dán lên con mắt huyết tương gầm thét, đốt đi những cẩu nương dưỡng này cái thang. Toàn bộ cửa nam lập tức lâm vào trong biển lửa. Ngay tại song phương ngươi tới ta đi, lâm vào ác chiến thời điểm. Bèn, cửa bắc phương hướng đột nhiên truyền đến nổ rung trời, cả đoạn tường thành cũng vì đó run lên. Tô Xuyên bỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp mặt phía bắc bầu trời đem bị chân nguyên màu đỏ ngọn chiếu sáng, mười đạo bóng đen tại đầu tường xuyên thẳng qua, những nơi đi qua quân coi giữ như cắt mạch giống như ngã xuống. Những cái kia ảnh nguyên sát thủ thân pháp quỷ quệt như khói, kiếm quang mỗi lần lấp lóe, tất có một tên thiên tướng trong cổ tràn ra huyết hoa. Cửa bắc phá, thân vệ gào thét âm thanh bên trong, nặng nề cửa thành ầm vang mở rộng. Ngoài thành sớm đã bảy trận minh long trọng kỵ đồng thời dơ lên phá thành giáo, huyền thiết diện giáp dưới tiếng hít thở lại rót thành như sấm rền oanh minh. Thiên quân, 20000 trọng kỵ như thủy triều màu đen tràn vào cửa thành, móng ngựa đạp ở trên tấm đá xanh giòn vàng, lại vượt trên mãn thành cảnh báo. Tô Xuyên trơ mắt nhìn xem chính mình bố trí chướng ngại vật trên đường phố bị tùy tiện nghiền nát, những cái kia thiết kế tỉ mỉ chiến đấu trên đường phố công sự, tại trọng kỵ công kích bên dưới như là hài đồng đắp lên sa bảo. Lính liên lạc. Điều đông, Tây thành quân coi giữ, lao tướng quân tiếng giống đã mang tơ máu. Nhưng hắn tại lúc đến, liền đem 200000 đại quân, từng nhóm đóng giữ các thành tất cả yếu đạo, mà ảnh thành bên trong chỉ có lưu 50000, làm sao có thể ngăn trở 20000 minh long trọng kỵ. Ngoài ra, cửa nam phía dưới, còn có mấy vạn hộ long quân bản long doanh này tại công thành. Tàn nguyệt như câu, Mạc Ảnh thành nam môn ánh lửa đem Tô Xuyên tóc trắng nhuộm thành huyết sắc. Lão tướng quân chống quyền nhận trả mã đao, nhìn khắp bốn phía, sau cùng hơn 100 tên thân binh lưng tựa lưng kết thành viên trận, mỗi người thiết giáp đều đã bị máu tươi thấm đẫm. Mặt phía bắc khu phố truyền đến minh long trọng kỵ tới gần châm đủ, những cái kia thiết giáp chiến mã đạp ở trên tấm đá xanh thanh âm, tựa như trung tang tại một chút xíu nắm chặt. Sợ sao? Tô Xuyên phun ra một ngụm mang máu nước bọt, đứt gãy xương sườn đâm vào thanh âm hắn phát run. Đội thân binh dài lao dán lên con mắt huyết tương, đột nhiên nhếch miệng cười, đi theo tướng quân, trên hoàng tuyển lộ cũng có thể giết hắn cái ba vào ba ra. Tô Xuyên cất tiếng cười to, tiếng cười đánh rơi xuống trên cổng thành một khối gạch bể. Hắn giật xuống phá toái giáp vai, che kín mặt sẹo lồng ngực, tại bó đuốc bên dưới hiện ra màu đồng cổ quan trạch, tựa như một tôn trải qua bão cắt pho tượng đồng tàu. Các minh đệ, tại trăm người tiếng giống lại vượt trên vạn mã buôn đằng. Lão tướng quân đem trảm mã đao nằm ngang ở trước ngực, trôi đao lụa đỏ sớm đã rách dưới như sợi thô. Còn sót lại các thân binh yên lặng giơ lên binh khí, có người gãy mất cánh tay phải liền đổi tay trái cầm thương, có người quẹ chân liền bị một chân trên đất đỡ nỏ. Tha lang ngập vỡ, Tô Xuyên dẫn đầu phóng tới thiết kỵ dòng lũ, tóc trắng tại trong gió đêm như chiến kỳ phi dương. Không làm nói lạnh, các thân binh hóa thành hình người mũi tên theo sát phía sau. Xông vào trước nhất đội trưởng bị ba thanh phá giáp giáo đồng thời xuyên qua, lại dùng cuối cùng một hơi ôm lấy cả hắn giáo, hai mắt mù nỗ thủ lần theo thanh âm bắn ra cuối cùng một tiễn, tinh chuẩn xuyên thủng một tên kỵ sĩ cổ họng. Tô Xuyên chạm mã đao chém nát hai bộ mã khải sau rốt cục đứt đoạn, hắn cười lớn nhào về phía một tên Minh Long Thiên phu trưởng, dùng một nửa lưỡi đao bổ về phía hắn. Khi Minh Long doanh chủ tướng Độc Cô Phong dẫm lên vũng máu lúc đi tới, phát hiện lao tướng quân lưng tựa tường thành ngồi, bên hông cắm một nửa trường thương, bên người thân vệ sớm đã chết tuyệt, mà hắn cũng chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Tội gì khổ như thế chứ? Độc Cô Phong cởi xuống tràn đầy huyết cấu mặt nạ, thanh âm lại mang theo vài phần khẳng khàn, ngươi vốn là Tiên Vương thân phong trấn Tây tướng quân. Tô Xuyên mí mắt run rẩy, đột nhiên mở ra. Cặp kia đục ngầu con ngươi khi nhìn rõ người tới lúc, lại hồi quang phản chiếu giống như sáng lên dọa người tinh quang. A khu khu. Lão tướng quân quét ra rướm máu khóe miệng, lộ ra một nửa gai răng, 127 năm trước, Xích Tiêu lão tông chủ tại bãi Tha Ma nhặt về cái người chết đói. Ngươi nói mấy chữ liền mẹ ra một búng máu. Ha ha, sau lại được lão tông chủ đề cử tiến vào trấn yêu quân cho ta chém yêu đao, lão phu lúc này mới có thể trách nhiệm ân này, dù cho là đánh đổi mạng sống thì như thế nào. Về phần Tiên Vương ân lão phu một mực ghi khắp điện hạ, vậy cũng là Tiên Vương chi tử, lão phu đi theo hắn làm sao từng cô phụ vương ân. Khô gầy ngón tay đột nhiên bắt lấy giữa bụng cán thương, mạng này còn phải đáng giá. Câu nói sau cùng nhẹ giống thở dài, nắm lấy cán thương tay lại nổi gân xanh, phảng phất còn muốn tái chiến. Thẳng đến cái kia che kín vết chai đốt ngón tay đột nhiên bung ra, đập xuống trong vũng máu tóe lên ba lượng điểm màu đỏ tươi. Độc Cô Phong trầm mặc nhìn chăm chú lên tấm này, ngưng kết lấy chiến ý mặt. Lão tướng quân đến chết đều duy trì ngang đầu tư thái, đứt gãy xương gãy quật cường đỉnh lấy tường thành, tựa như một thanh không chịu vào vỏ tàng kiếm. Ai? Độc Cô Phong thở dài một hơi, ánh mắt trở nên lênh khốc, theo kế hoạch thanh trừ. Là. Theo Hộ Long quân công phá Mạc Ảnh thành, một trận huyết tẩy bắt đầu, trong thành phàm là cùng Xích Tiêu tông có liên quan gia chủ, bao quát quận thủ toàn bộ huyết tẩy, các loại kê biên tài sản đoạt được đăng ký tạo sách, phong tồn phủ khố. Tiếp lấy gót sắt xuất kích, đối với các chạy quân còn lại cựu thành tiến hành thanh tẩy. Thiên Lang quận, đồng dạng bị chiến hỏa thiêu đốt, 200,000 trấn yêu đại quân xuôi nam, ở bên trong ứng trợ giúp bên dưới, cấp tốc cầm xuống Thiên Lang quận cựu thành. Chỉ còn lại có thủ phủ Liệt Cốc thành còn tại thủ vững. Liệt Cốc thành phía tây, mặt phía bắc núi vây quanh, mặt phía nam là Hạ Quốc Tam đại trong sông Xích Tiêu Hà, địa thế hiểm trở, bởi vì giống như là một tòa núi lớn bị bổ ra, chia ra tới sân gốc, lúc này mới có Liệt Cốc thành tên. Trong tòa thành này có lưu 10 vạn đại quân, thủ tướng Vương Như Phong càng là một vị mưu tướng. Hành Nguyên đã từng muốn mượn Xích Khô thần tín, nửa đêm mở cửa thành ra, theo thứ tự dẫn trấn yêu quân tiến vào. Lại lọt vào Vương Như Phong bấy dập. Nguyên lai hôm đó Xích Khô thân tín tiến vào trong thành, Vương Như Phong liền để ý, âm thầm để Xích Tiêu môn nhân liên hệ Xích Tiêu tông, kết quả tin tức đã chìm đáy biển, hắn liền dự cảm đến không đối. Thế là hôm đó liền giám thị lấy Xích Khô thân tín. Kết quả chính là, hôm đó Xích Khô thân tín chuẩn bị mở cửa thành ra lúc, đã rơi vào trong cạm bẫy, một vị ảnh nguyên thành viên cùng một đám Xích Khô thân tín môn nhân bị giết. Đối mặt tạo thành chiến trận đại quân, liền xem như tịch hải cảnh đỉnh phong, đều chỉ có thể ôm hận mà chết. Chương 49 Thương Lan Lửa Đêm, chương 49 Thương Lan Lửa Đêm, trăng sáng bị huyết sắc nhuộm dần, Vân Mộng Trạch bên trên sóng cả điên cuồng gào thét. Ngàn sóng trồng. Vân Mộng Thái bên trên tóc trắng của mũ, khô gầy hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực. Phía dưới đầm nước lập tức sôi trào, mấy chục đạo cao hơn 10 trượng thủy lãng phóng lên tận trời. Đi. Vân Mộng Thái bên trên tay háo vung lên, mấy chục đạo thủy lãng hướng đối diện Phượng Ngạo Tiên đánh tới. A. Phượng Ngạo Tiên chắp tay đứng ở hư không, trường bào màu xanh không nhúc nhích tí nào. Ngay tại đợt thứ nhất thủy lãng tới gần lúc, thân ảnh của hắn đột nhiên mơ hồ, xiêu xiêu xiêu. Thủy lãng lại chỉ là đem hắn tàn ảnh bao phủ. Chân chính Phượng Ngạo Thiên đã xuất hiện tại cao trăm trượng không, dưới chân ngưng tụ vòi rồng vòng xoáy. Hắn chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng gạch một cái, phong hóa. Giang giác, giận người tiếng vỡ vụn lên. Những sóng nước kia đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị công phá, thoáng qua hóa thành đầy trời bọt nước tàn mát. Cuồng phong một quyển, lại đảo ngược chiều Vân Mộng Thái thượng đánh tới. Phượng Ngạo Thiên, thủy lao thân tông môn, giết lao thân môn nhân, lao thân hôm nay cùng ngươi không chết không nứt. Vân Mộng Thái bên trên tóc trắng dựng thẳng, trong tay huyền quy ấn đột nhiên bộc phát ra chói mắt lang quang. Cái kia phương phong cách cổ xưa ngọc cấn bên trên điêu khắc huyền quy đường vân lại bắt đầu du động, trong nháy mắt hóa thành cao mấy chục trượng cự hình pháp tướng. Giống, huyền quy ngửa đầu lý giải, tiếng gầm chấn động đến phía dưới nước hồ nổ lên mấy chục trượng sóng lớn. Theo trên mai rùa cổ lão triều tịch phù văn dần dần sáng lên, toàn bộ thủy vực bắt đầu mất tự nhiên sôi trào. Thủy linh triều tịch, lao hổ cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại huyền quy lên. Chỉ một thoáng, lấy hòn đảo làm trung tâm, phương biên vài dặm mặt hồ hình thành khủng bố vòng xoáy. Càng đáng sợ chính là, những cái kia bị cuốn lên nước hồ tại không trung ngưng kết thành vô số thủy lãng triều tịch, trong nháy mắt đem bốn phía phong bế. Đi. Huyền quy pháp tướng đột nhiên chìm xuống, vô số thủy lãng triều tịch như mưa to mưa như chút nước bắt đầu co vào, những nơi đi qua không khí đều bị ép ra mắt trần có thể thấy vặn bèo gợn sóng. Một chút không tránh kịp Vân Mộng Tông võ giả, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị ép thành huyết vụ, liền xem như những cái kia ngay tại tàn sát Vân Mộng Tông võ giả ảnh nguyên thành viên cũng đều nhao nhao hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng vẫn là có vài vị ảnh nguyên thành viên bị cuốn vào ép thành huyết vụ. Phượng Ngạo Thiên rốt cục biến sắc, cái này đã không phải phổ thông võ kỹ, mà là mượn nhờ bát giai cực phẩm nguyên khí, bạo phát đi ra có thể so với linh phẩm trung cấp võ kỹ uy năng. Hắn thu hồi vẻ trêu tức, bên hông ngọc bội không gió mà bay, hắn tóc trắng của vũ lại đột nhiên nhắm mắt treo trên bầu trời. Ngay tại thủy lãng triều tịch sắp áp đỉnh thời khắc, hô, hắn chậm rãi thổ tức, quanh thân đột nhiên hiện ra vô số thật nhỏ phù văn màu xanh. Những phù văn này cũng không phải là khắc ấn, mà là do thuần túy nhất gió nguyên lực tự nhiên ngưng tụ, mỗi một mai đều ẩn chứa thiên địa ý cảnh. Phong hóa, cực sát. Thời hợt một chỉ điểm ra, đầu ngón tay đụng vào hư không đột nhiên nổi lên gợn sóng. Cái kia nhìn như hủy thiên diệt địa thủy lãng triều tịch, lại như cùng gặp được cự lực vô hình đánh kích, tầng tầng tan rã. Đây là ý cảnh chi lực. Vân Mộng Thái bên trên lảo đảo lui lại, khóe miệng tràn ra tơ máu, ngươi tìm hiểu phong chi ý cảnh. Nàng khó có thể tin nhìn qua những cái kia quanh quẩn tại Phượng Ngạo Thiên quanh thân phủ văn màu xanh. Mặc dù chỉ là hình thức ban đầu, nhưng này đúng là trong truyền thuyết phong chi ý cảnh. Khó trách đối phương phong hệ võ kỹ uy lực tăng vọt mấy lần, cái này đã không phải linh phẩm trung cấp võ kỹ có thể chống lại. Phúc. Một đạo thanh mang hiện lên, Vân Mộng Thái bên trên ngực đột nhiên nổ tung huyết hoa. Nàng cúi đầu nhìn xem xuyên qua trái tim phong nhận, cái kia nhận thân bên trên nhảy lên phủ văn màu xanh, chính tham lam thôn phệ lấy nàng sinh cơ. Vân Mộng Tông xong, lao hổ rơi xuống lúc, thấy được đang bị đổ sát tịch hải cảnh đám võ giả. Phượng Ngạo Thiên đứng lơ lửng trên không thân ảnh tại Nguyệt Luân bên trong như ẩn như hiện, tựa như thiên thần thẩm phán. Nhìn phía dưới hết thảy, hắn vô hỉ vô bi. Tinh Vân Quận, rơi tinh thành bên ngoài. 100000 chấn nhạc quân đoàn ngay tại chưa cắt, rào sát mấy vạn ngân giáp tướng sĩ, bọn hắn tiến lên có thứ tự, trước có thuẫn bài thủ tạo thành tường sát trận, sau có trường thương như rừng trường thương binh không ngừng đâm đâm lâm vào vòng vây quân địch. Đại quân tiến lên ở giữa, những cái kia còn chưa chết thấu ngân giáp tướng sĩ, liền sẽ có đao thủ khoảng cách gần bổ đao, tại đao thủ đằng sau, còn có cung tiễn thủ đối với ngân giáp tướng sĩ đang tiến hành chính áp chế. Về phần những cái kia tán loạn ngân giáp tướng sĩ, cũng không thể chạy thoát, bị ngoại vây 5000 khinh kỵ tập kích quấy rối, bổ giết. Cho lão phu lăn. Có tịch hải cảnh Vân Mộng Tông trưởng lão bộ phát áp, tung bay mấy chục chấn nhạc quân binh sĩ, có thể tiếp lấy một đạo hàn quang hiện lên, cái kia Vân Mộng Tông trưởng lão bị một đao phong hầu mà chết. Giống như vậy tình huống đã phát sinh số lệ. Mà tại quân địch trung quân, Tân Hải ngực chảy máu, trọng thương hôn mê. Còn lại thiên tướng vừa ngoi đầu lên, liền sẽ lọt vào ám sát. Tăng thêm đại quân bị chia cắt ra đến, đem không đối binh bên dưới, ngân giáp tướng sĩ mặc dù tại chống cự, có thể bại thế đã định. Lôi Long Quận, trấn Đình Thành. Một trận công thành chiến ngay tại trình diễn, 300000 đại quân ngay tại tiến đánh trấn Đình Thành. Mà trấn Đình Thành bên trong, không chỉ có Lôi Âm Quận 10000 quân binh, càng có Thiên Lôi Tông 150000 binh mã. Bởi vậy, coi như Tần Sơn sử dụng các loại biện pháp công thành, có thể chậm chạp bắt không được trấn Đình Thành, mấy ngày liên tiếp tổn binh hào tướng, đã đả kích nghiêm trọng đến sĩ khí. Lúc này, Thương Lan Giang bên trên, mấy trăm chiếc chiến thuyền lịch sông mà lên, chỗ đến, các đại thuyền nhỏ chỉ nhao nhao tránh lui. Giờ phút này, Vân Mộng Vương Thủy Sư đã rời đi Thiên Phàm Quận, tiến vào Thanh Vân Quận. So sánh Thiên Phàm Quận Thương Lan Giang khúc sông, Thanh Vân Quận khúc sông có chút chật hẹp, nhưng là cũng có hai, khoảng 3 dặm, đồng thời vẫn còn xuân hàn, có nhiều chỗ còn có băng nổi. Những này băng nổi là vài ngày trước, Thiên Đảo Minh những thế lực này phá vỡ tầng băng hình thành. Đối với các họa trận văn chiến thuyền mà nói, những này băng nổi không tính là gì. Kỳ quái, lẽ ra chúng ta dòng chống khua chiên mà đi, ta bị kia chất nhi hẳn là sẽ ngăn cản, cái này đều đến Thanh Vân Quận, vì sao không thấy bất luận cái gì binh giáp? Vân Mộng Vương cau mày nói. Thanh Dung tự tin nói, vương gia, hạ quốc thủy sư đều ở trong tay ngươi, trên nước chi địa lại có người nào có thể ngăn cản ngài binh phong? Vân Mộng Vương lông mày giãn ra, trong mắt xuất hiện ý cười. Chư vị hay là không thể chủ quan? Là, vương gia. Vân Mộng Vương khoát qua tay, quay người thời điểm, hai đầu lông mày hiện lên một tia lo âu. Tần Sơn bên kia gặp khó, Tần Hải bây giờ liên lạc không được, Vân Mộng Tông đồng dạng gây mất tin tức, cái này cho hắn dự cảm không tốt. Nhưng hôm nay xuất binh, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Thật tình không biết, nhất cử nhất động của bọn họ đều bị bên kia bờ sông trinh sát chỗ giám thị. Thương Lan Giang càng đi tây đi, khúc sông liền càng chật hẹp, đi vào Thanh Vân Quận Hạc Minh Thành địa giới lúc, khúc sông chỉ có 800 bước tả hữu. Giờ tí Thương Lan Giang đen như mực, lãng đảo thanh tre giấu thượng du bay tới rất nhỏ tiếng nước chảy. Siêu, chi thứ nhất hỏa tiễn bạch phá bầu trời đêm lúc, tháp quan sát bên trên lính gác mới giật mình, mấy trăm thuyền lá nhỏ đã như mũi tên rời cùng đột nhập một dặm bên trong. Những cái kia thân thuyền bất quá hơn trượng thuyền nhỏ, tại chạy xiết giang lưu bên trong nhanh đến mức giống như là dán mặt nước phi hành quỷ hỏa. Địch tập, bắn tên. Trên chiến thuyền máy bắn tên vừa mới thay đổi phương hướng, hàng trước nhất thuyền nhỏ đã xông vào ánh lửa phạm vi. Mưa tên chút xuống, xuyên đầu áo tơi trầm đục cùng rơi tiếng nước bên thai không dứt. Nhưng vị dị chính là, những cái kia chúng tên lái thuyền người không gây một người tiêu thảm, chỉ là trầm mặc điều chỉnh sau cùng hướng đi. Và anh, một chiếc thuyền nhỏ tại trong mưa tên đột nhiên nổ thành hỏa cầu. Vậy ra không phải mảnh gỗ vụn, mà là đặc dính đặc chế dầu hỏa. Thiêu đốt dầu hỏa dính lên chiến thuyền trận văn, những cái kia khắc họa phòng hộ phù văn lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Dây thừng có móc. Là câu, cảnh cáo âm thanh im bặt mà dừng. Ba đầu dây sắt từ khác nhau phương hướng ném lên mặt thuyền, người mặc áo tơi viên hầu giống như leo trèo mà lên. Bọn hắn căn bản không cùng quân coi giữ chiến đấu, chỉ là điên cuồng chém vào lấy buồm dây thừng. Khi thủy sư tướng sĩ bị bọn này tử sĩ hấp dẫn lúc, càng nhiều thuyền nhỏ đã thừa cơ đột tiến thuyền trận nội địa. Chương 50 Thương Lan Vương, chương 50 Thương Lan Vương cản bọn họ lại. Một tên tiên phu trưởng chém nát một tên người mặc áo tơi mũ rộng vành, lộ ra đúng là một tấm che kín hỏa trước vết xẻo mặt. Người kia nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên từ trong ngực móc ra cây châm lửa, sau đó tại thành dùng ánh mắt kinh sợ bên trong sông vào phía dưới tràn đầy dầu hỏa bao trùm mặt sông, trong chốc lát biển lửa dấy lên. Ầm ầm. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, hai chiếc chiến thuyền chặn ngang đứt gãy. Những cái kia thuyền nhỏ bên trong lại lấp kín thuốc nổ, bạo tạc sóng xung kích đem phụ cận thuyền trận văn toàn bộ chấn vỡ. Nước sông điên cuồng tràn vào vết nứt, bắt đầu thôn phệ những này bỏ ra nhiều tiền chế tạo chiến thuyền. Thuốc nổ, phương này võ đạo đã sớm bị người phát hiện, chỉ là nó uy năng kém xa khắc họa trận văn bạo viêm mũi tên, nhưng những thuốc nổ này đều không phải là phổ thông thuốc nổ, mà là Mạc Lâm Nguyên từ hệ thống mua đặc chế thuốc nổ, đối với lục giai đồ vật đều có to lớn lực phá hoại. Xiêu xiêu xiêu. Lúc này, hai bên bờ phía trên, mấy vạn hỏa tiễn đột nhiên bắn ra, tại cái này bất quá 800 bước rộng trên mặt sông, mấy trăm chiếc hoàn toàn ở mưa tên trong phạm vi công kích. Hưu, chi thứ nhất bạo viêm mũi tên đính tại kỳ hạm trên cột một lúc, toàn bộ mặt sông đã bị ánh lửa chiếu sáng như ban ngày. Mưa tên tại chật hẹp hẻm núi ở giữa sen lẫn thành tử vong lưới, những cái kia khắc do phá giáp phủ văn bó mũi tên, tùy tiện xé mở chiến thuyền phòng hộ trận văn. Anh, một chiếc lâu thuyền trung tầng bong thuyền đột nhiên nổ tung, thiêu đốt mảnh vỡ như thiên nữ tán hoa giống như rơi vào trong sông. Rơi xuống nước binh sĩ còn chưa bay nhảy hai lần, liền bị chạy xiết vòng xoáy thôn phệ. Kết trận, hộ giá. Thanh Dung khàn cả giọng mà hống lên lấy. Bốn chiếc lục giai bảo thuyền đồng thời sáng lên xanh thẳm lồng ánh sáng, thân thuyền điêu khắc tránh nước con nghe giống đột nhiên mở ra thú đồng. Nhưng khi bọn chúng vừa muốn hướng kỳ hạm dựa sát vào lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Lãng Thiên Trưởng, cao trăm trượng không truyền đến hét lên từng tiếng. Giang giác, một cái do nước sông ngưng tụ cự trường ầm vang đập xuống, bảo thuyền phòng hộ đại trận như vỏ trứng giống như vỡ vụn. Trường lực dư ba càng đem thân tàu ngạnh sinh sinh ép ra ba trượng sâu lõm, hai bên mạn thuyền vặn mèo đứt gãy tiếng vang, giống như là cự thú trước khi chết kêu rên. Vân Mộng Vương ngẩng đầu nhìn lại, hai tên người áo đen đứng lơ lửng trên không. Bọn hắn ống tay áo trăng đêm văn tại trong ánh lửa hiện ra lấy quang, phản phất tại trào phúng phía dưới trận này phí công dãy rủa. Vương gia bên trái người áo đen có chút chắc tay, thanh âm bình tĩnh giống như tại tuyên đọc sắc lệnh, đại vương mệnh chúng ta, xin ngài nhập vương thành. Vân Mộng Vương nhìn khắp bốn phía, thiêu đốt chiến thuyền ngay tại đám chìm, binh lính may mắn còn sống sót tại sát chết trôi ở giữa dãy rủa hai bên bờ trên vách núi, vô số bó đuốc tạo thành hàng dài chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Chợt thấy kỳ hạm đầu rồng mũi sừng đột nhiên nứt gãy, rơi vào trong sông tóe lên bọt nước, cực kỳ giống vương quan rơi xuống đất. Ha ha ha. Vân Mộng Vương không khỏi cười to, tiếng cười chấn động đến chén rượu từ trên bàn trà lăn xuống. Rồng ngủ đông lặn nằm 80 thu, mấy triệu tinh kỳ che lấp mặt trời chảy. Nay gặp Thương Lan Phong hòa đêm, đầu rồng rơi nước không quay đầu lại. Vân Mộng Vương lảo đảo tiến lên, ánh mắt phẫn uất, lập tức ngẩng đầu. Nói cho Mạc Lâm Nguyên, hắn thắng. Đang khi nói chuyện, Vân Mộng Vương đan điền nguyên khí phùng lên, chấn vỡ ngũ tạng lục phủ mà chết. Vương gia. Vân Mộng Vương thân thể hướng về sau ngã quỵ, Thành Dung đội vàng xông lên phía trước đỡ Vân Mộng Vương. Vương gia a. Thành Dung bi thống nước mắt tuôn đầy mặt. Vương gia, chờ chút mặt tướng. Thành Dung nhấc trưởng đập vào trán của mình, miệng mũi chảy hết máu mà chết. Thành Dung sau khi chết, lại có mấy vị mưu sĩ tướng lĩnh tự sát, đi theo Vân Mộng Vương mà đi. Hai tên ảnh nguyên phó tổ nhìn xem một màn này, thần sắc lạnh lùng. Vương lệnh từng nói qua, nếu là Vân Mộng Vương phản kháng, có thể ra tay đánh giết, bởi vậy Vân Mộng Vương tự sát, bọn hắn không có ngăn cản, cũng không kịp ngăn cản. Về phần những người khác, không chút huyền niệm, đồng đều đã đầu hàng. Cốc cốc cốc, gót sắt đạp nát phần thiên đại nhai sáng sớm sương, lính liên lạc lưng đeo ba mặt xích long kỳ, bên hông chuông đồng đình thai nhức óc. Long truyền đại thắng. Liệt Dương Vương bị bắt. Xích Tiêu Tông diệt môn. Quán trà bên trong, lão nho sinh chén trà ngã đến vỡ nát. Đây chính là truyền thừa ngàn năm Xích Tiêu Tông a. Không biết bao nhiêu võ giả quỳ lạy qua thánh địa, lại cứ như vậy. Nghe nói không, hủy diệt Xích Tiêu Tông là ảnh nguyên người, xuất động hai vị như ý cảnh, hơn 10 vị tịch hải cảnh cường giả. Xuyệt. Nói nhỏ chút bên kia, người qua đường đột nhiên câm như hến. Mấy cái mang theo thanh đồng mặt quỷ, văn tú tu la người đang từ cửa ngõ chạy qua, bên hông treo lấy lệnh bài màu đỏ. Đó là tu la tư người, mấy ngày nay, vương thành trung phạm là đề cập đường kim không phải người, đều được mời đi tu la tư uống trà. Phong đăng vương phủ, cửu khúc hồi lang chỗ sâu, Mạc Lâm Phàm dựa mạ vàng đỉnh cột, trong tay chén dạ quang được lấy màu hổ phách hỏa linh ngưỡng. Đây là năm ngoái Liệt Dương Vương phái người đưa tới thọ lễ, tiểu dịch bên trong còn bình tĩnh mấy mảnh Xích Tiêu Tông đặc sản hỏa linh táo. Ngũ đệ, hắn đông nhiên đối với hư không năm chén, tiểu dịch dưới ánh chiều dương chết xạ ra huyết quang, ngươi thua cho vị kia không oan a. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn kết cục đã nhất định, trung thân muốn bị giam cầm tại vương thành chi trung. Mấy ngày nay hắn cũng nghĩ thoáng, cuộc sống như vậy cũng không tệ, chí ít cậu bọn hắn có thể bảo toàn, chính mình không lo ăn uống, vương gia nên có đãi ngộ, hắn đều có. Đơn giản chính là không thể đi ra vương thành, nhưng là mỗi ngày câu lan nghe hát, cũng có một phương tư vị. Gió nhẹ quét, gió xuyên qua bầu rượu giống tiếng nghẹn ngào, cực kỳ giống khốn long thở dài. Bách Linh Vương phủ, đông tuyết rơi xuống lại rơi, tại trên tấm đá xanh tích thật dày một tầng. Mạc Lâm An Khâu ngồi phía trước cửa sổ, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve một viên vỡ thành hai mảnh ngọc bội, đó là cậu năm ngoái tặng sinh nhật lễ. Vương gia, Liệt Dương Vương. Lao quản gia lời còn chưa dứt, Mạc Lâm An đột nhiên đưa tay. Ngoài cửa sổ vừa có quạ đen bay qua, bỏ ra bóng ma lướt qua hắn lo mắt, đem cái kia đạo chưa lành vết roi nổi bật lên càng dữ tợn. Đi xuống đi. Thanh âm khàn khàn giống như là mài qua thô cát. Đợi tiếng bước chân đi xa, hắn đông nhiên nắm chặt ngọc bội. Vương gia, nên dùng thuốc. Một đám người dẫm lên bước chân mèo tiền đến, cầm đầu là vương phủ quản sự, xuất từ thiên võ giám. Chỉ gặp sau lưng một vị thái giám bưng khay, trên khay là một cái bát ngọc, giờ phút này bước lên sương mù. Bốn tên tiểu thái giám hiện lên hình quạt chỗ đứng, vừa lúc phong bế tất cả cửa sổ. Làm phiền. Mạc Lâm An ngửa đầu uống cạn trong ngáy mắt, trong tay áo nhẫn chữ vật hiện lên ánh sáng nhạt. Hắn không nhìn thấy Lưu quản sự buông xuống dưới mí mắt, đồng nhân chính phản chiếu lấy trên xà nhà cái kia đạo cơ hồ cùng bóng ma hòa làm một thể bóng đen, Tu La vệ lân giáp bao tay, chính chậm rãi ghi chép dược dịch biến mất quy tích. Thái cực điện bên trong, đại vương, vừa rồi cung môn đến báo, Liệt Dương vương phản loạn đã bình định, bây giờ chỉ còn lại Liệt Cốc thành còn tại đau khổ chèo chống. Hoàng An một mặt vui mừng đến báo cáo. Rất tốt. Mệnh thưa tướng, thái úy, cùng giải quyết binh, lại, hộ ba bộ, thương nghị ra tương quan phong thưởng, đối với chiến tử hoặc thụ thương binh lính muốn thích đáng an bài, nếu để cô biết có người dám tham ô trợ cấp, khám nhà diệt tộc. Mạc Lâm Viên thanh âm băng hàn. Đối với Tây cảnh chuyện phát sinh, Lang Tiêu, Ảnh Nguyên đã sớm đưa tin cho hắn. Ngay tại vừa rồi, Đông Bộ chiến báo cũng đã đưa tin trở về, Vân Mộng Vương đã tự sát, Vân Mộng Tông đã hủy diệt, chỉ có Tần Sơn xuất lĩnh hơn 10 vạn đại quân trốn lôi âm quận trong núi lớn. Hiện tại ngay tại đối với nó tiến hành vây quét. Đại vương, vừa rồi Bách Linh Vương phủ đến báo, Bách Linh Vương không có uống thuốc, mà là đem thuốc dẫn nhập trong nhận chữ vật. Hoàng An nghĩ nghĩ, báo cáo. Mạc Lâm Viên nghe vậy, trầm mặc một lát, thở dài. Thuốc kia không có độc, hắn cũng khinh thường hạ độc. Tặng thuốc chỉ là khảo sát, nếu là Mạc Lâm An không do dự thống khoái uống bên dưới, vậy nói do hắn đã có tử trí, giữ lại cũng không quan trọng, nếu là do dự, có thể là cảm xúc kích động, mang to, cái kia cho thấy hắn muốn sống, Mạc Lâm Viên cũng sẽ lưu lại mệnh của hắn. Bởi vì dạng này Mạc Lâm An, hắn rất tốt khống chế, hắn cũng không cần lương mèo thí huynh thanh danh. Khả Mạc Lâm An hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn loại thứ ba, một cái có lòng dạ người, hay là cùng hắn có huyết hải thâm cửu người, liền không có tất yếu lưu lại. Thiên Ảnh. Đại điện một góc, Dạ Thiên Ảnh không người rời đi. Chương 51 Liệt Dương vẫn sau 3 ngày. Ánh bình minh vừa ló dạng lúc, vương thành đông diện đường chân trời bắt đầu rung động. Đầu tiên là như sấm rền tiếng bước chân, sau đó là che khuất bầu trời màu đen tinh kỳ, thần võ quân kim giáp như nước thủy triều, chấn nhạc quân đao thương như rừng, tại trong ánh nắng ban mai hiện ra lẫm mang. Bị Huyền Thiết Liên xuyên thành mấy chục vạn phản quân tập tễ mà đi, xiềng chân tiếng ma sát lại vượt trên đầu tường trung sớm. Ôi, quân trận đột nhiên vỡ ra, lộ ra hậu phương trên trăm đỡ xe chở tù. Phía trước nhất là một ngụm cực phẩm quan tài, bên trong nằm chính là Vân Mộng Vương thi thể. Cùng lúc đó, phía tây vang lên rung trời ngựa hí. Thiên Kỵ quân cùng Minh Long doanh như mây đen tiếp cận, móng ngựa đạp đất tiết tấu để gạch tường thành thạch tuôn rơi bụi. Đồng dạng có vài chục vạn phản quân tập tễ mà đi, mà tại phản quân trước đó là trên trăm đỡ xe chở tù, mà tại xe chở tù trước đó là một cỗ lộng lây xe ngựa, chỉ là xe ngựa bốn phía có Ảnh Nguyên thành viên thủ hộ, thậm chí cái kia người đánh xe càng là một tôn như ý cảnh cường giả. Đông, theo hiến bắt được chống gõ vang, hai đạo dòng lũ sắt thép tại vương thành cửa chính giao hội. Vương thành bách tính hô hấp dồn dập, như vậy thịnh đại chẳng cảnh, hạ quốc chưa từng nhìn thấy qua, hôm nay xem như gặp được. Đại vương và năm, cũng không biết ai hô một câu như vậy. Sau một khắc, tiếng gầm như nước thủy triều, loạn sĩ bắt náo. Trong xe ngựa, Mạc Lâm Hạo nhìn xem một màn này, chết lặng thần sắc có chút đống lúc đích. Lúc này, thái úy Nam Cung Bá giơ cao vương lệnh, đi vào hai quân trước đó. Mấy chục vạn đại quân, vương thành cư dân, phản quân thoáng chốc giống như thủy triều quý sát, thiết giáp va chạm thanh âm giống như kinh lôi ép qua đại địa. Vương lệnh. Lao thần thanh âm cứng cắp xuyên thấu mây xanh, trong tay màu đen sách lụa triển khai lúc, phía trên sơn hà chi vận bốn cái chu sa chữ triện đỏ thấm như máu. Thần võ quân quân Vô Ngân, Thiên Kỵ quân Lăng Tiêu, Chấn Nhạc quân Nhạc Kình Thiên, Hộ Long quân Độc Cô Phong, Thiên Lôi quân Lôi Thiên Hồng, mỗi niệm một cái tên, Nam Cung Bá Dâu bạc liền không gió mà bay một phần, lập tức gáp lịch thủ yết kiến. Mặt tướng tuân lệnh. Nam bóng người như tiêu thương đống nhiên đứng dậy. Lập tức, gần 300 đỡ xe chở tù áp giải tiến vương thành. Vương cung, tuyên chính điện trước. Sơ thần ánh nắng như mạ vàng thác nước chút xuống, đem 99 cấp bạch ngọc ngự giai nhuộm thành thần thánh màu vàng. Mạc Lâm Viên ngồi ngay ngắn vương ỷ phía trên, màu đen miệng nuốt vào chín chương văn tại kia sáng bên trong lưu chuyển, chín lưu ngọc tảo hơi rung nhẹ, ở tại trên gương mặt tuấn mỹ bỏ ra sâu cạn không chừng bóng ma. Trước điện trên quảng trường, văn võ bá quan phân loại hai bên, quan văn văn bảo đai lưng ngọc như tịnh thủy sâu chảy, võ tướng huyền giáp xâm nhiên như sắt vách tường tường đồng. Tại phía trước bọn họ thì là một đám vương thất vương gia. Tất cả mọi người bóng dáng đều tại trong tia nắng ban mai bị kéo đến trực tiếp, như là bị đóng ở trên mặt đất tiêu xích, không sai chút nào chỉ hướng vương tọa phương hướng. Đông, theo tiếng chuông huýt dài, áp giải phản thủ năm vị tướng lĩnh đạp trên sáng bóng như gương gạch vàng mặt đất mà đến. Phía sau bọn họ đã sớm bị đuổi xuống xe chở tù phản thủ mỗi đi một bước, xiềng xích liền tại gạch vàng bên trên gầy ra tiếng vang chói tai, những này thần sắc không đồng nhất, có sợ hãi, có chết lặng, cũng có ung dung. Mạc Lâm Viên đầu ngón tay khẽ chọc lan can, chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới đôi mắt có chút nheo lại, ánh mắt của hắn rơi vào phía trước nhất, đó là một vị thần tuấn nam tử, mặc dù là tù nhân, có thể giờ phút này vẫn như cũ nện bước thuộc về vương bộ pháp, thong dong đi tới. Chúng thần tham kiến đại vương và năm. Quân Vô Ngân năm người hướng Mạc Lâm Viên quỳ lạy đạo. Sau lưng một đám phản thủ, phần lớn người đều quỳ, nhưng còn có như vậy mấy người không có quỳ xuống, trong đó có Mạc Lâm Hạo. Mạc Lâm Viên mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh lướt vào phản thủ bên trong, đem trừ bỏ Mạc Lâm Hạo bên ngoài đứng thẳng người toàn bộ đánh giết. Mùi máu tươi tràn ngập, một đám phản thủ sợ hãi, chỉ có Mạc Lâm Hạo lạnh nhạt. Giống như quá khứ. Lúc này, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Mạc Lâm Viên, mở miệng nói, "Cầu ngươi một chuyện." "Ngươi chính là đứng như vậy cầu người làm việc?" Mạc Lâm Viên cười đi xuống ngựa giai, đi ngang qua Quân Vô Ngân năm người lúc, phất tay áo vung lên, lực lượng vô hình đem 5 người nâng lên, tiếp lấy hắn chậm rãi đi vào Mạc Lâm Hạo bên người. Kỳ thật, hắn cùng Mạc Lâm Hạo quan hệ rất tốt, từ nhỏ hắn liền minh bạch, vương thất chi tranh tàn khốc, chuyện huynh đệ tương tàn không phải số ít, thế là lúc còn rất nhỏ, hắn ngay tại Trư Vương con chọn lựa một vị dựa sát vào. mà hắn lựa chọn chính là Mạc Lâm Hạo. Một thì đối phương thiên phú không kém, lòng có khe rãnh, thứ hai lưng tựa Xích Tiêu Tông, phía sau có Tây Bộ tứ quận làm chỗ dựa, đây là thỏa thỏa vương vị người thừa kế. Chỉ tiếc vận mệnh trêu cả người, hắn ngồi lên vương vị, cũng làm cho hai người từ đó xa cách. Ngắn ngủi thời gian một năm, hai người đi tới cục diện như hôm nay vậy. Mạc Lâm Hạo nghe vậy, thần sắc biến ảo mấy lần, cuối cùng làm ra quyết định, chuẩn bị xuống quỷ, lại bị Mạc Lâm Nguyên níu lại. "Mạc Lâm Nguyên, ngươi nếu muốn nhục nhã ta, cần gì phải cả ta?" Mạc Lâm Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Lâm Nguyên ánh mắt yên tĩnh địa đạo, "Nói đi, chuyện gì, vậy mà có thể làm cho cao ngạo ngươi, không tiếc hướng địch nhân của ngươi quỳ xuống?" Mạc Lâm Hạo thần sắc biến đổi, buông tha ngoài thành mấy chục vạn Xích Long quân. "Không có khả năng, nếu lựa chọn phản địch, liền muốn trả giá đắt." Mạc Lâm Nguyên lắc đầu, "Bất quá, ta có thể cho bọn hắn một cái sinh cơ hội, liền xem bọn hắn có thể hay không nắm chặt sinh cơ duy nhất." Mạc Lâm Hạo nhíu mày, lập tức lông mày giãn ra, đây đã là kết cục tốt nhất. "Ta cho phép ngươi, lấy Vương Tôn Nghiêm mà chết." Mạc Lâm Nguyên quay người, hướng Vương Nghị đi đến. "Mạc Lâm Nguyên." Mạc Lâm Hạo giống to. Mạc Lâm Nguyên bước chân dừng lại, nhưng không có quay người, chỉ nghe Mạc Lâm Hạo nói ra, "Ngươi thắng." Ba chữ bao hàm phức tạp cảm xúc, đó là không cam lòng, là thoải mái. Mạc Lâm Nguyên tiếp tục hướng phía trước đi. "Vương thất tương lai, liền do ngươi đến đúc thành, ta chúc phúc ngươi, cũng nguyền rủa ngươi, ha 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 ha." Cùng tiếu qua đi, Mạc Lâm Hạo hét lớn một tiếng, chấn vỡ tâm mạch mà chết. Xích Long Trinh bảo máu chưa khô, bạch ngọc dưới thềm gặp vua Vương. Đời này đã giao chảy về hướng đông đi, lưu cùng liệt dương hậu thế nhìn. "Vương gia, Vương gia." Sau lưng một đám tâm phúc bi thống. Lúc này, Mạc Lâm Nguyên đã ngồi trở lại đến trên vương vị, nhìn xem đã chết đi Mạc Lâm Hạo, trong mắt lóe lên một tia ba động. "Thanh Bình Vương, thần tại." Thanh Bình Vương có người, lấy vương lễ hậu táng liệt dương vương, đem hắn mai táng trước đây vương vương lăng, để hắn hầu hạ tiên vương đi. Mạc Lâm Nguyên thần sắc phức tạp đạo: "Là." Thanh Bình Vương muốn nói, cái này tại lễ không hợp, nhưng hắn đã từ vị này chất tử trong thanh âm nghe được không thể nghi ngờ. "Hết thảy phản địch, chém đầu gian chúng, khám nhà diệt tộc." Mạc Lâm Nguyên khôi phục hờ hững thần sắc. "Về phần mấy chục vạn phản quân, áp giải Bắc Cảnh, chống cự vẫn long yêu tộc, chém 10 đầu đồng cấp yêu thú, phản địch chi tội tiêu trừ, có thể lựa chọn về nhà, cũng có thể lựa chọn tiếp tục lưu quân hiệu lực, người chết trận, đồng dạng giải trừ tội danh, họa không kịp người nhà." "Đại vương thánh minh." Văn võ bá quan nhao nhao không người nói. "Hoàng An." Mạc Lâm Nguyên tựa ở trên vương tọa, hờ hững nói. Hoàng An túi người hành lễ, sau đó đi vào ngự trước bậc, lấy ra một phần Xích Long chiếu thư. "Hạ vương chiếu viết cô nhận Cửu Châu Sơn Hà chi vận, nắm xã Tắc Long mạch quyền lực, thống ngự muôn vương, uy gia lục hợp. Hiện có thần võ quân đoàn dài quân vô ngân, dũng mãnh tuyệt luân, chiến công chói lọi, tại Thương Lan Giang bên trên tiêu diệt phản tặc hơn 10 vạn, tù binh ngân long quân hơn 30 vạn chúng, nó dung có thể làm dạn núi nhạc, nó chung có thể chiều nhật nguyệt. Kim đặc tấn nhĩ là chính nhị phẩm thần võ tướng quân, lĩnh 100,000 thần võ quân, sát phong nhị đẳng thần võ hầu, ban thưởng thần võ ngọc ấn, thay mặt cô bảo hộ kinh kỳ. Phạm yêu nghiệt làm loạn, dị tộc xâm phạm biên giới người, đều có thể tiền trảm hậu tấu. Nhìn ngươi cầm vinh hạnh đặc biệt này, dùng võ đình chiến, lấy giết vệ đạo. Thần quân vô ngân khấu tạ vương ân, nô vương và năm." Quân vô ngân thần sắc nghiêm túc hướng Mạc Lâm Nguyên lễ bái. Hạ vương chiếu viết Hoàng An tiếp lấy ra một phần vương chiếu, lần này là sắc phong Lang Tiêu. Lang Tiêu tấn thăng làm chính nhị phẩm thiên kỵ tướng quân, sắc phong nhị đẳng thiên kỵ hầu, ban thưởng thiên kỵ ngọc ấn. Nhạc Kình Tiên tấn thăng làm chính nhị phẩm trấn nhạc tướng quân, sắc phong nhất đẳng trấn nhạc bá, ban thưởng trấn nhạc ngọc ấn. Độc Cô Phong tấn thăng làm chính nhị phẩm hộ long tả đô đốc, sắc phong nhất đẳng lăng phong bá, ban thưởng lăng phong ngọc ấn. Lôi Thiên Hồng là thiên lôi tông người, xuất linh thiên lôi quân vốn là âm thầm tích xúc binh mã, lần này cũng chuyển chính, được phong làm chính tam phẩm thiên lôi tướng quân, về phần tước vị không có. Ngoài ra, trận chiến này lập công người, vô luận tướng soái hay là binh lính bình thường đều có ban thưởng. Bao quát hiện tại ngay tại vây khốn liệt cốc thành trấn yêu quân. Bây giờ quốc khố không gì sánh được tràn đầy, đến tiếp sau còn có không ít xét nhà đoạt được trở vào vương thành, Mạc Lâm Nguyên đương nhiên sẽ không keo kiệt ban thưởng. Bá tước phân tam đẳng, phẩm cấp đối ứng chính tứ phẩm chí chính tam phẩm, hầu tước phân nhị đẳng, đối ứng đang từ nhị phẩm, đây là vì đến tiếp sau kịch bản làm nền.